Chương 287, Quý phi nương nương chủ động xuất kích. Diễn Bích người trầm mặc. 1. Chương 287, Quý phi nương nương chủ động xuất kích. Diễn Bích người trầm mặc. 1. Trần Mặc ngẩn ra một chút. Nguyên lai nương nương đã sớm nhìn ra. Nhìn cái kia kinh ngạc bộ dáng, Ngọc U Hàn thần sắc càng phát ra ưu oán. Lấy nàng nhãn lực, làm sao có thể liền mét tương vẫn là mét thanh đều phân biệt không được? Chỉ là không muốn vạch trần thôi. Trần Mặc cuống họng giật giật, khàn giọng nói, đã như vậy, vậy ngài vì sao không nói gì? Theo lý thuyết, lấy nương nương tính cách, không đem hậu cung bén cái đáy hướng lên trời đều không tệ, thế mà còn có thể một mực cẩn nhận đến bây giờ. Ngươi để bản cung nói cái gì? Ngọc U Hàn hừ lạnh nói, ăn đều ăn, chẳng lẽ bản cung còn có thể để nàng phun ra hay sao? Trần Mặc không phản bắt được. Huống chi, bản cung chỉ cần đối hoàng hậu động sát tâm, kia Hồng Lăng liền ra tới quấy rối. Ngọc U Hàn hai tay ôm ở trước ngực, hờn buồn bực nói, vạn nhất như lần trước, ở trước mặt nàng bị trói ở làm sao bây giờ? Ngươi cái này cẩu nô tài lại bất công vô cùng, khẳng định sẽ đứng tại nàng bên kia, thu về băng đến khi phụ bản cung. Trần Mặc góc miệng giật giật, giải thích, ti trước đêm đó cũng đánh hoàng hậu. Ngọc U Hàn nghe vậy càng tức giận hơn, ngươi còn có mặt mũi nói, lại dám sờ cái mông của nàng, bản cung đều không có tính sổ với ngươi đây. Hợp lấy có đánh hay không đều là sai. Trần Mặc mặc túi đầu xuống, không còn lên tiếng. Kỳ thật đối với quan hệ của hai người, Ngọc U Hàn sớm đã có phát giác. Trước đây Trần Mặc xảy ra chuyện thời điểm, hoàng hậu đi chân trần chạy đến Hàn Tiêu cung xin giúp đỡ, kia bối rối luôn cuốn bộ dáng là ngụy trang không ra được. Từ một khắc này bắt đầu, nàng liền ý thức được không thích hợp. Cái gọi là lòng yêu tài càng là nói nhảm, trong triều có năng lực đại thần nhiều, lại không gặp cái nào có thể cùng hoàng hậu như thế thân mật, động một chút lại ngủ lại dưỡng tâm cùng, thậm chí bị như thế khinh bạc còn có thể bình yên vô sự. Muốn nói giữa hai người không có điểm chuyện ẩn ở bên trong, nàng là quả quyết không tin. Chỉ là không nghĩ tới, thế mà đã phát triển đến loại trình độ này. Có thể bị quản chế tại Hồng Lăng, lại cầm hoàng hậu không có cách nào, chỉ có thể đem cơn giận đều chút lên Sở Diễm Ly trên thân. Ngươi còn nhớ đến, ban đầu là như thế nào hướng bạn cung cam kết? Ngọc Vũ Hàn sụ mặt chất hỏi. Trần Mặc nhẹ gật đầu, nói ra, đương nhiên nhớ kỹ, ti trước nói qua, nếu là nương nương cùng hoàng hậu triệt để trở mặt, vĩnh viễn muốn đứng tại nương nương bên này. Ngọc Vũ Hàn híp lại con ngươi, vậy ngươi có thể làm được sao? Nương nương yên tâm, vô luận khi nào, ti trước đều sẽ sau lưng ngài ủng hộ ngài. Trần Mặc lời thề son sắt nói. Hắn cũng nghĩ thông, dù sao có Hồng Lăng tại, nương nương cũng không có cách nào tổn thương hoàng hậu, cùng lắm thì cũng chính là đánh một chút cái mông thôi. Đợi đến hắn tu vi đột phá nhất phẩm, có thể đánh xuyên cương hóa màng, liền có thể dùng long khí trợ giúp nương nương tăng lên tu vi, hai người kia ở giữa mâu thuẫn tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Bởi vì cái gọi là trị tận gốc bách bệnh, chim nhỏ y người. Trần Mặc túi đầu nhìn lại, trong lòng than nhẹ, đây hết thể còn muốn từ đầu nói tới a. Thử, tính ngươi còn có chút lương tâm. Ngọc U Hàn sắc mặt hòa hoãn mấy phần, buồn bã nói, bản cung đối ngươi đã không giữ lại chút nào, ngươi nếu là dám cô phụ bản cung liền. Nàng lúc đầu muốn nói tháo thành tám khối nhưng lại sợ phát động hùng lăng, quả thực là nuốt trở vào, thư nhẹ nói, bản cung liền rốt cuộc không cho ngươi bóp chân. Kia rất nghiêm trọng. Trần Mặc nhìn qua kia tại tất đen bọc vào càng lộ vẻ óng ánh ngón chân, một mặt nghiêm túc nói, nương nương yên tâm, thi chức từ trước đến nay là thỏa mãn thường nhạc, chỉ cần có thể hầu ở nương nương bên người là đủ rồi. Bản cung vậy mới không tin, ngươi đối mỗi cái cô nương đều là nói như vậy a. Ngọc U Hàn ngoài miệng nói, ngữ khí lại mềm hơn mấy phần. Cái này nhân thân trên hương vị thực sự quá dễ ngửi, để nàng căn bản là bất lực kháng cự. Lúc đầu không muốn để ý đến hắn, bản cung thật là vô dụng. Mặc kệ. Ngọc U Hàn cắn môi cánh, bàn chân thuận Trần Mặc bên đùi hoạt động, vốn là rất ngắn váy hướng lên nhấc lên, mơ hồ có thể nhìn thấy mang theo đường biển hoa màu đen vải vóc. Nhìn xem Trần Mặc mặt đỏ tới mang hai, hô hấp dồn dập dáng vẻ, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Trải qua thời gian dài như vậy khảo thí, nàng đại khái nắm giữ Hồng Lăng xuất hiện quy luật. Ngoại trừ sát tâm bên ngoài, động tình cũng có khả năng sẽ phát động, cho nên nhất định phải nắm chắc tốt lý trí cùng trầm luân biên giới, không thể để cho chính mình hoàn toàn lâm vào trong đó. Bản cung cũng muốn nhìn xem, tại tận lực không bị trói lại tình huống dưới, đến cùng có thể làm được trình độ gì. Chuyện này đối với nàng tới nói rất trọng yếu, nếu không luôn tại đạo tôn cùng hoàng hậu trước mặt mất mặt. Ngọc U Hàn dùng chân chỉ gạt mở Trần Mặc vào áo, tràn ngập dương cương chi khí tráng kiện thân thể thản lộ ra, cơ bụng hình dáng trôi chảy, góc cạnh rõ ràng, bên hông kéo đường còn có thể thấy rõ ràng. Xuống chút nữa, mới còn điều xịu đầu đắm não, hiện tại hung ác như thế. Ngọc U Hàn nhỏ giọng thầm thì nói, xem ra y phục này vẫn rất có tác dụng nha. Nương nương. Trần Mặc vừa muốn nói chuyện, thanh âm trì trệ, tinh tế tỉ mỉ doanh nhuận mu bàn chân để hắn ngắn ngủi thất thần. Lúc này, Ngọc U Hàn nghĩ tới điều gì, cao mày nói, các loại, suýt nữa quên mất, Khương Ngọc Thiền chẳng qua, bản cung mới không muốn dùng nàng đã dùng qua đồ vật. Nàng tâm thần khẽ động, quanh mình tràng cảnh đột nhiên biến ảo, trực tiếp từ tính thất đi tới trong bồn tắm. Soạt, Trần Mặc từ giữa không trung rơi vào trong hồ. Sau đó bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, từ trên mặt nước lộ đầu ra, dương mắt nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Xuyên thấu qua mịt mờ sương mù, chỉ gặp một đạo hiểu điệu thân ảnh đứng tại trước mặt, Ngọc U Hàn toàn thân cũng bị nước ướt nhẹp, đơn bạc áo sơ mi trắng áp sát vào trên thân, tạo thành gần như thấu thị hiệu quả, phát họa ra xinh đẹp thướt tha khúc độ. Có chút thời điểm, mặc quần áo so không mặc càng thêm mê người. Ngọc U Hàn thanh bích mâu tử nhìn qua hắn, trắng men gương mặt lộ ra nhàn nhạt đỏ hồng. Trước tắm rửa sạch sẽ lại nói, Trần Mặc thân thể run rẩy một cái. Tại ấm áp nước suối ra chỉ dưới, giác quan thật giống như bị phóng đại mấy lần, trở nên so bình thường càng thêm nhạy cảm. Không riêng hắn không kèm được, Ngọc U Hàn cũng là, độ ngực sữa chập trùng không chừng, trong mắt hơi nước cơ hồ đều muốn tràn ra tới. Tại cái này trong hồ còn có chỗ tốt, chính là có thể che giấu nàng không chịu nổi. Không sai biệt lắm. Ngọc U Hàn thở sâu, đáy mắt hiện lên quyết ý, thân thể chậm rãi lặn xuống, chui vào trong nước hồ. Nương, nương nương. Trần Mặc biểu lộ ngưng kết, có chút không dám tin. Sau nửa canh giờ, Trần Mặc ôm bị trói thành bánh trưng quý phi, đi ra phòng tắm. Ngài đây là cần gì chứ, kém chút còn sặc nước. Bản cung nguyện ý. Ngọc U Hàn cố nén ngượng ngùng, cắn răng nói, rõ ràng ngươi là bản cung người, dựa vào cái gì nàng Khương Ngọc Thiền liền ăn mang cầm. Nàng ăn một miếng, bản cung liền muốn ăn hai cái, nàng đụng một cái, bản cung liền muốn đụng hai lần. Được được được, nương nương tùy tiện ăn, muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Trần Mặc có chút buồn cười. Dù cho ở chung lâu như vậy, hắn cũng đoán không được nương nương tính cách. Có thời điểm sát phạt quả đoán, tàn nhẫn vô tình, có thể buộc nghịch lên tính tình đến lại giống cái tiểu nữ hài đồng dạng hồn nhiên quân quýt si mê. Có một vấn đề, ti chức rất hiếu kỳ, không biết có nên hỏi hay không. Trần Mặc ôm nương nương hướng nội điện đi đến, trong miệng nói. Vấn đề gì? Ti chức một mực không biết rõ. Nương nương đến cùng bao lớn nhân kỷ. Ngọc U Hàn sửng sốt một cái, nói ra, dù sao lớn hơn ngươi chính là, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có rồi, chính là hiếu kỳ mà thôi. Trần Mặc nhún nhún vai, nói ra, nương nương tu vi thông thiên, hoành ép cửu châu, muốn đến như vậy cảnh giới, hẳn là cần không thiếu niên tháng a. Thế thì không về phần. Bởi vì cái gọi là một buổi sáng ngộ đạo, bạch nhật phi thăng, đối bản cung tới nói, đột phá ngay tại trong chốc lát, chỉ có hạng người bình thường mới cần dựa vào thời gian đôi tích đến để thăng tu vi. Nói đến đây, Ngọc U Hàn đột nhiên tỉnh táo lại, cau mày nói hồi lâu, ngươi là ngại bản cung lớn tuổi. Trần Mặc đội vàng nói, nương nương hiểu lầm, ti chức cũng không ý này, chính là thả bản cung xuống tới. Nương nương tỉnh táo. Ngọc U Hàn giống như trên bờ sống cá đồng dạng bay nhảy. Trần Mặc phí hết một phen công phu mới đem nàng mang về phòng ngủ ấn tại trên giường. Ti chức chẳng qua là cảm thấy nương nương về việc tu hành hiểu được rất nhiều, nhưng ở một số phương diện lại rất ngây thơ, cho nên mới thuận miệng hỏi một chút thôi. Hừ. Ngọc U Hàn thân thể nhúc đích, nghiêng đầu đi, không nghe hắn giải thích. Trần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi ở một bên bắt đầu tìm kiếm nút buộc. Theo cặp kia bàn tay lớn tại bay đồng tư thái trên đi tuần tra, Ngọc U Hàn sợ run cả người, con đối với hắn trên gương mặt chảy ra màu máu. Tiếp tục như vậy, không bao lâu, chỉ sợ lại muốn. Chương 287, Quý phi nương nương chủ động xuất kích. Diễn bích người Trần Mặc. 2, chương 287, Quý phi nương nương chủ động xuất kích. Diễn bích người Trần Mặc. 2, chờ một cái. Nàng thanh âm có chút run rẩy, trước hết để cho bản cung nghỉ một lát. Vâng. Trần Mặc hợp thời thu tay lại, không tiếp tục tìm xuống dưới. Ngọc U Hàn vân cầu khí, thân thể bất an mải cọ lấy, cảm giác nằm như vậy không quá dễ chịu, có thể vừa phát xong tính tình, lại không tốt ý tứ nói cái gì. Trần Mặc nhìn ở trong mắt, mặc bò lên giường, dựa lưng vào đầu giường. Sau đó đem nương nương bế lên, chán gối lên trên bả vai mình, cánh tay vòng lấy eo thon chi, giữ chức lên thịt người gối ôm. Tựa ở kia kiên cố trong lồng ngực, Ngọc U Hàn ánh mắt thủy nhuận, đáy mắt lướt qua không dễ dàng phát giác ý cười. Mới một tia giận buồn bực cũng tan thành mây khói. Gian phòng bên trong bầu không khí tĩnh mịch mà lưu luyến. Một lát sau, Ngọc U Hàn nhẹ giọng nói ra, "Đúng rồi, bản cung còn không có hỏi ngươi, ngươi là như thế nào cảm ngộ cái kia đạo quy khư khí tức?" Nhắc tới cũng xảo. Trần Mặc đem tự mình tìm tòi ra phương pháp như thật nói ra. Ngọc U Hàn nghe vậy thần sắc chấn động. Quả nhiên cùng nàng dự đoán, long khí có thể triệt tiêu bản nguyên tắc dục vụ. Đã Trần Mặc có thể dựa vào long khí cảm ngộ quy khư đạo tắc, vậy liền mang ý nghĩa nàng cũng có thể dựa vào long khí đột phá bức tường ngăn cản, đem lại đạo bản nguyên chân chính giữ tại trong tay. Đây cũng là nàng cho tới nay truy cầu. Vốn còn nghĩ đoạt vị về sau, đem sở diễm ly giết, cầm tới thiên sắc ấn, sau đó dùng cái này làm môi giới đến thúc đẩy long khí. Ngọc U Hàn con ngươi sáng lấp lánh, thấp giọng lẩm bẩm, hiện tại xem ra cũng là không cần phiền toái như vậy. Trần Mặc âm thầm lắc đầu. Ý tưởng này liền rất Ngọc U Hàn mục tiêu từ đầu đến cuối rõ ràng, có thể động thủ liền tuyệt sẽ không động cầu. Bất quá bây giờ là đã động thủ lại động cầu, có thời điểm còn phải dùng chân. Khu khu, nghĩ sai. Quá độ sử dụng long khí, đồng dạng là có đại giới, trưởng công chúa thân thể đã bị ăn mòn, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Trần Mặc khó hiểu nói, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, thi trước thể nội có hai đạo long khí, nhưng lại chưa ra đương nhiệm có gì khác thường. Người với người thể chất khác biệt, không thể cơ đua cả nắm. Ngọc U Hàn như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, đã có thể trở thành bản cung tâm ma, nghĩ đến là có chút chỗ đặc biệt. Hiện tại bản cung ngược lại là biết rõ Sở Diễm Ly đang có ý đồ gì, nguyên lai cũng là nghĩ lợi dụng ngươi đến áp chế long khí ăn mòn. Một cái quý hồng tụ liền đủ khó chơi, hiện tại lại nhiều cái Sở Diễm Ly. Còn có hoang vực bên trong vị kia nhìn chằm chằm yêu chủ. Ngọc U Hàn đấy mắt lướt qua một tia hàn mang, cơn muốn ăn từng miếng, sự tình muốn từng cọc xử lý, trước từ uy hiếp lớn nhất cái kia bắt đầu. Không dùng đến mấy ngày, thời cơ cũng nhanh đến. Nàng thấp giọng nói. Trần Mặc nghi ngờ nói, thời cơ nào? Không có gì. Ngọc U Hàn cũng không nhiều lời, lập tức lời nói xoay chuyển, nhíu mày nói, chờ một chút, ngươi làm sao biết rõ Sở Diễm Ly thân thể bị long khí ăn mòn? Loại này bí ẩn sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không nói cho ngoại nhân. Trần Mặc do dự một cái, hơi có vẻ lúng túng nói, ti chức là tận mắt thấy. Nghe hắn nói xong Trường Ninh các phát sinh sự tình, Ngọc U Hàn sắc mặt lạnh xuống, nhưng lại cũng không có nổi giận, ngược lại là trịnh trọng việc nói, ngươi cùng hoàng hậu dây dưa không rõ, bản cung còn có thể dễ dàng tha thứ, cuối cùng, nàng cũng chỉ là cái người bình thường, đối ngươi không tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng Sở Diễm Ly tuyệt đối không được. Vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể cùng Sở ra dính líu quan hệ, nếu không rất có thể sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trần Mặc biết rõ hoàng thất nước sâu bao nhiêu, gật đầu nói, nương nương yên tâm, ti chức tâm lý nắm chắc. Còn có, liên quan tới Sở Hành bản án, Vũ Liệt đến nay không có động tĩnh, cái này ngược lại lộ ra càng quỷ dị hơn. Ngọc U Hàn trầm giọng nói ra, tại vạn thọ tiết đến trước đó,
ngươi thay mặt tại Hàn Tiêu cung đi, để tránh bị người ám toán.
Vâng.
Trần Mặc góc miệng nhếch lên, cười tủm tỉm nói, nguyên lai nương nương ngoài miệng nói phải nốt ti trước cầm đoán, thực tế là đang lo lắng ti trước an toàn. Ngọc U Hàn lườm hắn một cái, nói ra, ngươi cái này ra hỏa tính cách lỗ mãng, không có chút nào để cho người ta bất lo, vạn nhất xảy ra đừng rẽ, bản cung còn phải phí sức cứu ngươi, chẳng bằng dứt khoát đem ngươi giữ ở bên người. Lời còn chưa nói hết, đã thấy Trần Mặc ngồi dậy, đưa tay xốc lên váy, ngươi làm cái gì vậy? Ngọc U Hàn mẩn ra một chút. Trần Mặc vùi đầu đi, muộn thanh muộn khí nói, nương nương không phải để ti trước diện biết sao? Ngọc U Hàn, Bắc vực cùng Trung Châu chỗ giao giới. Y hai lui tới hoang sơn trong rừng rậm, một mảnh hồ nước tựa như móc ngược ngọc bàn, thanh tịnh nước hồ chiếu đến chân trời vân hạ. Bốn phía yên lặng như tờ, liền liền chim gọi côn trùng kêu vang cũng trừ khử im ắng. Hô, gió nhẹ lướt qua, mặt nước tạo nên tầng tầng gợn sóng. Ánh nắng phảng phất mở đi một sát, ba đạo thân ảnh vô thanh vô tức hiện, treo tại phía trên hồ. Một cái khôi ngô, một cái thấp bé, còn có một cái eo nhỏ chân dài, tất cả đều hất lên hát bảo, khuôn mặt ẩn nấp tại ưu ảnh bên trong. Đây chính là chủ thượng cùng kia nữ nhân giao thủ vị trí. Cầm đầu người lùn thanh âm khàn khàn chói tai. Không sai. Nữ tử ứng tiếng nói, rộng lớn bào áo cũng che đậy không được linh lung tư thái, tiếng nói thanh tuy êm hay, ngài vừa xuất quan, khả năng còn không rõ ràng. Lần kia giao thủ tổn thất nặng nề, không riêng chủ thượng hao phí một bộ phân thân, tuyệt ngưng nhục thân cũng bị phá hủy, còn có tị xà cùng mấy chục cái xà yêu tính mạng. U cơ đâu? Tên nam tử lùn hỏi. Nữ tử lắc đầu nói, đến nay không có tin tức, không rõ sống chết. Giọng nói của nàng dừng một chút, thấp giọng nói ra, theo ta thấy, vì một cái nam nhân, dựa vào nhiều như vậy đồng tộc tính mạng thực sự không đáng. Cẩn thận tính toán, trực tiếp hoặc gián tiếp chết trên tay Trần Mặc yêu tộc, đã có không dưới trên trăm số lượng. Chỉ là thiên can liền dựa vào bốn cái, địa chi càng là số không tình số, trong đó thậm chí còn bao quát một vị mẫu chữ đại yêu. Năm đó tam thánh vây quét, gặp nguy diệt tộc, yêu tộc đến nay đều không có hoàn toàn khôi phục nguyên khí, chính vào bách phế đại hưng giai đoạn, gần chút thời gian đến lại nhiều lần thụ trọng thương, trong tộc oán thanh càng lúc càng lớn. Chỉ là một cái triều đình những quyển, nào có như thế lớn lực hấp dẫn. Thật không biết rõ chủ thượng là thế nào nghĩ. Nữ tử còn muốn phàn nàn vài câu, lời nói im bặt mà dừng. Tên nam tử lùn quay đầu nhìn về phía nàng, hai con có khắc bính chữ trong mắt màu xanh lục tại trong bóng tối sáng lên. Ngươi là đang chất vấn chủ thượng quyết định. Tên nam tử lùn thanh âm bình tĩnh, lại làm cho nàng như rơi vào hầm băng. Thuộc hạ không dám. Nữ tử ý thức được thất ngôn, cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Nhớ kỹ, ngươi hết thảy đều là chủ thượng ban cho, liền xem như để ngươi làm trận tự sát, ngươi cũng muốn không chút do dự làm theo. Tên nam tử lùn ngón trỏ điểm nhẹ, trong hư không tạo nên gợn sóng. Vâng. Nữ tử phảng phất bị vô hình cự truy đánh trúng, phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình bay rất ra ngoài, đụng ngã vài cây đại thụ, trực tiếp khảm vào trong lòng núi. Chỉ gặp nàng ngực chính giữa có cái lớn chừng miệng chén trống rỗng, thông qua miệng vết thương có thể nhìn thấy khiêu động trái tim. Chỉ cần chết đi nửa tấc, liền sẽ tại chỗ chết. Chủ thượng nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, chỉ là lược thi mỏng trừng phạt, nếu có lần sau nữa, có thể đi chết rồi. Tên nam thời luyện thản nhiên nói. Sau đó đưa tay vung ra một khối huyết đục, ném xuống đất. Tựa hồ là vừa mới cắt đi, phía trên thần kinh còn tại rất nhỏ run rẩy. Nhiều, đa tạ đại nhân. Nữ tử dãy rủa lấy từ ngọn núi bên trong leo ra. Dù là kịch liệt đau nhức khó nhịn, cũng không biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn, vì trên mặt đất, nhặt lên huyết đục nhét vào miệng bên trong, mũ trùm dưới bóng ma chuyển đến gặm nuốt thanh âm. Rất nhanh, chỗ miệng vết thương sinh ra mầm thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mà cái kia nam tử khôi ngô từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, tựa như như tảng đá không nhúc nhích tí nào. Tên nam tử lùn quay đầu hướng nam phương nhìn lại, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu ngàn dặm hư không. Trần Mặc, làm diện biết người, là thời điểm để cho ta kiến thức một cái hắc ám xâm lâm. A, suýt nữa quên mất, nơi này không có một ngọn cỏ tới. Trần Mặc, trong nội điện, Ngọc U Hàn ngồi tại quý phi y bên trên, nhấc chân đem Trần Mặc đạp bay ra ngoài, tức giận nói, theo chân liền theo chân, ngươi tại nói hiệu nói vượn chút cái gì đây? Để cái này ra hỏa lưu tại tập cung, là nàng làm qua quyết định sai lầm nhất. Vốn là muốn cho hắn tránh đầu gió, cũng thừa dịp mấy ngày nay hảo hảo vững chắc một cái tu vi, kết quả hắn đầy trong đầu trang đều là phế liệu, cả ngày biến đổi hoa văn dày vào nàng. Mà chính nàng cũng không hăng hái, căn bản không có cách nào cự tuyệt. Liên tục mấy thiên hạ đến, thể cốt đều muốn sốt giòn. Chỉ đùa một chút, đương đương chớ để ý. Trần Mặc từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái, lơ lên nói, ngài muốn hay không đi tắm một cái? Ti chức có thể cho ngài kỳ lưng. Ngọc U Hàn đâu còn không biết rõ hắn đang có ý đồ gì, đỏ mặt xì một tiếng, ra lệnh chủ khách, hậu thiên chính là vạn thọ khúc, ngươi cũng nên trở về à? Đừng a, ti chức diện bích còn không có mặt đủ đây. Nếu không vẫn là ngày mai lại đi thôi. Đêm nay ti chức nghị xin ngài cùng một chỗ thăm dò đại đạo bản nguyên, bởi vì cái gọi là đắc đạo người nhiều chú. Không đợi Trần Mặc nói xong, Ngọc U Hàn đưa tay đem hư không xé mở một đạo kẽ nứt, trực tiếp bắt hắn cho ném đi đi vào. Nội điện lúc này mới thanh tịnh xuống tới. Nàng dựa vào ghế, ngón tay nhỏ nhắn vuốt vuốt mi tâm, nhớ tới mấy ngày nay hoang đường cử động, đi đứng cũng còn có chút như nhũn ra. Trần Mặc thậm chí còn thừa dịp nàng bị hồng lăng trói lại thời điểm, dù nắm. Đơn giản quá không hợp thói thường. Ai muốn ăn ai ăn đi, dù sao bản cung là không chịu nổi. Trần phủ. Sở Diễm Ly đứng tại ngoài cửa lớn, thần sắc hiếm thấy có chút do dự. Lư Xương các bất đắc dĩ nói, điện hạ, ngài đều tại cái này lắc lư cho tới trưa, ta đến cùng là vào hay là không vào? Sở Diễm Ly do dự một cái, đem trong tay hộp đưa cho nàng, nói ra, vẫn là ngươi giúp ta đưa vào đi thôi, liền nói là ngươi đưa cho Trần Mặc, tuyệt đối đừng nhắc đến tên của ta, không phải hắn chắc chắn sẽ không muốn. Lư Xương cắt nhíu mày, cái này cũng không giống như là trưởng công chúa tính cách a, làm sao cảm giác có điểm là lạ. Ngài xác định?
Xác định.
Ngài không phải còn muốn để hắn làm trai lơ sao? Đây chính là cái tốt cơ hội a.
Ta đổi chủ ý.
Thật? Vậy thì tốt quá, ta đã sớm nói, hai người các ngươi không hợp. Ta chuẩn bị để hắn làm phó mã.
Chương 288, Ngọc Vũ Hàn càng phản đối, càng nói rõ ta làm đúng.
Một, chương 288, Ngọc Vũ Hàn càng phản đối, càng nói rõ ta làm đúng.
Một, phó mã.
Lư Dương các mở miệng nói, điện hạ, ngài là nghiêm túc?
Sở Diễm Ly thản nhiên nói, ta thoạt nhìn như là đang nói đùa sao?
Lư Dương các uống họng giật giật. Trưởng công chúa từ trước đến nay nói một không hai, càng sẽ không cầm loại chuyện này cùng nàng pha trò. Có thể rõ ràng trước đó còn chỉ nói là để Trần Mặc làm cái trai lơ, tối đa cũng liền xem như cái phò mã người ứng cử, làm sao đột nhiên liền trở nên như thế chắc chắn rồi? Cái này hai ngày nàng không ở bên người, đến cùng xảy ra chuyện gì?
Điện hạ, ngài sẽ không phải là cùng Trần Mặc?
Lư Dương các muốn nói lại thôi.
Sở Diễm Ly biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, lắc đầu nói, ngược lại là còn chưa tới loại trình độ kia, ta chỉ là đột nhiên phát hiện, Trần Mặc cũng không có nông cạn như vậy, dựa vào thân thể vừa muốn đem hắn trói lại, cơ hội là không thể nào.
Lư Dương các biểu lộ có chút cổ quái, lấy nàng đối trưởng công chúa hiểu rõ, có thể nói ra loại lời này, 89 phần 10 là bá vương ngạnh thượng cung thất bại. Cho nên ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ta đến cùng có thể cho Trần Mặc, hoặc là Trần gia mang đến cái gì?
Sở Diễm Ly tiếp tục nói ra, Trần Chuyết dù sao chỉ là cái ngôi quan, hạn mức cao nhất cũng liền đến cái này, nhưng Trần Mặc đi là công thăng quan võ đường đi, ta có thể thao tác không gian sẽ lớn hơn nhiều. Chỉ cần hắn nguyện ý, ta sẽ giúp hắn từng bước một leo đến tối cao. Mà phò mã cái thân phận này, chỉ là vì càng thêm thuận tiện làm việc mà thôi.
Lư Dương các trầm ngâm nói, thế nhưng là theo ta được biết, Trần Mặc giống như đối quyền lực cũng không có nóng lòng như vậy à.
Sở Diễm Ly cười khẽ một tiếng, trong mắt lóe ra không hiểu cảm xúc, có lẽ hắn không có quá lớn dạ tâm, nhưng muốn cùng ưa thích nữ nhân ở cùng một chỗ, nhất định phải có đầy đủ cao địa vị đây.
Chờ một chút, ta trước đuốt một bước a.
Lư Dương các có chút choáng váng, vò đầu nói, ý của ngài là, ngài cùng Trần Mặc thành thân, là vì giúp hắn truy cầu hắn nữ nhân hắn.
Thế nhưng là lấy Trần Mặc thân phận địa vị, dạng gì cô nương không chiếm được, còn cần trưởng công chúa hỗ trợ.
Nếu như thật sự là thiên kim chi quý, như thế nào lại ca nguyện đệ thấp làm tiểu?
Khu khu, đương nhiên, đây là nói sau, điều kiện tiên quyết là chính Trần Mặc đến có thể nghĩ thông suốt mới được.
Gặp Sở Diễm Ly không muốn nhiều lời, Lư Dương các cũng không tốt lại truy vấn, đè xuống trong lòng hoang mang, nói ra, đúng rồi, việc này hoàng hậu điện hạ biết không?
Ngọc Tiên tự nhiên là không đồng ý, không riêng gì nàng, Ngọc U Hàn phản ứng cũng mười phần kịch liệt, kém chút còn bởi vậy cùng ta vẻ mặt.
Nhớ tới cặp kia kinh khủng con ngươi, Sở Diễm Ly vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng ẩn ẩn có chút hồi hộp.
Cái kia nữ nhân thực lực chân chính, rất có thể đã vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm chủ.
Lư Dương các cao mày nói, đã như vậy, ngài còn muốn khư khư cố chấp?
Sở Diễm Ly chắp hai tay sau lưng, nói ra, Ngọc U Hàn là địch nhân của ta, địch nhân càng phản đối, càng nói rõ ta làm đúng.
Kia hoàng hậu đâu?
Ngọc Tiên một lòng chỉ nghĩ duy ổn, mà ta lại muốn cải thiên hoán địa, phá cũ, xây mới. Chúng ta mặc dù đi tại cùng một cái trên đường, nhưng mục đích lại hoàn toàn khác biệt, mà nàng cũng phản đối, vừa bận nói rõ ta làm vào đúng.
Lư Dương các không phản bắt được.
Sở Diễm Ly con ngươi nheo lại, mặc dù nàng tại Trần Mặc trước mặt nhiều lần kinh ngạc, nhưng lại cũng không bởi vậy cảm thấy thất bại. Chỉ cần có thể tìm tới chống cự long khí ăn mòn phương pháp, nàng liền có thể triệt để cùng thiên sắc cấn dung hợp, từ đó có thay đổi đại cục năng lực. Cho dù là vì thế nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng ở đây không tiếc.
Được rồi, ngươi trước tiên đem đồ vật đưa vào đi thôi, nhớ kỹ, đừng nói là ta tặng.
Sở Diễm Ly dặn dò.
Vâng.
Lư Dương các bất đắc dĩ lên tiếng, nhấc chân đi đến bậc thang, chụp vang lên Trần phủ cửa chính.
Trần phủ, trong thư phòng.
Hạ Vũ Chi hít sâu một hơi, không dám tin nói, ngươi nói là sự thật.
Trưởng công chúa thế mà nhìn,
coi trọng Mặc Nhi rồi.
Thiên chân vạn sát.
Trần Chuyết ngồi trên ghế, tự mình rót chén trà, cẩn thận phẩm một ngụm, nói, nàng là ở ngay trước mặt ta chính miệng nói, còn có thể là giả.
Hạ Vũ Chi mày ngài nhíu chặt.
Nàng tự nhiên biết rõ Trần Chuyết sẽ không tin miệng khai hà, chỉ là thực sự không thể lý giải, rõ ràng bắn đại bác cũng không tới hai người, làm sao lại đột nhiên quấy nhiều ở cùng nhau.
Từ ngày đó tình huống đến xem, vẫn là trưởng công chúa quấn lấy Trần Mặc, nhất định để hắn ở trước mặt thủ.
Sau đó thì sao?
Sau đó liền bị mang vào trong cung đi, đến nay đều chưa có trở về.
Hạ Vũ Chi sửng sốt một cái, lập tức thần sắc nghiêm nghị nói, loại chuyện này ngươi làm sao mới nói với ta?
Vạn nhất Mặc Nhi xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ?
Sở Diễm Ly là ai?
Dứt bỏ trưởng công chúa thân phận không nói, đây chính là lấy thủ đoạn đấm máu chấn áp đông nam nữ tướng quân, dám chỉ vào hoàng đế cái mũi giận mắng tuyệt thế hung nhân.
Trần Mặc rơi xuống loại này nữ nhân trong tay còn có thể có tốt.
Nhiều ngày như vậy đi qua, sẽ không phải đã bị ép thành người khô a?
Nghĩ đến cái này, Hạ Vũ Chi cũng không ngồi yên nữa, đống nhiên đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi đến.
Không được, ta muốn lập tức tiến cung, nói cái gì cũng phải đem Mặc Nhi mang về.
Ngươi nhìn, ta sở dĩ không nói cho ngươi, chính là cái này nguyên nhân.
Trần Chuyết đặt chén trà xuống, bất đắc dĩ nói, ngươi tính cách quá mức xúc động, luôn luôn không giữ được bình tĩnh, hiện tại chính là đối phó dụ vương thế tử mấu chốt tiết điểm, một khi đắc tội trưởng công chúa, rất có thể liền sẽ phí công nhọc sức.
Hạ Vũ Chi cắn răng nói, vậy cũng không thể đem Mặc Nhi cho góp đi vào đi.
Yên tâm, ta đã sớm nghe ngóng. Tiêu tiểu tử bây giờ tại nương nương kia đây, không biết rõ trôi qua có bao nhiêu tới nhuận.
Trần Chuyết bĩu môi một cái nói.
Nghe nói như thế, Hạ Vũ Chi mới dừng lại bước chân.
Có nương nương tại, nghĩ đến Sở Diễm Ly cũng là không nổi cái gì bằng nước, nhưng nàng trong lòng vẫn mơ hồ có chút bất an.
Ta càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp.
Nương nương, hoàng hậu, đạo tôn.
Hiện tại lại tới cái trưởng công chúa, thử hỏi cái nào không phải cao cao tại thượng, tay mắt thông thiên đại nhân vật, làm sao lại tất cả đều quấn lấy Mặc Nhi không thả đâu? Hạ Vũ Chi trong đầu suy nghĩ bốc lên. Mặc dù không xác định nguyên nhân, nhưng có thể xác định là Trần Mặc trên thân tất nhiên có một loại nào đó đặc chất hấp dẫn lấy các nàng. Lại thêm trước đây phát sinh đủ loại, rất khó để cho người ta không đi phỏng đoán lung tung. Trần Chuyết thở dài, nói ra, việc này vẫn là chờ Kiêm Lịch Tử sau khi trở về, chính ngươi hỏi hắn đi. Ta hiện tại chính là lo lắng, hắn nếu lại không biến mất một chút, làm không tốt ngày nào ta liền sẽ đi vào Chu gia theo gót. Hoàng đế là bệnh, không phải chết. Hiện tại hậu cung góc tường đều muốn bị đào xuyên, thật muốn truy cứu tới, cái này cũng không so mưu phản nhẹ đi nơi nào. Ta hiện tại chỉ cầu cái này tiểu tử thành thật một chút, đừng có lại trêu chọc cái khác cô nương. Đông đông đông, Trần Chuyết lời còn chưa nói hết, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Ngoài cửa truyền đến Trần Phúc thanh âm, lao ra, phu nhân, có khách tới tham. Trần Chuyết nghi ngờ nói, cái này mấu chốt, ai sẽ tới? Nàng tự xưng là Lư Thái sư chi nữ, nói là vì thiếu gia tới. Trần Phúc hồi đáp. Trần Chuyết cùng Hạ Vũ Chi liếc nhau, biểu lộ cứng ngắc. Lư Thái sư. Lư Xương Các vừa đi vào đình viện, đối diện liền thấy hai thân ảnh từ đường trong phòng đi ra. Nguyên lai là Lư cô đường, không có từ xa tiếp đón. Đi tại phía trước cầm y nam tử lên tiếng nói. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng từ dáng vẻ khí độ bên trong, cũng không khó coi ra thân phận của đối phương. Lư Xương Các chắp tay hành lễ, gặp qua Trần đại nhân, Trần phu nhân, tùy tiện quấy rầy, mong rằng hai vị chớ trách. Nhiều năm nhung mã kiếp sống, không để cho nàng giống như bình thường công vân thiên kim dịu dàng, có loại vừa đúng hiên ngang kỉnh. Nói gì vậy chứ? Trần Chuyết khoát khoát tay, vẻ mặt ôn hòa nói, Lư cô nương cân vác không thua đấng mày râu, theo Huyền Hoàng công chúa điện hạ phòng thủ biên quan, khiến cho Man Nô không ai dám xâm phạm, trong lòng ta thế nhưng là rất kính ngưỡng a. Trần đại nhân quá khen. Lư Xương Các luốt cằm nói, ta cũng chớ đứng ở chỗ này thảo luận, tiến đến uống chén trà nóng, chậm rãi chuyện vẫn đi. Hạ Vũ Chi cười nhẹ nói, không cần phiền phức, vạn bối hôm nay đến nhà chỉ là vì đưa kiện đồ vật, không biết Trần công tử có hay không tại phủ thượng. Lư Xương Các trực tiếp làm dò hỏi. Trần Chuyết háng giọng nói ra, vậy thật đúng là không khéo, khuyển tử người ở trong cung chưa hồi phủ, còn tại trong cung. Lư Xương Các khẽ nhíu mày, đại nhân có biết hắn cái gì thời điểm trở về? Trần Chuyết vuốt râu nói, cái này lão phu liền không rõ ràng, làm trong cung thị vệ tướng lĩnh, giá trị mấy ngày ca đêm cũng là rất bình thường. Lư cô nương muốn đưa cái gì đồ vật, không nếu như để cho ta thay chuyển giao. Lư Xương Các lắc đầu nói, không làm phiền Trần đại nhân, vật này nhất định phải tự mình giao cho hắn, đã người không tại, vậy vãn bối liền đi về trước. Tốt ta, Lư cô nương đi thong thả. Gặp đối phương chưa từng có điểm dây dưa, hai người im ắng nhẹ nhàng thở ra. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiễn khách thời điểm, trên không đột nhiên chuyển đến tiếng gió phân vật. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo bóng đen dần dần phóng đại, tựa như lưu tinh xẹt qua đường vòng cung, hướng phía đình viện phương hướng rơi xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chớp mắt liền đã đến phụ cận. Chương 288, Ngọc Vũ Hàn càng phản đối, càng nói rõ ta làm đúng. 2, chương 288, Ngọc Vũ Hàn càng phản đối, càng nói rõ ta làm đúng. 2, oeng. Mặt đất rung động một cái, nhấc lên mảng lớn bụi mù. Khô khụt. Trần Mặc hai tay án lấy mặt đất, chật vật đem đầu rút ra, trên đất gạch lưu lại một cái hình tròn cái hố, bò người lên vô vô quần áo, âm thầm thầm nói, thật đúng là ăn no rồi liền không nhận người ai chờ ta đột phá nhất phẩm, không phải để nương nương biết rõ cái gì gọi là phá bích nhân. Nhìn quanh chu vi, phát hiện đám người chính mục trừng ngây mồm nhìn xem hắn, không khỏi hơi sững sờ. Cha, mẹ, ừm, Lư cô nương cũng tại. Hắn đối cô em gái này có chút ấn tượng, luôn luôn một tấc cũng không rời cùng sau lưng trưởng công chúa, trong ngực ôm trường kiếm, Trần Mặc ít nói, tồn tại cảm cực thấp. Vốn cho rằng chỉ là cái hầu kiếm tỷ nữ, thẳng đến ngày đó tại dụ vương phủ, đột nhiên mời hắn đi Lư nhà làm khách, mới ý thức tới đây là Lư thái sư nữ nhi. Trần công tử, lại gặp mặt, ngươi mỗi lần ra sân phương thức cũng còn thật đặc biệt ha. Nhìn xem hắn đầy bụi đất dáng vẻ, Lư Xương Các góc miệng giật giật. Bay quá cao, không có nắm chắc tốt cân bằng. Trần Mặc cười ha hả, thuận miệng ứng phó nói, Thiên Đô thành có 7 pháp trận, trên không cấm chỉ phi hành. Rất hiển nhiên, đây là một loại nào đó cường đại lực lượng sẽ rách không gian, trực tiếp đem hắn chuyển tống đến không trung. Nhưng Lư Xương Các cũng không có bất trần, từ trong ngực xuất ra một cái hộp gỗ, đưa cho hắn, ngươi tới vừa bạn, cái này còn xin ngươi nhận lấy. Đây là. Trần Mặc có chút chần chờ, cũng không lập tức đưa tay đón. Lư Xương Các giải thích nói, Trần công tử không cần lo ngại, chỉ là một kiện pháp khí thôi, gần nhất kinh đô không tính thái bình, mà ngươi lại ở vào tranh chấp tiêu điểm, ai cũng không thể bảo đảm sẽ phát sinh cái gì, liền chuẩn bị vật này cho người phòng thân. Trần Mặc nhíu mày nói, trưởng công chúa để ngươi tới. Lư Xương Các phủ nhận nói, cùng điện hạ không có quan hệ, là ta. Ta lo lắng ngươi an toàn. Trần Mặc càng mơ hồ. Giữa hai người ngay cả lời đều chưa nói qua vài câu, vì sao đột nhiên sẽ đối với chính mình lấy lòng? Lư Xương Các lúc này cũng lúng túng ngón chân chụp địa, bất quá vì hoàn thành trưởng công chúa nhiệm vụ, chỉ có thể kiên trì nói ra, mong rằng Trần đại nhân nhiều hơn bảo trọng, ngày sau nếu là gặp được không giải quyết được khó khăn, tùy thời đều có thể đến Lư phủ tìm ta. Dứt lời, đem hộp gỗ nhét vào Trần Mặc trong tay, quay người chạy chối chết. Mà bộ này quấn bách bộ dáng, người ở bên ngoài xem ra, hoàn toàn chính là thiếu nữ hoài xuân ngượng ngùng. Trần Mặc còn không có lấy lại tinh thần, một cái tố thủ liền sách lấy lỗ thai của hắn, thuận kim đồng hồ vặn lên tầm vài vòng. Thê, đau đau đau. Người còn biết do đau. Hạ Vũ Chi nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, lão nương đã sớm để ngươi kiềm chế lại, đừng có lại hái hoa ngắt cỏ, ngươi có phải hay không toàn bộ làm như thành gió thoảng bên thai rồi. Trưởng công chúa sự tình còn không có tính sổ với ngươi, hiện tại thế mà liền thái sư nữ nhi đều không dung tha. Ta nhìn ngươi thật sự là phải chết. Hải Nhi oan uổng a. Trần Mặc nghe răng trợn mắt nói, ta cùng Lư nhà thật không quen, ai biết rõ người này rút cái gì điên, còn dám nói láo. Hạ Vũ Chi lại bắt đầu nghịch kim đồng hồ lốn éo bắt đầu. Trần Chuyết ngược lại là coi như tỉnh táo, xoa cằm suy nghĩ nói, ta cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, kia Lư nhà tiểu thư coi như đối Trần Mặc cố ý, hẳn là cũng không dám cùng trưởng công chúa đoạt nam nhân a. Hạ Vũ Chi nghe vậy động tác một trận, nói như vậy giống như có chút đạo lý. Trần Chuyết đề nghị, không bằng xem trước một chút nàng đưa tới đồ vật, có lẽ có chuyện ẩn ở bên trong cũng có nói. Tại hai người nhìn chằm chằm dưới, Trần Mặc thành thành thật thật mở ra hộp gỗ. Đây là cái gì? Nhìn thấy bên trong đồ vật về sau, Hạ Vũ Chi thần sắc nghi hoặc, lấy nàng nhãn lực đều hoàn toàn nhận không ra. Mà Trần Mặc lại ngây dại, mang trên mặt một chút mở mịt cùng kinh ngạc. Chỉ gặp kia là một khối tấc hơn lớn hình thoi kim diệp, lặng lặng nằm tại màu đỏ vải tơ bên trên, chất liệu tựa như lưu ly, dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng chói mắt. Nhìn kỹ lại, phía trên còn ấn có tinh mịn đường vân, giống như là lan tràn rễ cây, ẩn ẩn lộ ra huyền ảo khó lường cảm giác. Người khác khả năng không biết, nhưng hắn lại nhìn quen mắt vô cùng, bởi vì ban đầu ở trường đình các thấy tận mắt, chính là sở diễm ly trên người long lân. Quả nhiên là trưởng công chúa để nàng tới, nhưng vì sao muốn đưa một khối lân phiến cho ta? Trần Mặc hơi chần chờ, đưa tay đem lân phiến cầm lấy. Ngay tại đầu ngón tay chạm đến sát na, một cỗ huyết mạch liên kết cảm giác chuyển đến, cơ hồ trong khoảnh khắc, hắn liền biết được cái này mai long lân tác dụng. Cái này tấm vảy bên trong mang theo thiên sắc ấn bộ phận uy năng, có thể dùng để kích thích long khí, cường hóa bản thân, trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực, xác thực coi là hộ thân pháp bảo. Trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn là, đây là hắn lần thứ nhất thực sự tiếp xúc đến long khí cách dùng trong đó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Có thể sở Diễm Ly đem chân quý như thế đồ vật đưa cho hắn, mục đích là cái gì? Hơn nữa còn là nặc danh mượn danh nghĩa lưu xương các chi thủ, cùng nàng phong cách hành sự phi thường không hợp, luôn cảm giác có điểm là lạ. Trần Mặc trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá hắn cũng không có quá mức xoắn xuýt, không nghĩ ra liền không nghĩ, trực tiếp đem lân phiến ném vào tiên huyền trong nhẫn. Tại dưới chân tiên tử, có thể cần dùng đến cái đồ chơi này cơ hội cũng không nhiều, huống hồ có nương nương tọa trấn, hắn cũng không sợ sở Diễm Ly có ý đồ xấu gì. Mặc Nhi, ngươi biết rõ cái đồ chơi này là dùng để làm gì? Hạ Vũ Chi hiếu kỳ nói. Hẳn là chỉ là cái tín vật thôi, đoán chừng là muốn đối ta lấy lòng đi. Trần Mặc buông tay nói. Thật sao? Hạ Vũ Chi có chút do dự, khoanh tay nói, việc này tạm thời để ở một bên, ngươi trước nói cho ta một chút, ngươi cùng trưởng công chúa là thế nào thông đồng đến cùng nhau. Trần Mặc một mặt vô tội nói, chúng ta tổng cộng cũng chưa từng thấy qua vài lần, nàng liền đưa ra để Hải Nhi cho nàng ở trước mặt thủ, thậm chí còn nghị bá vương ngạnh thượng cùng, Hải Nhi tự nhiên là cận kể cái chết không theo. Nhưng cái này dù sao cũng phải có cái nguyên nhân a. Đường đường huyền hoàng công chúa, là cao quý thiên kim thân thể. Hết lần này tới lần khác đối ngươi lọt mắt xanh, nàng mưu đồ gì? Khả năng chính là đơn thuần đói bụng không, vấn đề là dáng dấp đẹp mắt cũng không phải lỗi của ta à. Hạ Vũ Chi híp lại con ngươi, đánh ra hắn, ngươi xác định không có chuyện gì khác giấu giếm chúng ta. Trần Mặc đầu giao thành bắt lãng cổ, lúc này là thật không có. Liên quan tới người mang long khí sự tình, cũng không phải hắn không tin được cha mẹ mình, mà là trong đó liên lụy quá lớn, thậm chí liên quan đến đại nguyên quốc vận, không muốn để cho nhị lao đi theo quan tâm thôi. Dù sao làm thổ dân, nhất là vẫn là ăn quan gia cơm, đối với hoàng thất có thiên nhiên kính sợ. Chưa hẳn có thể giống hắn đồng dạng thản nhiên chỗ chi, rất có thể sẽ bởi vậy loạn trận cước, ngược lại lộ ra sơ hở. Cho nên Lương Nương cũng để cho hắn tạm thời trước giấu giếm chờ thời cơ chín muồi sổ vài tháng thán. Hạ Vũ Chi cũng không tiếp tục hỏi tới, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất thành thật một chút, còn dám khắp nơi trêu chọc cô nương, xem chừng lao nương đánh gãy chân chó của ngươi. Kỳ thật đều là cô nương đến trêu chọc ta. Trần Mặc nói thầm trong lòng, nhưng cũng không dám mạnh miệng, ứng tiếng nói, Hải Nhi biết rõ. Hạ Vũ Chi khoát tay nói, được rồi, đi xuống đi. Hải Nhi cáo lui. Nhìn qua Trần Mặc bóng lưng rời đi, Hạ Vũ Chi ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Cái này người tử. Trần Chuyết đứng chắc tay, trầm giọng nói, những năm gần đây, lão phu giữ mình trong sạch, không có lòng khác, liền cái thiếp thất đều không có nạp qua, làm sao lại sinh ra như thế cái hòa tâm đại la bậc. Quả nhiên là gia môn bất hạnh, làm hư hại ta Trần gia môn phong. Hạ Vũ Chi liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, không có lòng khác. Ta nhìn ngươi là hữu tâm vô lực đi. Liền ngươi thân thể kia còn nạp tiếp đây, xem chừng đừng đem mạng nhỏ mình góp đi vào. Trần Chuyết mặt mo đỏ lên, phẫn nộ, ngươi có thể chất vấn ta nhân phẩm, nhưng không thể chất vấn thực lực của ta. Hạ Vũ Chi hừ hừ nói, còn cần người khác nghi vấn sao? Trong lòng mình không có điểm số, cả ngày không phải trạng thái không tốt, chính là chính vụ quá mệt mỏi. Trần Chuyết triệt để hưng ôn, từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, trực tiếp một mạch rót vào miệng bên trong, lôi kéo nàng liền hướng phòng nhỏ đi đến, phẫn bất nói, ta cũng không tin, còn trị không được ngươi rồi. Hôm nay liền để ngươi biết rõ cái gì gọi là lao háng cũng đụng. Hạ Vũ Chi, Đông Sương. Trần Mặc vừa mới đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng ngủ, một đạo hơi có vẻ chây lười thanh âm vang lên, sách, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Ta đều đợi ngươi đã nhiều ngày. Trần Mặc đột nhiên quay đầu nhìn lại, một đạo uyển chuyển thân thể nghiêng dựa vào trên giường, đường cong bay bổng, tóc xanh như suối, mặt nạ vàng kim hạ hai con ngươi tựa như lửa tím. Cơ Liên Tinh. Chương 289, Cơ Liên Tinh chủ nợ. Ngươi muốn cùng ta song tu. Một, chương 289, Cơ Liên Tinh chủ nợ. Ngươi muốn cùng ta song tu. Một, ngươi làm sao tại cái này? Trần Mặc nhìn xem trên giường lười biếng nữ nhân, cau mày, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới này nương môn lá gan như thế lớn, thế mà còn dám tới Trần phủ, vạn nhất bị người phát hiện, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Chớ khẩn trương. Cơ Liên Tinh khoát tay áo, nói ra, chỉ cần ta không chủ động bại lộ khí tức, liền mẹ ngươi đều không phát hiện được ta tồn tại. Nói trở lại, ngươi cái giường này nằm bắt đầu nhưng so sánh giáo phường ti thoải mái hơn. Nàng lười biếng mở rộng thân eo, trước ngực đường con càng phát ra ngạo nhân, màu tím sậm con ngươi hài lòng nheo lại. Trần Mặc mí mắt nhảy lên, lạnh lùng nói, đừng quên giao dịch giữa chúng ta, để ngươi bảo hộ từ gia nữ quyến an toàn, ngươi chính là như thế bảo hộ. Nếu như trong thời gian này gây ra rủi ro làm sao bây giờ? Cơ Liên Tinh hai chân trùng điệp, dưới làn váy lộ ra một đoạn trắng nõn như ngọc da thịt, lười biếng nói, yên tâm, đã dám đến tìm ngươi, ta tự nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Vạn toàn chuẩn bị. Trần Mặc tựa hồ nghĩ tới điều gì, nếu mày nói, ngươi là người giấy, bản thể còn tại giáo phường thi. Cơ Liên Tinh nháy nháy mắt, nói ra, thật thông minh, không hổ là đồ đệ của ta nhìn chúng nam nhân. Quả là thế. Lấy Cơ Liên Tinh giảo hoạt thỏ ba hàng tác phong, nghĩ đến cũng sẽ không lấy thân mạo hiểm. Nếu là người giấy, vậy liền không có đủ uy hiếp, Trần Mặc nỗi lòng lo lắng cũng hơi an ổn mấy phần. Quan sát tỉ mỉ lên trước mắt nữ nhân, không thể không thừa nhận, Cơ Liên Tinh chỉ khôi thuật đã tới hóa cảnh, vô luận bề ngoài, thần thái, vẫn là khí tức, đều cùng bản thân không khác nhau chút nào. Cho dù hắn đã đem Thanh Ngọc Chân Kinh tu tới lại thành, vẫn như cũng nhìn không ra mảy may sơ hở. Ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi đến Trần phủ làm cái gì? Trần Mặc đi đến trước mặt nàng, trầm giọng nói, chẳng lẽ là muốn dùng loại phương thức này đến uy hiếp ta hay sao? Cơ Liên Tinh lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ này, chúng ta hiện tại xem như trên một sợi thừng châu chấu, chỉ cần ngươi không nuốt lời, ta cũng sẽ không vi phạm ước định. Trần Mặc trong lòng cười lạnh, từ chối cho ý kiến. Cái gọi là ước định bất quá là kế tạm thời thôi. Mặc dù hai người tạm thời đạt thành hợp tác, nhưng cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, trên bản chất mâu thuẫn cũng không giải quyết, càng là nói không lên tín nhiệm có thể nói. Muốn giải quyết triệt để vấn đề này, trừ khi cầm tới nhất đẳng tạo hóa kim khế, mới có thể đối nàng hình thành tuyệt đối ước thúc. Cơ Liên Tinh cũng không biết rõ Trần Mặc ý nghĩ, tiếp tục nói ra, ngươi đáp ứng ta dùng thanh minh ấn thôi diễn cổ kinh nhiều ngày trôi qua, hẳn là có chút mặt mày đi. Liên vì chuyện này, Trần Mặc nghi ngờ nói, chờ ta lần sau đi giáo phường ti lại nói không được, còn về phần chuyên môn đến một chuyến Trần phủ, ngươi còn có mặt mũi nói? Cơ Liên Tinh nghiến chặt hàm răng, nói ra, ngươi lần nào cũng không có gì không phải áp đội vàng kia việc chuyện hoang đường. Ngày đêm không phân, không dứt, ta có xen vào cơ hội sao? Trong đầu không khỏi hiện ra lần trước nhìn thấy cảnh tượng, Diệp Hận Thủy cùng Cố Mạn Chi song song ghé vào bên cửa sổ, toàn thân đường đỏ, hai mắt trắng dã, cho nàng lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Trần Mặc biểu lộ hơi có vẻ không tự nhiên, hắn giọng nói, khụ khụ, nhân chi thường tình thôi, lại nói, ta cũng là vì trợ giúp các nàng tu hành. Nhắc lên cái này gốc dạng, Cơ Liên Tinh càng là đầy bụng tử hỏa. Cho tới nay, nàng đều cho môn hạ đệ tử quán thâu một cái quan điểm, chính là muốn rời xa nam nhân. Người tu hành làm thanh tâm quả dụng, chặt đứt hồng trần, tình yêu nam nữ sẽ chỉ ảnh hưởng đạo tâm thuần túy, để cho người ta xa vào tại vui thích bên trong, giống như là tự phế tiết lộ. Cái này vốn là không có vấn đề gì, liền liền Tam Thánh Tông một trong Thiên Xu các cũng là yêu cầu như thế. Có thể từ khi gặp phải Trần Mặc về sau, hết thảy cũng thay đổi. Các nàng phát hiện cùng cái này nam nhân song tu, không chỉ có sẽ không ảnh hưởng đạo tâm, ngược lại còn có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, hai người công pháp liền lần lượt đột phá đại thành, hiện tại liền liền Diệp Hận Thủy đều đã mò tới tứ phẩm ngưỡng cửa. Phát hiện đã từng tiêu chuẩn đạo lý là sai lầm, nàng người sư tôn này uy nghiêm tự nhiên bắt đầu dao động, hiện tại hai người lòng tràn đầy đầy mắt đều là Trần Mặc, hoàn toàn đem nàng trở thành gió thoảng bên hai. Vấn đề là, cảnh giới tăng lên là thực sự, đồng thời không có bất luận cái gì tác dụng phụ ta muốn ngăn lại cũng không tìm tới lý do. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ sư tôn ngay từ đầu dạy cho ta chính là sai hay sao? Vẫn là nói cái này ra hỏa có cái gì đặc biệt chỗ? Ngay tại Cơ Liên Tinh khổ tư minh tưởng thời điểm, đột nhiên cảm giác được đệm giường có chút hạ xuống. Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Trần Mặc ngồi tại bên giường, cơ hồ cùng nàng gần sát ở cùng nhau. Ngươi đây là muốn làm gì? Mới còn một bộ yêu giá bộ dáng, Cơ Liên Tinh thần sắc siết chặt, cảnh giác nhìn xem hắn. Trần Mặc lạnh lùng nói, ngươi không phải nói muốn xem xét cổ kinh thôi diễn tiến độ sao? Còn có, hiện tại là ngươi tại trên giường của ta, có ý kiến có thể trực tiếp ly khai, không ai ngăn đón ngươi. Cơ Liên Tinh nhếch miệng, thầm nói, ta liền theo miệng nói chuyện, ngươi hung cái gì? Trần Mặc mở ra tay phải, một viên màu xanh phương ấn trống rỗng hiện hiện, treo tại lòng bàn tay trên không. Theo hắn tâm thần khẽ nhúc đích, phương ấn tựa như xếp gỗ không ngừng phá giải biến ảo, tạo thành một bộ quân trụng, trong đó có vô số chữ hoạt khối lập phương quần quận. Cơ Liên Tinh không lo được cùng hắn đưa khí, bỏ qua đến tiến đến phụ cận, cẩn thận nhìn xem quyển trục bên trong hiện hiện văn tự. Hai người cự ly gần trong gang tấc, sợi tóc lướt qua cái cổ, làm cho Trần Mặc có chút ngứa, chóp mũi quanh quẩn lấy nhàn nhạt hương thơm. Kỳ quái, làm sao người giấy còn có mùi thơm cơ thể? Cổ chi thành đạo, không tại sát sinh, mà tại ngự linh. Lấy hồn làm dẫn, lấy máu làm mối, lấy oán làm lửa, luyện hóa chúng sinh. Tự máu, luyện hồn, nuôi oán. Hợp đạo sát thực không có vấn đề. Nửa bộ sau đã thôi diễn ra hai thành, không nghĩ tới vậy mà lại thuận lợi như vậy. Cơ Liên Tinh đáy mắt lướt qua vẻ vui mừng, hợp đạo về sau nội dung không trọng yếu, ta cũng không có ý định thông qua cổ thuật đến chứng đạo, chỉ cần có thể nắm giữ luyện hóa vệ tâm cổ phương pháp như vậy đủ rồi. Dựa theo tiến độ này đến xem, hẳn là không bao lâu a. Đúng lúc này, trên quyển trục hào quang bỗng nhiên dập tắt, chữ khối ngưng đập, trở nên âm u đầy tử khí, một lần nữa hóa thành phương ấn rơi vào Trần Mặc trong tay. Làm sao không tiếp tục thôi diễn? Cơ Liên Tinh mày liêu nhíu lên. Nói nhảm, đương nhiên là thiếu phí hết, cái này đồ vật có bao nhiêu đốt tiền trong lòng người không có số. Trần Mặc tức giận nói. Cơ Liên Tinh lúc này mới kịp phản ứng. Thanh minh ấn tuy là tiên địa chí bảo, ẩn chứa vô thượng uy năng, nhưng tiêu hao cũng tương tự cực kỳ kinh người. Nhất là thôi diễn cổ kinh loại này phẩm giai cơ hồ cùng thanh ngọc chân kinh không phân trên dưới công pháp, cần đại lượng linh tụy làm chèo chống. Công pháp này chỉ có nửa bộ, khuyết thiếu mấu chốt tin tức, mỗi ngày 12 canh giờ không ngừng nghỉ tôi diễn, mới có thể làm đến hiệu quả như thế. Muốn bảo trì cái tốc độ này, chỉ là phẩm chất cao linh thủy, một ngày liền muốn 5 khối trở lên, chuyển đổi thành bạc, trong khoảng thời gian này ta đã nện vào đi nhanh 6 vạn lượng. Trần Mặc trong tay vuốt vuốt phương ấn, thản nhiên nói: "6 vạn lượng? Thật hay giả, nhiều tiền như vậy?" Cơ Liên Tinh bị cái số này giật nảy mình, không khỏi lên tiếng kinh hô. Đương nhiên là giả, hắn đem trận bản chi phí cũng cho tính tiến vào. Bất quá cái đồ chơi này tiêu hao bản thân liền là phụ động, cũng không cần lo lắng sẽ bị vật trần. Trần Mặc mặt không đỏ tim không đập nói, đây là ngươi Nguyệt Hoàng Tông trấn tông chi bảo, cụ thể tình huống ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng. Cơ Liên Tinh tỉnh táo lại về sau, chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Mặc dù nàng đối 6 vạn lượng cái số này còn nghi vấn, nhưng thanh minh ấn tiêu hao rất lớn đúng là sự thật. Vậy ngươi bây giờ là ý gì? Chúng ta nói trắng ra, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, cũng không thể toàn đặt ở ta trên người một người. Trần Mặc bẻ ngón tay, nói ra hai cái phương án, thứ nhất, ta đem thanh minh ấn cho ngươi, chính ngươi cầm linh thủy thôi diễn, thứ hai, ta tiếp tục giúp ngươi thôi diễn, nhưng chi phí hai ta một người một nửa. Cơ Liên Tinh ngược lại là muốn cầm về thanh minh ấn, nhưng lại lo lắng sẽ dẫn hỏa thiếu thân. Vạn nhất Ngọc Cú Hàn tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nàng, vậy coi như toàn xong. Chương 289, Cơ Liên Tinh chủ nợ. Ngươi muốn cùng ta song tu. 2, chương 289, Cơ Liên Tinh chủ nợ. Ngươi muốn cùng ta song tu. 2, ta tuyển loại thứ hai phương thức, chúng ta một người một nửa đi. Cơ Liên Tinh suy tư một lát, nói: "Được." Trần Mặc đưa tay nói ra, trước tiên đem trước đó 3 vạn lượng kết một cái, hậu kỳ tiêu hao ta trước cho ngươi trên nệm, mỗi bán tuần kết một lần sổ sách. Cơ Liên Tinh cắn môi, thấp giọng nói: "Thế nhưng là ta hiện tại không có nhiều như vậy bạn." Trần Mặc ngẩn ra một chút, không có tiền ngươi nói cơ cái lông a. Vậy ngươi nhiều nhất có thể cầm bao nhiêu ra? Số này. Cơ Liên Tinh vươn một ngón tay. 1 vạn lượng. 100 lượng. Trần Mặc biểu lộ hơi cương, bao nhiêu? Ngươi đùa ta chơi đây đúng không? Cơ Liên Tinh thẳng thắn nói, ta là nghiêm túc, trước mắt trong tay có thể động dụng tiền, thật chỉ có nhiều như vậy. Trần Mặc góc miệng giật giật, nói ra, bất kể nói thế nào, Nguyệt Hoàng Tông cũng là đã từng 10 đại tông môn một trong, cho dù xuống dốc, cũng không về phần luân lạc tới loại này tình trạng a. Vậy ngươi 2 năm này khổ tâm kinh doanh, đến cùng đều làm những gì? Cơ Liên Tinh giấu ở gương mặt dưới mặt nạ gò má có chút đỏ lên, không biết nên trả lời như thế nào. Đã từng Nguyệt Hoàng Tông là Thanh Châu đại tông, giàu chảy mỡ, mà nàng làm trưởng môn, cao cao tại thượng, không cần để ý tụ bụ, đối với bạc căn bản cũng không có khái niệm. Thằng đến sơn môn đổ nát, đệ tử tử thương thảm trọng, môn hạ sản nghiệp cũng bị cái khác tông môn chia cắt hầu như không còn. Chưa từng có quản lý tài sản ý thức Cơ Liên Tinh, trong vòng một đêm trở nên nhăn túi. Thằng đến lúc này, nàng mới phát hiện, nguyên lai vô luận làm cái gì đều muốn tiền, nếu không liền nửa bước khó đi. Luận tu vi, ngoại trừ mấy vị kia đỉnh tiêm chí tôn bên ngoài, nàng tự nghĩ không thua tại người, 10 đại tông môn bên trong, cũng chỉ có giải rác 2-3 vị có thể cùng nàng tách ra vào tay. Nhưng nếu là luận kiếm tiền, có thể nói là nhất khiếu bất thông. Lấy về phần có đoạn thời gian còn cần dựa vào Cố Mạn Chi bọn người tiếp tế. Trần Mặc nghi ngờ nói, lấy thực lực của ngươi, kiếm tiền đường đi có rất nhiều, coi như đi cướp bóc, cũng không về phần như thế quấn bách ta. Cơ Liên Tinh thở dài, bất đắc dĩ nói, ta ngược lại thật ra cướp mấy cái phú thương, nhưng cái này dù sao không phải kế lâu dài, mà những cái kia tông môn biết rõ ta đắc tội Ngọc Cú Hàn, cũng đều không dám cùng ta hợp tác. Lại thêm ăn mặc chi phí, tu hành tiêu hao, mua sắm tình báo, tập lập thay đổi cứ điểm. Tiêu tiền địa phương thực sự quá nhiều, lại không có kiếm tiền phương pháp, chỉ tiêu mà không kiếm, bạc rất nhanh liền thấy đáy. Hiện tại lại ngược lại thiếu 3 vạn lượng, cái này thời gian là một ngày đều không vượt qua nổi. Trần Mặc luốt luốt mi tâm. Lúc đầu hắn còn muốn lấy bạo điểm kiếm tệ, không nghĩ tới đối phương đều nhanh muốn nói. Đi theo Cửu Tỷ Hôn, 3 ngày đói 9 bữa ăn. Cơm đều nhanh ăn không lên, còn muốn lấy phục tâm đâu. Ngươi yên tâm, ta không chiếm ngươi tiện nghi, chúng ta một mã quý nhất mã. Cơ Liên Tinh tử trong ngực tay lấy ra ngân phiếu, đưa cho hắn, tiền này ngươi cầm trước, còn lại ta sẽ nghĩ biện pháp tiếp tế ngươi. Thôi đi, ta bán cái quần lót kiếm đều so cái này nhiều, ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Trần Mặc nghĩ, nói ra, bạc ta trước giúp ngươi trên nệm, ngươi có thể lựa chọn theo giai đoạn, hoặc là dùng những phương thức khác hoàn lại. Những phương thức khác. Cơ Liên Tinh có chút mờ mịt, lập tức kịp phản ứng, một vòng yên hồng thuận cái cổ lan tràn ra, trong mắt tràn đầy hờn bực, nổi giận nói, đang đồ tử. Ngươi nằm mơ, ta chết cũng sẽ không cùng ngươi song tu. Trần Mặc cao mày nói, ý của ta là dùng pháp bảo hoặc là công pháp đến gắn nợ, ai nói muốn cùng ngươi song tu. Thật. Cơ Liên Tinh do dự không chừng. Dù sao cái này đang đồ tử tắc phong đã xâm nhập lòng người. Trần Mặc cười nhạo nói, ta còn không có như vậy bụng đói ăn quảng, ngươi nguyện ý ta còn không muốn chứ. Đừng nói bà vương trả cơ, liền xem như Mặc Cơ liếm khí đều không được. Không nói đến hắn đối Cơ Liên Tinh không chút nào cảm thấy hứng thú, cái này nữ nhân một lòng chỉ nghĩ báo thù, thật muốn cùng nàng liên lụy quá sâu, về sau cũng không tốt cùng nương nương giải thích. Cơ Liên Tinh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại ẩn ẩn có chút khó chịu. Cái gì gọi là bụng đói ăn quảng? Lao nương chênh lệch cái nào rồi? Nàng hai tay chống nạnh, ưỡn ngực, bay bổng đường con hiện lộ không thể nghi ngờ. Vừa định muốn nói cái gì, có thể đối mặt cặp kia con ngươi đen nhánh, không hiểu có điểm tâm hoảng, lại yên lặng rụt trở về. Ngươi làm gì dạng này nhìn ta? Trần Mặc xoa cằm, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng, nhìn xem trên người ngươi có cái gì đáng tiền đồ vật, lấy ra gắn nợ. Ân, mặt nạ này nhìn ngược lại là còn không tệ. Từ nhìn thấy Cơ Liên Tinh lần đầu tiên bắt đầu, nàng liền mang theo trương này màu vàng kim nửa mặt mũi cố, mỏng như cánh ve, tựa hồ có thể che đậy cảm giác, che giấu khí tức, hẳn là một cái phẩm giai không thấp pháp bảo. Cái này không được. Cơ Liên Tinh bị mặt nạ, thần sắc khẩn trương nói, vô luận như thế nào, cái này cũng không thể cho ngươi. Trần Mặc thấy thế càng cảm thấy hứng thú hơn, hiếu kỳ nói, ngươi luôn luôn cản trở mặt, có cái gì nhận không ra người? Không mượn ngươi xem bảo. Cơ Liên Tinh ánh mắt phiêu hốt, giống như có chút chột dạ giống như. Mặt nạ ta có thể không cần, vậy ngươi thiếu ta nhiều như vậy bạc, dù sao cũng phải nỗ lực chút gì à? Trần Mặc quanh tay nói. Cơ Liên Tinh do dự một chút, từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc bội, đưa cho hắn. Mặt ngoài điêu khắc lấy tinh xảo đường vân, nhìn cung Diệp Hàn Thủy, Cố Mạn Chi trong tay thanh linh ngọc có chút tương tự, bất quá nội bộ nhiều một đạo băng thủy, lộ ra sáng tắt hào quang. Đây là Nguyệt Hoàng Tông tín vật, tạm thời trước gáp tại ngươi cái này, chờ ta nghĩ biện pháp góp đủ bạc lại trở về. Lại là tông môn tín vật, ngươi làm bán buôn. Trần Mặc đưa tay tiếp nhận, ước lượng một cái đồ chơi này sẽ không phải là trong tay mỗi người có một cái à? Cơ Liên Tinh thần sắc có chút xấu hổ, nói ra, hai cái kia ngọc bội đúng là phòng chế, chỉ có thể coi là phòng thân pháp khí, cái này một viên mới là chính phẩm, là các đời trưởng môn truyền thừa tín vật, đối ta có không hề tầm thường ý nghĩa. Hàng thật. Trần Mặc nhíu mày. Trước đây Diệp Hận Thủy bị yêu tộc bắt đi, nếu không phải thanh linh ngọc hộ thể, chỉ sợ sớm đã bị đoạt xá. Mặc dù Tuyệt Ngưng không muốn gây nên quá lớn động tĩnh, cũng không có toàn lực xuất thủ, nhưng có thể tại tông sư cảnh đại yêu thủ hạ kéo lên 3 ngày, đủ để thấy tuyệt vật phi phàm, vậy cái này mai chính bản ngọc bội nghĩ đến uy năng hẳn là càng mạnh. Được, vậy liền tạm thời trước đặt ở ta cái này. Trần Mặc đem ngọc bội thu vào. Cơ Liên Tinh trông mong nhìn xem, tuy có không bỏ, nhưng cũng không có cách, dưới mắt đạt được nửa bộ sau cổ kinh mới là việc cấp bách. Đột nhiên, nàng đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía nơi cửa, có người đến. Ta đi trước một bước, nếu là công pháp có tiến triển, nhớ kỹ kịp thời cho ta biết. Dứt lời, một cỗ vô hình khí cơ ba động, thân hình dần dần trở nên mờ nhạt, biến mất không còn tăm tích. Trần Mặc như có điều suy nghĩ, mới giống như không để ý đến một điểm. Nếu như cái này Cơ Liên Tinh là người giấy biến thành, làm sao lại đem tông môn tín vật mang ở trên người? Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ thời điểm, tiếng gõ cửa phòng, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, "Trần đại nhân, ngươi ở bên trong à?" "Vào đi." Trần Mặc lên tiếng nói. Cửa phòng đẩy ra, một bộ màu xanh nhạt thân ảnh phiêu nhiên đi đến. "Đạo trưởng ngược lại là sẽ đổi thời điểm, ta vừa mới hồi phủ ngươi liền đến." Trần Mặc vừa cười vừa nói. Lăng Ngưng Chi khẽ cắn bờ môi, nói ra, "Có thể là trùng hợp đi." Kỳ thật Trần Mặc vào cung những ngày gần đây, nàng vẫn luôn tại Trần phủ phụ cận đi dạo, tận mắt nhìn thấy Trần Mặc giống như vẫn thạch giống như nện vào trong viện. Đệm giường tường kép bên trong, để ép một cái lớn chừng bàn tay người giấy. Cơ Lý Hễn tìm kỳ thật cũng không ly khai, phát giác được người đến là Lăng Ngưng Chi về sau, lợi dụng bí thuật phong ấn khí tức, hóa thành chỉ khôi, vụ trộm nghe trộm lấy hai người đối thoại. Muốn báo thủ, còn phải mượn nhờ Thiên Xu các lực lượng. Vừa vặn nhờ vào đó cơ hội, nhìn xem cái này Thiên Xu các thủ tịch cùng Trần Mặc đến cùng là quan hệ như thế nào. Chương 290, Cơ Liên Tinh cùng Trần Mặc lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. 1. Chương 290, Cơ Liên Tinh cùng Trần Mặc lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. 1. Lăng Ngưng Chi đem cửa phòng quan trọng, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Trần Mặc bên người, ân cần nói, "Trần đại nhân, thân thể của ngươi có hay không tốt một chút?" Lần trước tại trấn Ma Ti, Trần Mặc phá giải cửu diệu thực nhật trận, đồng thời còn bắt lấy long mạch, cái này khiến hắn hồn lực xuất hiện nghiêm trọng thâm hụt, mặc dù không có thương tới căn cơ, nhưng thân thể sát thực tương đối suy yếu. Đổi lại thường ngày cũng không có gì, tu dưỡng một đoạn thời gian là đủ. Nhưng nghe Tôn Sùng Lễ nói, dưới mắt trong thành mưa gió sắp đến, Trần Mặc đang đứng ở vòng xoáy trung tâm, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Nàng vốn là nỗi lòng lo lắng càng thêm bất an. Thế là ngày thứ hai liền đi Lội Thiên Lân Vệ, biết được Trần Mặc bị trưởng công chúa mang đi về sau, liền một mực canh giữ ở Trần phủ ngoài cửa chờ đợi tin tức, không nghĩ tới chờ đợi dòng dã thật nhiều ngày, cũng sớm đã khỏi hẳn. Trần Mặc vỗ vỗ đùi, nói ra, "Không tin ngươi đi lên thử một chút." Lăng Ngưng Chi gương mặt từng đỏ, thanh tú động lòng người lườm hắn một cái, "Ngươi chính là nghĩ khi dễ bần đạo, bần đạo mới sẽ không mắc lừa đây." Trần Mặc cười nói ra, "Rõ ràng là đạo trưởng khi dễ ta mới đúng chứ, lần trước vụng trộm cắn ta sự tình còn không có tìm ngươi tính sổ sách." "Nô." Lời còn chưa nói hết, một cái nu để liền bưng kín môi của hắn. Lăng Ngưng Chi xấu hổ nói bậy chút cái gì đây, rõ ràng chính là Trần đại nhân. Ngươi chính là cố ý. Trần Mặc thuận thế đưa nàng kéo vào trong lực, mượn mà khe mông đặt ở trên đùi, hai tay nắm ở tinh tế vòng eo, cười tủm tỉm nói, còn mở miệng một tiếng "Trần đại nhân, quên lần trước dạy thế nào ngươi?" Trong âm thầm hẳn là gọi ta cái gì? Tựa ở kia kiên cố trong lồng ngực, Lăng Ngưng Chi thân thể cấp tốc mềm nhũn ra. Nàng biết mình nếu là không làm theo, người này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hơi chần chờ, thấp giọng ngập ngừng nói, "Trần Mặc, ca, hảo muội muội, thần oan." Trần Mặc trà sát trưởng tâm lôi lấy đó ban thưởng. Lăng Ngưng Chi thân thể run rẩy một cái, ngựa khí hấp tấp nói, "Ngươi chớ làm loạn, vạn nhất bị bá mẫu phát hiện liền nguy rồi." Trần Mặc có chút buồn cười nói, "Ngươi sẽ không phải còn tưởng rằng mẹ ta đoán không ra hai ta quan hệ à? Đoán được là một chuyện, thấy là một chuyện khác." Lăng Ngưng Chi cúi thấp xuống trán, nói ra, "Bần đạo thừa dịp Thẩm Chi Hạ không tại, vụ trộm cùng ngươi cầu thả, nếu là bị bá mẫu biết được, chẳng phải là sẽ cảm thấy bần đạo rất bị uội." Trần Mặc âm thầm lắc đầu. Lăng Ngưng Chi chỗ nào đều tốt, chính là đạo đức cảm giác quá mạnh. Cho dù Thẩm Chi Hạ biểu lộ cũng không ngại, nàng y nguyên sẽ cảm thấy áy náy, mà lại cùng Trần Mặc quan hệ càng thân mật, nội tâm cũng liền càng dày vò. Vân vân. Trần Mặc đột nhiên nghĩ đến cái kia chưa hoàn thành sự kiện, Đoạ Lạc tiên tử. Chẳng lẽ cái này cái gọi là Đoạ Lạc cũng không phải là chỉ giữa hai người xảy ra chuyện gì, mà là muốn đột phá nội tâm của nàng chỗ sâu đạo đức ranh giới cuối cùng. Nhưng còn có hành động gì, là so cùng khuê mật vị hôn phu cầu thả, càng thêm khó mà để nàng tiếp nhận. Gặp Trần Mặc thật lâu không nói, Lăng Ngưng Chi còn tưởng rằng là chọc hắn không cao hứng, tiến đến bên hai, nói khẽ, "Ca ca, ngươi đừng nóng giận,
lần sau
chi nhi tùy ngươi giày vò, có được hay không? Trần Mặc lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, mới chỉ là thất thần, kỳ thật chỉ cần có thể ôm ngươi, ta liền đã rất vui vẻ. Lăng Ngưng Chi khuôn mặt đỏ bừng, chán tại hắn đầu vai lề mề, vận đạo cũng tốt mở tám tâm. Đệm giường tường kép bên trong, một chương mỏng như cánh ve người giấy, hai tay đảo lấy cái chăn, lặng lẽ bắn ra đầu đến, mực nước điểm thành đôi mắt mặc mặc nhìn chăm chú lên hai người. Trần Mặc hồn lực viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ, gần như thế cự ly còn muốn không bị phát hiện, độ khó quả thực không nhỏ. Cho nên nàng dứt khoát đem tù vi đều phong bế, chỉ lưu lại ngũ giác, dạng này liền sẽ không gây nên một tơ một hào khí tức ba động. Quả nhiên như ta sở liệu, Trần Mặc cùng Thiên Xu các thủ tịch ở giữa sớm có bận thỉu. Cơ Liên tinh tối đâm đâm thầm nói, xem ra Thiên Xu các môn phòng cũng chả có gì đặc biệt. Đồ đệ của ta cùng Trần Mặc ngủ, đạo tôn thân truyền cũng cùng Trần Mặc ngủ, cho nên ta đạo tôn. Nghĩ đến cái này, Cơ Liên tinh trong lòng lập tức thoải mái hơn. Nàng điều chỉnh một cái tư thế, nằm nghiêng trên giường, một cái tay chống đỡ đầu, nhấc lên chân bắt chéo, thoải mái nhàn nhã nhìn lên hí kịch tới. Lăng Ngưng Chi còn không biết rõ hai người mọi cử động bị người nhìn chăm chú lên. Nàng hai tay ôm Trần Mặc thân eo, gương mặt dán tại trên lồng ngực của hắn, nghe này hữu lực tiếng tim đập, do hỏi, ca ca, ngươi trong khoảng thời gian này đều đang bận rộn cái gì? Khu cụ, đương nhiên là vội vàng tu hành. Trần Mặc hắng giọng, nói, ngươi cũng biết rõ, ta người này từ trước đến nay là rất chăm chỉ. Lăng lư, tiếp lấy lăng lư. Cơ Liên tinh bật cười một tiếng. Tại một số phương diện đúng là đủ chăm chỉ, từ sớm bận đến muộn, giường đều sắp bị giao sập. Lăng Ngưng Chi đối với cái này cũng không chất vấn, nghẹo đầu nói ra, có thể bần đạo nghe nói, ngươi bị trưởng công chúa mang vào trong cung đi. Nàng không có làm khó ngươi đi. Trưởng công chúa? Cơ Liên tinh không khỏi sững sờ. Đại nguyên trưởng công chúa chỉ có một vị, chính là vị kia trời sắc huyền hoàng. Tại tông môn hủy diệt về sau, nàng cùng cổ thần giáo vãng lai rất thân, thường xuyên tại Nam Cương khu vực hoạt động, đối vị này huyền hoàng công chúa uy danh tự nhiên sớm có nghe thấy. Làm hiện nay thánh thượng thân muội muội, vốn là thiên kim thân thể, lại mặc giáp ra trận, xin đi giết giặc báo quốc, tại trong loạn thế giết ra một đường máu, đã bình định đông nam chi loạn. Sau đó càng là phòng thủ biên cương nhiều năm, gây dựng huyền hoàng, thiên vượng hai con cường quân. Trong đó, huyền hoàng quân càng là đại nguyên từ trước tới nay chi thứ nhất nương tử quân, bởi vậy gặp đại thần trong triều chất vấn, bị gọi đùa là hồng phấn doanh. Kết quả cũng không lâu lắm, trưởng công chúa liền xuất lĩnh huyền hoàng quân tinh nhuệ tổng cộng 100 người, xâm nhập Nam Hoàng, huyết đồ ngàn dặm, chém giết man tộc hơn bạn. Người già trẻ em đều đổ, không lưu một người sống. Đông Nam sợ sưng, huyền hoàng quá cảnh, thập tử vô sinh. Dùng chiến công ngăn chặn quan to quan nhỏ miệng, từ đây tiếng chất vấn trừ khử vô hình. Nghe nói huyền hoàng quân kỳ đến nay còn phiêu đãng tại Nam Hoàng chỗ sâu, không người dám đem nó rút ra. Đối với đại nguyên triều đình, Cơ Liên tinh là trong lòng chán ghét, duy chỉ có vị này trưởng công chúa là một ngoại lệ. Như vậy đủ để ghi tên sử sách nhân vật, làm sao lại cùng Trần Mặc dính líu quan hệ? Nàng ngồi dậy, chi cạnh lỗ hai cẩn thận lắng nghe. Nhưng mà Trần Mặc tiếp xuống một câu, trực tiếp để nàng triệt để ngây dại. Sở Diễm Ly muốn cho ta ngay mặt thủ, đem ta mang vào tẩm cung chuẩn bị dùng sức mạnh. Mặt, trai lơ. Lăng Ngưng Chi lên tiếng kinh hô. Cơ Liên tinh cũng không dám tin nhìn xem hắn. Trần Mặc ngữ khí bình tĩnh nói, việc này cũng không phải bí mật gì, cha ta mẹ ta đều đã biết rõ. Lăng Ngưng Chi lấy lại tinh thần, khẩn trương như vậy nói, sau đó thì sao? Nàng đáp thủ. Đương nhiên không có. Trần Mặc một mặt nghiêm túc nói, ngươi biết đến, ta người này từ trước đến nay giữ mình trong sạch, tự nhiên là cận kể cái chết không theo, cuối cùng vẫn là hoàng hậu điện hạ trình diện, đem ta từ ma trảo bên trong cứu ra. Nghe được cái này, Lăng Ngưng Chi mới nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, không có bị nàng chiếm tiện nghi là được. Cái này trưởng công chúa cũng thật là cao quý hoàng thất, thế mà như vậy không biết kiểm điểm. Nhìn xem Lăng Ngưng Chi u hoán dáng vẻ, Trần Mặc nháy mắt mấy cái nói, thế nào, lo lắng ta ôm vào trưởng công chúa đuổi, cũng không cần ngươi rồi. Ngươi dám? Lăng Ngưng Chi đưa tay đâm bên hông hắn thịt mềm, tức giận nói, ngươi nếu là dám không muốn bần đạo liền dùng huyền môn lôi pháp điện ngươi. Kia rất dễ chịu, không hổ là tuyệt tiên đệ nhất điện mẫu, uy hiếp người phương thức đều đặc biệt như vậy. Trần Mặc nhấc tay đầu hàng, nói ra, thiên địa chứng dám, ta đời này là tuyệt đối sẽ không cô phụ chi nhi. Thử, cái này còn tạm được. Lăng Ngưng Chi khuôn mặt đỏ bừng, thư nhẹ nói, mặc dù ngươi đối với người nào đều nói như vậy, nhưng bần đạo nghe vẫn là rất vui vẻ đây. Trần Mặc cười cười không nói chuyện, chỉ là đem nàng ôm chặt hơn một chút. Lăng Ngưng Chi tựa ở hắn đầu vai, một lát sau, bất thình lình hỏi, vị kia trưởng công chúa xem được không? Đẹp mắt. Trần Mặc gật gật đầu, thản nhiên nói, bất quá tính cách quá ác liệt, không phải ta ưa thích loại hình. Ngươi người này từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng. Lăng Ngưng Chi đầu ngón tay tại hắn lồng ngực vẽ lên vòng vòng, buồn bã nói, trưởng công chúa chính là dùng sai phương thức, nếu như nàng ngay từ đầu liền lấy yếu gặp người, đoán chừng ngươi cũng rất khó cự tuyệt ta. Nghe nói như thế, Trần Mặc tưởng tượng một cái, Sở Diễm Ly lê hoa đái vũ, nũng nịu hô hào ca ca dáng vẻ, không khỏi sợ run cả người. Trang diện này thật sự là để cho người ta không rét mà run. Lúc này, Cơ Liên tinh còn đắm chìm trong rung động, không có thông thả lại sức. Nghe Trần Mặc khẩu khí, sự tình hẳn là chân thực, dù sao cũng không ai dám cầm hoàng đế mội mội đùa kiểu này. Cho nên cái này tiểu tử, có thể là tương lai phò mã. Như thế nói đến, ta Nguyện Hoàng Tông chẳng phải là cũng có hoàng thất bối cảnh. Cái này không chỉ có là cùng Ngọc Vũ Hàn chống lại vô liếng, Phục Tông đại kế cũng ở trong tầm tay. Nghĩ đến cái này, Cơ Liên tinh lập tức hưng phấn lên. Chương 290, Cơ Liên tinh cùng Trần Mặc lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. 2, chương 290, Cơ Liên tinh cùng Trần Mặc lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. 2, nhưng mà hưng phấn không chỉ nàng một người, cảm nhận được dưới thân biến hóa, từ trước đến nay lần yếu sợ mạnh tiên tử có chút luống cuống. ngươi trước chờ một cái, bần đạo còn có chuyện muốn hỏi ngươi đây.
Chuyện gì?
Trần Mặc hiếu kỳ nói. Lăng Ngưng Chi thân thể bất an lề mề một cái, nói ra, lần trước tại Thiên Lam Sơn, ngươi có phải hay không có bần đạo làm chuyện xấu xa gì rồi? Trần Mặc biểu lộ hơi cương, vì sao nói như vậy? Lăng Ngưng Chi nói ra, vừa mới bắt đầu hai ta rõ ràng là tại một cái phòng, có thể các loại bần đạo sau khi tỉnh lại, lại phát hiện ngươi chạy đến sát vách đi, bần đạo vừa muốn đẩy cửa đi vào, thân thể lại đột nhiên không thể động đậy. Lúc ấy bị ngươi làm cho chóng mặt, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là tu hành gây ra rủi ro. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, luôn cảm thấy không thích hợp, cảm giác giống như là bị người định trụ đồng dạng. Mà chứ ngươi ở ngoài, chỉ có sư tôn biết được Thiên Lam Sơn phương vị. Lăng Ngưng Chi cắn môi, thấp giọng nói, hai người các ngươi, có phải hay không có bần đạo làm chuyện gì xấu? Trần Mặc có chút chột dạ cười ha hả, ngươi suy nghĩ nhiều, đạo tôn làm sao lại cùng ta làm loạn đây? Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Lăng Ngưng Chi liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi cũng không phải không cùng sư tôn ngủ, hơn nữa còn là ngay trước mặt bần đạo. Người giấy bằng phẳng trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Ta không nghe lầm chứ? Trần Mặc cùng đạo tôn đi ngủ, hơn nữa còn là ba người cùng một chỗ. Sau khi tĩnh hồn lại, Cơ Liên Tinh đầu nàng ra tóc nhà, đáy lòng hàn khí ứa ra. Nàng biết rõ Trần Mặc tại hoàng hậu cùng quý phi ở giữa mọi việc đều thuận lợi, nhưng không nghĩ tới liền Thiên Xu các đạo tôn đều câu được. Chắc không được, Thiên Xu các rõ ràng cấm chỉ tình yêu nam nữ, nhưng lại đối Lăng Ngưng Chi vi phạm hành vi làm như không thấy. Hợp lấy đôi thầy trò này đều bị hắn bắt lại rồi. Cái này ra hỏa chẳng lẽ là hình người xuân dược hay sao? Đối với Cửu Châu tông môn mà nói, Thiên Xu các địa vị vô cùng cao thượng, là ngựa chi di cao thiên khuyết sầm đỉnh, đạo tôn tức thì bị một đám tu sĩ phụng như thần linh. Cơ Liên Tinh cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay trong lòng nàng, kia vĩ nạn thân ảnh đã ầm vang sụp đổ. Trần Mặc còn đang giải thích nói, ngươi cũng biết rõ Quý Hồng tụ đang có ý đồ gì, ta là nể mặt ngươi mới có thể lựa chọn giúp nàng. Nếu là ngươi ngại lời nói, lần sau nàng bị nghiệp hỏa tra tấn lại thảm, ta cũng sẽ không tiếp tục quản. Bần đạo cũng không phải ý tứ kia nha. Lăng Ngưng Chi ngón tay nhỏ nhắn nắm ở cùng một chỗ, nói ra, bần đạo gặp qua sư tôn đại giới phát tác dáng vẻ, đau đến không muốn sống, rất đáng thương. Nếu như tại đối ngươi không có ảnh hưởng tình huống dưới, vẫn là tận lực giúp sư tôn đi. Nhưng là, các ngươi chỉ có thể đi ngủ, không thể làm khác. Trần Mặc im mắng thở dài. Thanh Tuyển Tiên Tử vẫn là trước sau như một thiện lương lại đơn thuần, mãi mãi cũng tại thay người khác suy nghĩ. Bất quá, đây cũng chính là hắn nữa thích cái này ngốc cô nương nguyên nhân. Ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi chuyện này, nhưng ngươi dù sao cũng phải bày tỏ một chút ta. Trần Mặc ngón tay vuốt ve cằm, cười tủm tỉm nói. Lăng Ngưng Chi không nghĩ tới hắn đột nhiên bị cắn ngược lại một cái hỏi, sao, làm sao biểu thị? Ngươi cứ nói đi. Lăng Ngưng Chi trong lòng rõ ràng, đã tới, cái này đại phôi đản là sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Nàng do dự một chút về sau, đứng dậy, đưa tay mở ra bên hông của mang, sau đó che tại Trần Mặc trên ánh mắt. Không chính xác nhìn lén. Được. Trần Mặc thành thật thật gật đầu. Bên hai truyền đến thanh âm huyền áo, một lát sau, Lăng Ngưng Chi hơi có vẻ thanh âm run rẩy băng lên, có thể nhắm mắt. Trần Mặc lấy xuống dây buộc, quay đầu nhìn lại, lập tức ngây mẩn cả người. Chỉ gặp Lăng Ngưng Chi nằm tại trên giường, trên thân chỉ mặc một bộ màu trắng áo lót, trắng non da thịt tựa như bích ngọc không tì vết, thuần thon dài hai chân nhìn lên, bụng dưới bằng phẳng không có một tia thịt thừa, sau đó đường cong đột nhiên chập trùng. Nàng đứng thẳng người dậy, tố thủ ngã vào phía sau, mở ra áo lót thẻ chụp. Theo chói buộc chốc ra, nở nang run rẩy, giống như nhộn nhạo sóng nước, lại giống chân trời trôi nổi đám mây. Tại Trần Mặc mờ mịt nhìn chăm chú, môi son khẽ mở, đem áo lót cắn lấy trong miệng. Người đây là? Bần đạo lo lắng một hồi nhịn không được, thanh âm quá lớn, có thể sẽ bị người khác nghe được. Nhìn xem nàng đỏ bừng cả khuôn mặt ngượng ngùng bộ dáng, Trần Mặc trong đầu phảng phất có sợi dây đứt đoạn. Không nói hai lời, trực tiếp lấn người mà lên. Cơ Liên Tinh giờ phút này có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng lúc đầu chỉ là muốn dò xét một cái Trần Mặc cùng Lăng Ngưng Chi quan hệ, không nghĩ tới nhưng lại bị ép nhìn một trận hỏa xuân cung. Cự ly gần như thế, lại là người giấy thị giác hiệu quả chấn động không gì sánh nổi, nhìn thấy người hãi hùng kết vía, hận không thể trốn bán sống bán chết. Nếu như mở ra phong ấn, tất nhiên sẽ gây nên khí cơ ba động. Cái này mấu chốt nếu là bại lộ, liền mang ý nghĩa nàng biết rõ đạo tôn cùng trưởng công chúa bí mật. Vạn nhất truyền đến hai cái vị này trong lỗ thai, làm không tốt muốn bị diệt khẩu. Nhưng nếu như không giải khai phong ấn, liền không cách nào khôi phục tu vi, trong thời gian ngắn cũng không thể bước ra. Không thể thế nhưng phía dưới, Cơ Liên Tinh chỉ có thể xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hai người, đưa tay che lỗ thai. Bởi vì thân hình chỉ có lớn cỡ bàn tay, phân lượng nhẹ, cảm giác tựa như ngồi trên thuyền, kịch liệt sóc này để nàng đầu góc chóng mặt, kém chút đều muốn phun ra. Một canh giờ sau, sóng lớn mãnh liệt biển lớn rốt cục bình tĩnh lại, thuyền đô bên mở, Cơ Liên Tinh cũng rốt cục có thể thở dốc. Hai người kia còn tại vớt ve an ủi, thấp giọng nói lời tâm tình, thừa dịp bọn hắn không có chú ý, Cơ Liên Tinh đạp nhỏ chân ngắn, chật vật bỏ tới bên giường. Chỉ cần từ nơi này nhảy xuống, lại thuận khe cửa ly khai, liền có thể triệt để thoát khỏi trận này ác mộng. Đang lúc nàng chuẩn bị đứng dậy, thả người nhảy lên thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển tới một giọng nghi ngờ, "Ừm, cái này người giấy là ở đâu ra?" Sau đó liền bị một cái đại thủ tóm lấy. Trần Mặc cẩn thận kiểm tra một phen, xác định chỉ là cái phổ thông người giấy, cười lạnh một tiếng, khẳng định là Cơ Liên Tinh vụng trộm trốn ở chỗ này, ta liền biết rõ nàng mục đích không thuần, muốn theo ta chơi nghe trộm phong vân đúng không? Lăng Ngưng Chi khó hiểu nói, Cơ Liên Tinh là ai? Một cái gì không được cả ngày làm lấy phục tông bạch ngày mộng còn ngược lại thiếu ta 3 vạn lượng ăn mày cơ thôi. Trần Mặc thuận miệng nói, Cơ Liên Tinh. Mặc dù bị tức không nhẹ, nhưng nàng vẫn là cố gắng đè xuống trong lòng hỏa khí. Nghĩ thầm, nếu như Trần Mặc không quan tâm, nàng cứ tiếp tục giả bộ chết, tùy thời ly khai, nếu là muốn động thủ tiêu hủy người giấy, lại giải trừ phong ấn cũng không mượn. Có thể Trần Mặc tiếp xuống cách làm, lại làm cho Cơ Liên Tinh triệt để mộng. Chỉ gặp hắn nắm chặt người giấy, xoa xoa mực nước, sau đó giống như tựa như rác rưởi tiện tay ném đến một bên. Ồ không, chỉ bay cơ trên không trung phiêu đãng, chậm rãi rơi xuống đất. Nằm thẳng dưới đất, một đôi mắt trống rỗng mà đờ đẫn nhìn qua trần nhà. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hắn thế mà dùng ta thân thể, trả sát chỗ nào? Lăng Ngưng Chi có chút lo lắng nói, vậy chúng ta mới đối thoại có phải hay không đều bị nàng nghe qua rồi? Trần Mặc cười lạnh nói, không quan trọng, phàm là nàng dám lộ ra một chữ, ta lập tức liền để Nương Nương làm thịt nàng, đến thời điểm liền nhìn nàng là nghĩ trở thành thịt kho tàu cơ vẫn là trắng cắt cơ. Cơ Liên Tinh tự nhiên biết rõ lời này nói là cho mình nghe. Lúc này cũng không giả bộ được, nương theo lấy một trận khí cơ ba động, không khí tạo nên bọn sóng, thân hình cũng biến mất theo không thấy. Thử, ta tâm không chết. Trần Mặc đáy mắt lướt qua một tia hàn mang. Nếu không phải cái này nữ nhân trước mắt còn có giá trị lợi dụng, hắn tuyệt đối sẽ không lưu quả bom hẹn giờ ở bên người. Giáo Phương Ti, phòng tắm bên trong, mịt mờ trong hơi nước, mơ hồ có thể nhìn thấy hai đạo bóng hình xinh đẹp. Cố Mạn Chi ghé vào bên cạnh ao, nở nang tại áp bách dưới hướng phía hai bên tràn mở, mà Diệp Hận Thủy đứng ở bên cạnh, đang giúp nàng kỳ lưng. Sư tôn mấy ngày nay đến cùng đang bận cái gì? Lưu cái người giấy tại cái này trông coi, chính mình cả ngày hướng mặt ngoài chạy, cảm giác có chút lén lén lút lút. Diệp Hận Thủy thầm nói, sẽ không phải là đi tìm Trần đại nhân đi. Cố Mạn Chi lắc đầu, hẳn là sẽ không, lấy sư tôn tính cách, làm sao có thể tự mình cùng nam nhân tiếp xúc, hơn nữa còn là nàng ghét nhất nam nhân. Vừa dứt lời, cửa phòng tắm liền bị phanh một tiếng đẩy ra. Một đạo thân hình như thiểm điện lướt vào, sau đó một cái lặn xuống nước đâm vào trong hồ. Phù phù, kích thích mạng lớn bọt nước. Nhìn xem đang điên cuồng xoa tẩy thân tử Cơ Liên Tinh, hai người không khỏi có chút ngây người. Sư tôn, ngài đây là thế nào? Cơ Liên Tinh không nói, chỉ là một vị kỳ cọ tắm rửa. Bởi vì tại người giấy trạng thái dưới, hút nước năng lực cực mạnh, dính vào kia đồ vật về sau, trực tiếp liền bị ướt mất miệng. Cảm giác làm sao tắm đều tắm không sạch sẽ a. Đáng chết Trần Mặc. Ngươi chờ đó cho ta, việc này không xong. Chương 291, thậm chí hạ tâm tư. Nhà tù kinh biến, quỷ dị sở hành. Chương 291, thậm chí hạ tâm tư. Nhà tù kinh biến, quỷ dị sở hành. Sáng sớm hôm sau, Hoài Chất Vương, Thiên Lân Bệ, Trần Mặc xuyên qua giáo tràng, hướng phía ti nha đi đến. Đêm qua cùng Lăng Ngưng Chi dày vò quá muộn, tỉnh lại sau giấc ngủ đã là giờ thịnh, tự nhiên là bỏ qua điểm danh. Bất quá đám người đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, dù sao lấy vị này đại nhân tác phong, có thể đến lên lớp liền đã rất không tệ. Trần đại nhân, ngài đã tới. Gặp qua Trần đại nhân. Các sai dịch nhao nhao chắp tay ân cần thăm hỏi. Trần Mặc tuy là Hỏa Ti phó thiên hộ, Đông Cung hồng nhân, nhưng lại xưa nay không làm dáng, cùng cơ sở dịch tốt cũng có thể hòa mình, lại thêm nhiều lần phá án và bắt giam đại án, mọi người đối với hắn đều là phát ra từ nội tâm sùng kính. Cái này tại đảng tranh nghiêm trọng Thiên Lân Vệ đúng là hiếm thấy. Trần Mặc vừa đi vào ti nha cửa chính, đã nhìn thấy tiện nghi của mình đại cứu ca ngồi trên ghế, chính thoải mái nhàn nhã thưởng thức trà. "U, thần đại nhân, ngọn gió nào đem ngài thổi qua tới?" Trần Mặc cười hàn huyên. Lệ Diên bước nhanh lên tiến lên đây, thấp giọng nói, "Ngài có thể tính tới, gần nhất cái này năm ngày, thẩm đại nhân mỗi ngày đều đến tìm ngài, nhiều lần đều vô hụt, thuộc hạ cũng không biết nên giải thích như thế nào." Trần Mặc. Thẩm thư cựu đặt chén trà xuống, lắc đầu nói, "Ngẫu nhiên khoáng công cũng thuộc về bình thường, nhưng ta còn không có gặp qua ngẫu nhiên đi làm." Ngươi còn nhớ rõ chính mình phó thiên hộ thân phận sao? Trần Mặc đi vào trước mặt, ngồi ở bên cạnh trên ghế bành, cầm lên ấm tử sa giúp hắn thêm vào cháo bột. Ta đây không phải là còn có cái việc phải làm à? Trong khoảng thời gian này một mực tại trong cung đang trực, thật vất vả mới rút ra thân tới. Trà đến bảy phần đầy, thẩm thư cựu đầu ngón tay tại mặt bàn khẽ chọc hai lần. Hắn tự nhiên biết rõ, Trần Mặc vẫn là kiêm nhiệm Vũ Lâm quân lang tướng, lần này tới cũng chính bởi vì vậy sự tình. Trước nói chính sự, thẩm thư cựu thân thể thẳng tắp, nói ra, ngày mai chính là vạn thọ tiết. Đến lúc đó sẽ có tế tự đại điện dựa theo lệ cũ sẽ còn mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan, ta tiếp vào cấp trên mệnh lệnh, muốn chúng ta tại ngoài hoàng thành vây tuần tra, hiệp trợ giữ gìn trật tự. Tuần tra? Trần Mặc nhíu mày, trước kia cũng không có thuyết pháp này, huống hồ đây cũng không phải là Thiên Lân vệ số a. Thẩm thư cựu nói ra, năm nay tình huống có chút đặc thù, nghe nói là chỉ huy sứ đại nhân tự mình ra lệnh, cụ thể nguyên nhân chúng ta không cách nào đoán, chỉ cần thi hành mệnh lệnh là đủ rồi. Vừa vặn ngươi vẫn là trong cung thị vệ thống lĩnh, lẽ ra phải do ngươi đến mang đội. Trần Mặc ngón tay vuốt ve cằm, ẩn ẩn cảm giác có chút kỳ quái. Đầu tiên là Sở Diễm Ly đưa cho hắn một mảnh long lân, bây giờ chỉ huy sứ lại tự mình hạ lệnh, chẳng lẽ gần nhất thật là có đại sự phát sinh sao? Nhưng nơi này là kinh đô, có thể ra loạn gì? Gặp hắn trầm tư không nói, thẩm thư cựu lên tiếng nói ra, ngươi cũng không cần quá coi ra gì, đại khái chính là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi, nhưng mặt ngoài công phu nhất định phải làm đủ, đến lúc đó ta sẽ để cho Thủy Ti toàn lực phối hợp, nghe ngươi điều khiển. Tốt, ta biết rõ. Trần Mặc gật đầu đáp ứng. Khu khu. Thẩm thư cựu háng giọng nói, công sự nói xong, tiếp xuống nên nói việc tư. Việc tư. Trần Mặc hơi nghi hoặc một chút. Thẩm thư cựu không nói gì, mí mắt khẽ nâng, liếc nhìn Lệ Diên. Lệ Diên thấy thế kịp phản ứng, cúi đầu nói, hai vị đại nhân nhưng mời rộng ngồi, ti chức còn muốn đi kiểm kê ngày mai tuần tra nhân thủ, xin được cáo lui trước. Dứt lời, liền không người lui ra ngoài. Công đường bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ, thẩm thư cựu thay đổi mới lạnh nhạt bộ dáng, mắt hổ trừng mắt Trần Mặc, trầm giọng nói, ngươi tiểu tử nói thật, đến cùng đem chi hạ thế nào? Trần Mặc nghi ngờ nói, thẩm đại nhân lời ấy ý gì? Ngươi còn ở lại chỗ này cùng ta giảng u? Thẩm thư cựu cắn răng nói, chi hạ lần này trở về, lúc đầu đợi hảo hảo, đột nhiên không nói tiếng nào liền về tông môn đi, ngươi dám nói không có quan hệ gì với ngươi. Trần Mặc giải thích nói, Thẩm đại nhân hiểu lầm, Chi Hạ đã nói với ta, là lần này ra thời gian quá lâu, Võ Thánh Sơn nhiều lần đưa tin chiêu nàng trở về. Thẩm Thư Cửu khoát tay ngắt lời nói, nàng nói ngươi liền tin. Võ đạo tu hành coi trọng chính là lịch luyện thực chiến, mà không đánh ngồi tham thiền, chỉ cần định kỳ cho tông môn hồi âm, bên ngoài 3 năm 5 năm đều thuộc bình thường, nào có ra mấy tháng liền gọi người trở về. Có phải hay không là ngươi trêu chọc nữ nhân quá nhiều, trêu đến nàng không vui vẻ, cho nên mới tại kinh đô không tiếp tục chờ được nữa rồi. Nghe nói như thế, Trần Mặc lập tức ngây ngẩn cả người. Nguyên lai không phải tông môn gọi Thẩm Chi Hạ trở về, mà là chính nàng muốn đi. Vì cái gì? Hồi tưởng lại trước đây phát sinh đủ loại, đầu tiên là bị tốt nhất bằng hữu đâm lưng, sau đó gặp được Lâm Kinh Trúc tới cửa cầu hôn, đoạn thời gian trước lại cùng Lệ Diên cùng một chỗ chúng xuân dược. Mặc dù mỗi lần nàng đều lựa chọn dễ dàng tha thứ, nhưng trong lòng thật không ngại sao? Thẩm Chi Hạ một mực tại phía sau mặc vì hắn nỗ lực, có thể hắn lại là Thẩm Chi Hạ làm qua cái gì? Cho nên tại rời đi trước một ngày, nàng mới có thể thả như vậy mở, nói phải cho ta lưu cái ấn tượng khắc sâu, sau đó còn đem định vị la bàn cùng vào núi bằng chứng cho ta, chính là hy vọng ta có thể đi Võ Thánh Sơn tìm nàng. Lúc ấy ta nếu là lại giữ lại một cái, có lẽ nàng liền sẽ không đi. Trần Mặc thầm mắng mình thiếu thông minh, thế mà liền loại chuyện này đều không nhìn ra. Hắn đối Thẩm Chi Hạ là phát ra từ nội tâm ưa thích, cũng không đến không thừa nhận chính là, theo bên người hồng nhan càng ngày càng nhiều, xác thực rất khó làm được xử lý sự việc công bằng, đối nàng cảm xúc biến hóa khó tránh khỏi sẽ có chút sơ sẩy. Thẩm đại nhân yên tâm chờ trong tay sự tình làm xong, ta sẽ tự mình đi Võ Thánh Sơn đem Chi Hạ tiếp trở về. Trần Mặc nghiêm mặt nói. Thẩm Thư Cửu thấy thế, hỏa khí cũng tiêu tan mấy phần, ngự trọng tâm trường nói, tất cả mọi người là nam nhân, có một số việc ta cũng minh bạch, nhưng mặc kệ ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ, cũng không thể để cho ta muội tử thụ ủy khuất, nàng thế nhưng là một viên thành tâm toàn ở trên thân thể ngươi. Trần Mặc gật đầu nói, Chi Hạ tốt, ta so với ai khác đều rõ ràng, đời này định sẽ không phụ nàng. Tốt, có lời này của ngươi, ta mấy ngày nay cũng coi như không có uổng phí tới. Thẩm Thư Cửu nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt có chút phức tạp. Cái này hắn đã từng thuộc hạ, một lần coi là bùn nhau đỡ không lên tường hoa cố, bất chi bất giác bên trong đã phát triển đến loại trình độ này, quan hàm cùng hắn bình khởi bình tọa, thậm chí tu vi còn bước vàng để ép hắn một đầu. Bất quá trong lòng hắn không những không ghen ghét, ngược lại còn cảm thấy cùng có vinh yên. Dù sao người là hắn mang ra, hơn nữa còn là hắn hôn muội phu. Sở Hành bản án, có cần hỗ trợ địa phương cứ mở miệng, Thẩm gia mặc dù tính không lên cái gì châm anh thế gia vọng tộc, nhưng ở binh bộ vẫn có thể chen mồn vào được. Thẩm Thư Cửu lên tiếng nói, đa tạ Thẩm đại nhân, ta nhớ kỹ. Trần Mặc chắp tay nói, ừm, còn gọi ta Thẩm đại nhân. Thẩm Thư Cửu có chút nhíu mày. Trần Mặc kịp phản ứng, sửa lời nói, đa tạ cứu minh. Khách khí, đều là tự mình người. Thẩm Thư Cửu hài lòng gật đầu. Mặc dù Thẩm Chi Hạ còn không có chính thức qua cửa, nhưng hắn thấy cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Ti nha bên trong còn có công vụ chờ lấy xử lý, ta liền đi về trước, chuyện của ngày mai ngươi để ý một chút, ngàn bạn cũng đừng lại chỗ việc. Ừm, lá trà không tệ, dù sao ngươi cũng uống không minh bạch, ta lấy về thay ngươi nếm thử. Thẩm Thư Cửu thuận tay đem chọn bình lá trà nhét vào trong tay áo, động tác cực kỳ tự nhiên, sau đó đứng người lên, chậm rãi ly khai. Chương 291, Thẩm Chi Hạ tâm tư. Nhà tù kinh biến, quỷ dị sở hành, hai chương 291, Thẩm Chi Hạ tâm tư. Nhà tù kinh biến, quỷ dị sở hành. Trần Mặc lắc đầu. Trước kia đều là hắn từ Thẩm đại nhân kia trộm uống trà, hiện tại hai người ngược lại là nhân vật thay đổi. Đưa tiễn Thẩm Thư Cửu về sau, Trần Mặc liền hướng phía nha thự chỗ sâu đi đến. Từ lần trước Tam Ti hội thẩm về sau, hắn tiểu không gặp qua Sở Hành. Một phương diện, là phù sinh mộng không cách nào đối cùng là một người liên tục sử dụng, một mực ở vào làm lạnh giai đoạn, một phương diện khác, cũng là đang thu thập tin tức tương quan, tìm kiếm bằng chứng. Đương nhiên, đó cũng không phải vì cho Sở Hành định tội. Vô luận như thế nào, Trần Mặc cũng sẽ không để hắn còn sống ly khai chiếu ngục chờ đến vạn thọ tiết qua đi, liền sẽ tùy thời đạo thủ. Nhưng dù vậy, hắn đồng dạng muốn đem sự tình điều tra rõ ràng, bao quát Sở Hành làm ra hết thảy động cơ, cùng dụ Vương phủ ẩn tàng bí mật, trực giác nói cho hắn biết, cái này cùng Từ gia ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Xuyên qua hắc nha, tiến vào địa lao, đi vào trong phòng thẩm vấn. Phân phó ngục điển đi xét người, Trần Mặc ngồi trên ghế, trong tay lật xem hoàng sách. Hứa Thanh Nghi giao cho hắn phần này văn thư bên trong, ghi lại dụ Vương phủ năm gần đây phát sinh tất cả đại thể cùng biến động. Cẩn thận so sánh phía dưới, quả nhiên phát hiện không ít điểm đáng ngờ. Chỉ là năm trước gần 2 tháng bên trong, dụ Vương phủ chiêu mộ công nhân làm thuê liền nhiều đến 50 người. Nhưng không có cung cấp dòng sách, liền những người này cụ thể thân phận cũng chưa từng đăng ký, chỉ biết rõ trong đó phần lớn là nghề đục đá cùng đất công. Sau đó tại năm ngoái lại thêm chiêu một nhóm, bởi vì trong thành công nhân không đủ, còn đi xung quanh huyện thành thuê quên nhân thủ. Chung vào một chỗ trọn vẹn 100 người có thừa. Thuê mục đích của bọn hắn thì là vì sửa chữa phủ đệ. Nếu như chỉ là sửa chữa, cần dùng đến nhiều người như vậy, mà lại chỉ có đất đá công, liền nghề một cùng thợ xây đều không có chiêu. So với tu sửa, đất đá công càng am hiểu tu hô tạc sơn, đào móc đường hầm. Trần Mặc ánh mắt chớp động, nghĩ đến tại dụ Vương phủ nhìn thấy 3 cái cửa hàng, trong đó 2 cái bị cự thạch phá hỏng, không biết thông hướng phương nào. Nhưng cơ bản có thể xác định, đây là tại lấy tu sửa phủ đệ làm yểm hộ, tự mình mở đường hầm. Về phần những cái kia công nhân làm thuê, hạ chàng cũng không cần nói cũng biết, bị ép khô cuối cùng một tia giá trị, trở thành sở hành tu luyện tà công chất dinh dưỡng. Soạn, lúc này, cửa nhà lao đẩy ra, hai tên ngục tốt áp giải Sở Hành đi đến. Mấy ngày không gặp, hắn tình trạng trở nên càng kém, sắc mặt tái nhợt, tinh thần tăng dã, gầy chỉ còn lại da bọc xương. Áo tù trên bao trùm lấy một tầng thật dày vết máu. Lần trước nhìn thấy Trần Mặc lúc, còn có lực khí chửi đồng, nhưng lần này lại đối Trần Mặc làm như không thấy, hai mắt trống rỗng vô thần, cả người phảng phất bị móc giống. Ngục Điển đi tới gần, thấp giọng nói, đại nhân dựa theo yêu cầu của ngài, ba người thay nhau phòng thủ, từ lần trước thẩm vấn kết thúc sau liền không có lại để cho hắn chợp mắt. Vừa mới bắt đầu là dùng nước đá rội, về sau không dùng được, liền bắt đầu trên bàn ủi, cuối cùng dứt khoát dùng cương châm đâm vào cốt tủy. Tại chiếu ngục làm nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại thủ đoạn này. Nhất là đến cuối cùng hai ngày, Sở Hành triệt để sụp đổ, bắt đầu xuất hiện ảo giác, hồ ngôn loạn ngữ, hắn ở bên cạnh nhìn xem đều cảm giác toàn thân lông mao dựng đứng. Loại này trên tinh thần tra tấn, xa so với bất luận cái gì trên nhục thể hình phạt càng khủng bố hơn. Làm không tệ. Trần Mặc muốn chính là loại hiệu quả này. Lần trước sử dụng phù sinh mộng xâm nhập Sở Hành thần hồn, kết quả thẩm vấn đến vấn đề mấu chốt lúc, tựa hồ có lực lượng nào đó ngăn lại hắn nói tiếp. Lần này, để bảo đảm hiệu quả, sớm dùng loại phương thức này suy yếu Sở Hành ý chí lực. Muốn thử lại lần nữa nhìn, có thể hay không từ bên trong miệng hắn nảy ra cái gì tin tức hữu dụng. Soạt, Ngục Tốt khẽ động xích sắt, đem Sở Hành treo ở hình trên kệ. Đồng thời, điện sứ lấy dây bút cùng lưu ảnh thạch chuẩn bị bắt đầu ghi chép thẩm vấn quá trình. Trần Mặc đi đến Sở Hành trước mặt, dùng chôi đao chống đỡ ở lại ba, đem hắn rũ cụp lấy đầu nâng lên. Nhìn xem kia ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ, Trần Mặc nhíu mày, rất hiển nhiên, Sở Hành nhận biết công năng đã gần như sụp đổ, tại loại này tình huống dưới, định hướng lực đánh mất, đối với ngoại giới kích thích đã không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra là có chút quá đầu. Tối thiểu đến có cơ bản câu thông năng lực mới có thể phát động thần thông. Trần Mặc thôi động một lực, tựa như lưỡi dao chém vào thức hải. Ách, Sở Hành thân thể run rẩy lên, bờ môi mở ra, trong miệng phát ra mất tiếng gầm nhẹ. Đang đau nhức kích thích dưới, lục ngầu đôi mắt khôi phục một tia thanh tĩnh, rốt cục chú ý tới nam nhân ở trước mắt. Trần Mặc. Hắn biểu lộ vặn vẹo dữ tợn, thanh âm bên trong mang theo khắc cốt hận ý, phản phất dốc hết tam giang ngũ hồ chi thủy cũng không cách nào rửa sạch. Trần Mặc không nói nhảm, trực tiếp thôi động thần thông, hai con ngươi biến thành đen như mực thâm thúy vòng xoáy. Hai người đối mặt trong nháy mắt, Sở Hành thần sắc đột nhiên cứng ngắc, lập tức trở nên đờ đẫn, tiến vào bị điều khiển trạng thái. Cân nhắc đến Sở Hành tinh thần quá mức yếu ớt, Trần Mặc cũng không có cùng lần trước đồng dạng tiến hành theo chất lượng, mà là lựa chọn tốc chiến tốc thắng, trực tiếp làm dò hỏi. Lúc trước năm bắt đầu, dù vương phủ bắt đầu số lớn chiêu thuê đất đá công, mục đích đến cùng là cái gì? Sở Hành tiếng trầm hồi đáp, vì mở đường hầm, để chấp hành đến tiếp sau kế hoạch. Trần Mặc truy hỏi, đường hầm thông hướng nơi nào? Cái gọi là đến tiếp sau kế hoạch lại là cái gì? Đường hầm là thông hướng 9
cái gì?
Ta không nhớ rõ. Nhìn xem cái kia mở mịt bộ dáng, Trần Mặc cao mày. Tại phù sinh mộng điều khiển dưới, Sở Hành không có khả năng nói dối, hẳn là thật quên đi. Chẳng lẽ là có người đem hắn đoạn này ký ức cho xóa đi rồi? Thừa dịp thần thông còn tại có hiệu lực, Trần Mặc lời nói xoay chuyển, do hỏi, ngươi tư đào xích xa, ám thông yêu tộc, đồng thời còn tại mưu cầu bắt hoang đãng ma trận trận đồ, đến cùng muốn làm gì? Sở Hành thấp giọng nói, vì còn sống. Trần Mặc khó hiểu nói, lời này là có ý gì? Ai muốn giết ngươi?
Hắn.
Đột nhiên, Sở Hành thân thể tựa như run rẩy đầu động, cái cổ đốn cong thành quỷ dị góc độ, ngửa đầu nhìn qua trần nhà, hai mắt trắng dã, trong cổ họng phát ra ôi ôi thanh âm. Bất quá một lát, hắn liền khôi phục bình tĩnh, cả người cứng ngắc bất động. Chuyện gì xảy ra? Trần Mặc chính là muốn cẩn thận điều tra một phen, Sở Hành chậm rãi cúi đầu. Bốn mắt nhìn nhau. Nhìn qua đôi tròng mắt kia, Trần Mặc không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Sở Hành con ngươi đã biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn bị tròng trắng mắt chiếm cứ, im lặng ngắm nhìn hắn, để hắn lưng một trận phát lạnh. Ngươi là ai? Trần Mặc trầm giọng hỏi. Sở Hành mở miệng nói, ta là dụ vương thế tử Sở Hành. Còn tốt. Xem ra thần thông hiệu quả vẫn còn ở đó. Ngay tại Trần Mặc vừa muốn thở phào thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến hài hước thanh âm, ngươi tin không? Chương 292, lại vào tập cung. Điện hạ xin tự trọng. Chương 292, lại vào tập cung. Điện hạ xin tự trọng. Trần Mặc đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp cặp kia con mắt màu trắng bên trong không có một tia mờ mịt, ngược lại lộ ra lạnh lùng cùng nghiền ngẫm, ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Ngươi thật giống như đối ta cảm thấy rất hứng thú. Đúng vậy, ta cũng đồng dạng. Không riêng gì thần thái, ngữ liệu cũng phát sinh cải biến, trầm thấp mà tràn ngập cảm giác áp bách, mặc dù bề ngoài không có biến hóa, nhưng cảm giác thay đổi hoàn toàn cái người. Ngươi không phải Sở Hành, ngươi là ai? Trần Mặc lùi lại một bước, bàn tay đặt tại trên chuôi đao. Nhìn xem hắn bộ dáng như lâm đại địch, Sở Hành góc miệng nhếch lên, thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước. Mặc dù sớm có chuẩn bị, lại không ngờ, ngươi lại thật có thể làm được loại trình độ này. Bởi vì cái gọi là cung đầy thì gãy, kiếm lợi thì thiếu, mọi thứ hăng quá hóa dở, xem chừng đừng đem chính mình góp đi vào. Trần Mặc mày nhăn lại, ngươi là Dụ Vương. Ta là ai không trọng yếu. Sở Hành cười nhẹ nói ra, ngươi là ai mới trọng yếu nhất. Trần Mặc đang muốn nói cái gì, đột nhiên, Sở Hành thần sắc khẽ biến, đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Ngươi nào? Vừa dứt lời, thân thể của hắn liền run lẩy bẩy, biểu lộ biến hoa không chừng, xanh trắng con ngươi vằn vện tia máu, trên cổ gân xanh từng chiếc bạo khởi. Nhìn tựa như là tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Ngắn ngủi sau ba hơi thở, Sở Hành khôi phục lại bình tĩnh. Mí mắt rủ xuống, nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt từ mới hở hững biến thành hiếu kỳ, tựa như là đang thưởng thức một kiện vô cùng chân quý tác phẩm nghệ thuật. Sau đó hé miệng, muốn nói cái gì? Nhưng thanh âm lại mơ hồ không rõ, nương theo lấy trầm đồng du dương cổ quái âm điệu, nghe tựa hồ là một loại nào đó cổ lao chú ngữ, khiến lòng người một trận run rẩy. Không thích hợp. Trần Mặc không chần chờ chút nào, toái ngọc đao đột nhiên ra khỏi vỏ, trực tiếp hướng phía Sở Hành cái cổ chém tới. Cứ việc tại cái này mấu chốt độc thủ, có thể sẽ dẫn tới phiền phải lớn, nhưng hắn tin tưởng mình linh giác, thời khắc này Sở Hành cực kỳ nguy hiểm. trước hết ra tay là mạnh. Bá, đao khí lướt qua, không có một tia trở ngại. Đầu người cao cao bay lên, tiên huyết như suối phun trào lên. Đầu lâu bịch quẳng xuống đất, lan ra tầm vài vòng, nhưng mở môi vẫn tại không ngừng mấp máy, xanh trắng con ngươi không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Bất kể là ai, chết đi cho ta. Trần Mặc cũng không lưu thủ, màu bạc quang trần tiêu tán mà ra, ở vang dẫn bạo. Thương hực hỏa diễm đem đầu lâu cùng thân thể quét sạch thôn vệ, tại quần quần sóng nhiệt bên trong hóa thành cho bụi, mà kia cổ quái chú ngữ tại thời khắc này cũng im bặt mà dừng. Ai? Mơ hồ trong đó, trong không khí truyền đến cái than thở một tiếng. Thanh âm trầm thấp ở bên tai quen quần, nghe không ra là nam hay là nữ, ta biết rõ ngươi có rất nhiều nghi vấn cùng không hiểu. Nhanh, chờ nhóm chúng ta gặp mặt, ngươi hết thảy vấn đề đều sẽ đạt được giải đáp. Gặp mặt? Trần Mặc ra đầu có chút căng lên. Cái này mẹ hắn đến cùng là cái gì tình huống? Nơi này chính là chiếu ngục, con rồi cũng bay không tiến vào một cái, lại có thể có người tại dưới mí mắt hắn khống chế sở hành. Hơn nữa còn là hai cái. Trần đại nhân, Trần đại nhân. Một trận tiếng kêu truyền đến. Trần Mặc bừng tỉnh hoàn hồn, chỉ gặp Mục Điển đứng bên người, chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua hắn. Trần đại nhân, ngài không có sao chứ? Kêu ngài mấy âm thanh đều không có phản ứng. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, dừng lại ngây ngẩn cả người. Sở hành vẫn như cũng bị dán tại hình trên kệ, cũng không bị chém đầu, cũng không có cháy gừng hực liệt diễm, từ đầu đến cuối, đao của hắn cũng không từng ra khỏi vỏ. Nhìn xem kia trống rồng ánh mắt, vẫn như cũng ở vào thôi miên trạng thái dưới, giống như mới hết thảy đều chỉ là ảo giác mà thôi. Không có khả năng, rõ ràng chân thật như vậy. Trần Mặc tự lẩm bẩm. Ngài nói cái gì? Mục Điển càng mơ hồ. Trần Mặc không có trả lời, bước nhanh đi vào trước bàn, cầm lấy lưu ảnh thạch, đem tâm thần chìm vào trong đó, cha nhìn xem mới ghi vào nội dung. Hình tượng hiện lên ở trước mắt, vừa mới bắt đầu hết thảy cũng đều bình thường, cùng hắn ký ức cũng có thể đối được. Thẳng đến hắn mở miệng hỏi thăm, là ai muốn giết Sở Hành thời điểm, thân thể liền đột nhiên cứng đờ, ngốc đứng đây không nhúc nhích, kéo dài đến nửa nén hương thời gian. Nói cách khác, tại ta dùng thần thông khống chế Sở Hành thời điểm, lực lượng nào đó thông qua ánh mắt của hắn, đem ta lôi vào huyễn thuật bên trong. Đây là thủ đoạn gì? Đối phương là ai? Chẳng lẽ một mực dấu ở Sở Hành thể nội? Trần Mặc cũng họng có chút phát khô, phía sau lưng dịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Lập tức thật sâu hô hấp, chính mạch sứ tỉnh táo lại. Trước mắt có thể xác định một điểm, thực lực đối phương viễn siêu hắn tưởng tượng, tiếp xuống, vô luận tiếp tục thẩm vấn vẫn là trực tiếp độc thủ, cũng có thể sẽ chọc cho đến đại họa. Đem Sở Hành nuốt vào hắc ngục đi, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không thể thả hắn ra. Trần Mặc trầm giọng nói. Hắc ngục ở vào địa lao nhất chỗ sâu, tất cả bức tường đều là từ phá ma thạch chế tạo, chỉ có vào chứ không có ra, tối không thấy mặt trời, là chiếu ngục trông giữ nghiêm khắc nhất địa phương. Chỉ có cực kỳ nguy hiểm phạm nhân mới có thể giam giữ ở nơi đó. Theo lý thuyết, lấy Sở Hành thực lực, còn không về phần cẩn thận như vậy đối đãi. Bất quá gặp Trần Mặc kia ngưng trọng bộ dáng, Mục Điển cũng ý thức được không thích hợp, cũng không chất vấn, gật đầu nói, ti chức cái này đi an bài. Dứt lời đưa tay ra hiệu, hai tên ngục tốt đem đã lâm vào hôn mê Sở Hành kéo ra ngoài. Sắp xếp cẩn thận Sở Hành về sau, Trần Mặc không có trì hoãn, mang theo viên kia lưu ảnh thạch ly khai chiếu ngục, thẳng đến lấy hoàng cung mà đi. Mới phát sinh hết thảy tuyệt không phải ảo giác, muốn làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp siêu hồn. Trần Mặc trước tiên nghĩ tới chính là quý phi nương nương, nhưng rất nhanh lại từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao Sở Hành thân phận đặc thủ, nếu như nương nương độc thủ, rất có thể sẽ gặp quốc vận phản vệ, trước đây chủ tính hết thệ cũng đều đem phí công nhọc sức. Có thể ngoại trừ nương nương, còn có ai có thể có như vậy thủ đoạn? Đồng thời dám cầm tôn thất khai đao. Trần Mặc trong đầu hiện ra một thân ảnh, trưởng công chúa, Sở Diễm Ly. Tiến vào hoàng cung cửa chính, dọc theo cung đạo đi tới nội đình bên trong. Nhìn qua kia bốn lượn màu đỏ thành cung bên trong, mái cong vểnh lên góc cung loan, Trần Mặc do dự một chút, nhấc chân đi vào. Mặc dù lần trước hắn đem trưởng công chúa đặt tại trên đùi hung hăng quất một cái mông đều đánh sưng lên, nhưng này tối đa cũng chỉ có thể coi là phòng vệ chính đáng. Bây giờ là có chính sự trò chuyện với nhau, nghĩ đến đối phương có thể phân rõ nặng nhẹ. Trường Linh cắt theo cửa cũ khả la tước, đình viện trống rỗng có vẻ hơi cô quạnh. Trần Mặc xuyên qua biệt lạc, đi vào tập cung, đứng tại trong đại điện, cao giọng nói, trưởng công chúa điện hạ, ti chức có chuyện quan trọng cầu kiến. Thanh âm tại trống trải trong cung điện quen quần, hồi lâu đều không người lên tiếng. Không tại. Trần Mặc khẽ nhíu mày, hướng phía nội điện đi đến. Chương 292, lại vào tập cung. Điện hạ xin tự trọng, hai chương 292, lại vào tầm cung. Điện hạ xin tự trọng. Bốn phía quyết tịch, chỉ có tiếng bước chân quanh quẩn. Trong trong ngoài ngoài dạo qua một vòng, cũng không nhìn thấy Sở Diễm Ly thân ảnh, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được một tia nhỏ xíu tiếng vang, tựa hồ có người đang thấp giọng nỉ non. Tim thanh âm đi đến, đi tới một gian cửa phòng ngủ trước. Đưa tay gõ vang, do hỏi, điện hạ, ngươi ở bên trong à? Một lát, không có trả lời. Ngài không nói lời nào, ti chức coi như trực tiếp tiến đến rồi. Trần Mặc đưa tay đem cửa phòng đẩy ra, tham dò hướng phía bên trong nhìn quanh. Vừa mở cửa đã nghe đến một cỗ hắc người mùi rượu, gian phòng bên trong một mảnh hỗn độn, trên mặt đất chất đống không vỏ rượu lũy thành núi nhỏ. Đây là uống nhiều. Trần Mặc đi vào gian phòng, vòng qua bình phong. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ. Chỉ gặp Sở Diễm Ly quần áo không chỉnh tề nằm ở trên giường, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ da thịt, phía bên phải thân thể bị vảy màu vàng kim bao trùm, xuyên thấu qua như lưu ly kim lân, có thể rõ ràng nhìn thấy trong lồng ngực treo lấy một viên tỷ ấn. Tỷ ấn tản mát ra từng tia từng sợi kim quang, như sợi rễ leo lên tại kinh lạc bên trên, xúc giác thật sâu đâm vào trong đó. Rõ ràng trước mấy ngày vừa mới phát tác qua, tại sao lại biến thành dạng này rồi? Cái này phát bệnh tần suất không khỏi cũng quá cao a. Lúc này Sở Diễm Ly hai mắt nhắm nghiền, cái trán treo đầy mồ hôi mịn, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ rên rỉ, trạng thái nhìn phi thường không tốt. Lý trí nói cho Trần Mặc, tốt nhất vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ, rất có thể sẽ bắt hắn cho liên lụy đi vào, vậy liền thật sự là thay bay vạ gió. Đúng lúc này, Dư Quang thoáng nhìn khối kia bị tiên huyết nhuộm đỏ vào áo, cẩn thận nghiêm túc đưa tay đẩy ra, thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Chỉ gặp tại nàng trên ngực phương, sắp xếp chỉnh tề lần phiến thiếu thốn một khối, tựa như là bị sinh sinh nổ xong, không ngừng có máu tươi từ vết thương chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Cho nên, nàng là bởi vì rút một mảnh long lân cho ta, cho nên mới biến thành bộ dáng này. Trần Mặc không minh bạch Sở Diễm Ly vì sao muốn làm như thế, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, hơi chần chờ, bất đắc dĩ thở dài, thôi, ai bảo ta đuổi kịp đâu. Đưa tay sờ nhẹ cái trán, nóng hổi nóng rực, tình huống so với hắn nghĩ càng thêm hỏng bét. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, hẳn là trước gáp chế dị hóa, nếu không không cách nào dùng sinh cơ tinh nguyên chữa thương. Trần Mặc thôi động trong đan điền long khí, một sợi màu tím khí mang từ đầu ngón tay xuất ra, sau đó không ngừng quyết tán, đem Sở Diễm Ly cả người bao phủ trong đó. Tại tử cực càn nguyên áp chế xuống, nàng trong lồng ngực tỷ ấn trở nên sáng tối chập chờn, chăm chú quấn quanh xúc tu cũng lỏng dài mấy phần, vậy màu vàng kim dần dần biến mất không thấy. Sở Diễm Ly nhíu chặt lông mày triển khai, hô hấp trở nên thư giãn đều đều. Mà dị hóa rút đi về sau, ngực thương tích vẫn tồn tại như cũ, vết thương sâu đủ thấy xương, tại tuyết nộn trên da thịt lộ ra càng thêm chói mắt. Thật sự là không hiểu rõ, cái này nữ nhân trong đầu đến cùng chứa cái gì? Trần Mặc một bên nói thầm, một bên đem sinh cơ tinh nguyên rót vào Sở Diễm Ly thể nội. Vết thương tốc độ khép lại phi thường chậm chạp, có thể thấy được nổ long lân đối nàng tổn thương lớn đến bao nhiêu. Ừm. Sở Diễm Ly khẽ hừ một tiếng. Trong cơn mông lung, nàng cảm thụ một cỗ mát mẻ khí tức, giống như sa mạc hạ xuống mưa rào, tưới tiêu lấy khô hạn đại địa. Trấn tĩnh lại về sau, ngơ ngơ ngác ngác đại não khôi phục một tia thanh tĩnh, ngực truyền đến đau từng cơn lại trở nên càng thêm rõ ràng, nàng vô ý thức tìm kiếm lấy mát mẻ đầu nguồn. Trần Mặc một mặt dấu chấm hỏi. Không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy Sở Diễm Ly nắm lấy bàn tay của hắn, để vào trong vạt áo, đau quá, giúp ta xoa xoa có được hay không? Tinh tế tỉ mỉ ánh nhuận, nở nang thẳng tắp. Cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến rõ ràng xúc cảm, Trần Mặc cuống họng giật giật. Lần trước đánh cái mông, lần này trưởng tâm lôi, làm sao cảm giác quá trình này giống như đã từng quen biết đâu? Không thể không thừa nhận, vị này trưởng công chúa điện hạ mặc dù tính cách gác liệt một chút, nhưng dáng vóc sát thực đủ đỉnh, nếu như cứng rắn muốn đánh giá, hẳn là ở vào tục nữ cùng ngự tỷ ở giữa. Khinh tục nữ. Trần Mặc dùng sức lắc đầu, thu hồi phức tạp tâm tư. Hiện tại cũng không phải thất thần thời điểm chờ cái này nữ nhân tỉnh lại, chính mình sợ là có miệng đều nói không rõ. Hắn muốn đem tay rút trở về, nhưng Sở Diễm Ly ôm thật chặt, nói cái gì cũng không chịu buông ra. Rơi vào đường cùng, Trần Mặc chỉ có thể dùng sức một chảo, ừm Sở Diễm Ly giật cả mình, chậm rãi mở hai mắt ra. Trần Mặc thuận thế thu hồi cánh tay, ngồi nghiêm chỉnh, thản nhiên nói, điện hạ, ngài tỉnh. Ai? Sắc mặt nàng biến đổi, đột nhiên đứng dậy, phát hiện là Trần Mặc về sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi làm sao tại cái này? Ti chức nghe được trong phòng có âm thanh, gọi ngài cũng không có trả lời, liền tự tác chủ trương tiến đến nhìn xem. Trần Mặc rời ánh mắt, hắng giọng nói, điện hạ vẫn là trước tiên đem quần áo thu dọn một cái đi. Sở Diễm Ly túi đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới mình vạt áo rộng mở, lộ ra mảng lớn trắng hoa hoa da thịt. Chú ý tới chỗ ngực đã khép lại 7-8 phần vết thương, con ngươi nhẹ nhàng run rẩy một cái, đưa tay đem cổ áo kéo lên, ngựa khí lạnh nhạt nói, mới là ngươi giúp ta áp chế dị hóa. Ngươi không phải là đối ta không có hứng thú a, làm gì còn nhiều hơn xen vào chuyện bao đồng. Sở Diễm Ly liếc mắt nhìn hắn, chẳng lẽ lại là đổi chủ ý rồi. Trần Mặc lắc đầu nói, thuận tay sự tình thôi. Điện hạ cái này trạng thái, phải cùng lừa cô nương đưa tới kia phiến long lân có quan hệ a? Quả thật có chút quan hệ. Sở Diễm Ly gật đầu nói, cái này lân phiến là long khí cùng ta thân thể giao hòa biến thành, ẩn chứa căn nguyên long tính, cưỡng ép nổ, tương đương với đem thần hồn cắt đứt một khối. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, có thể là thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên nhân. Nghe nói như thế, Trần Mặc biểu lộ hơi có vẻ không tự nhiên. Lần trước hắn ra tay quả thật có chút hung ác. Đã trọng yếu như vậy đồ vật, điện hạ vì sao còn phải đưa cho ta? Trần Mặc hỏi. Sở Diễm Ly nói ra, Sở Hành bị giam giữ đến nay, vô luận cản cực cùng vẫn là dụ vương phủ đồ không có động tĩnh, cái này hiển nhiên rất khác thường. Ta có loại dự cảm mãnh liệt, gần nhất trong thành sẽ có đại sự phát sinh, mà ngươi lại ở vào vòng xoáy trung tâm, nhiều cái phòng thân thủ đoạn trung quy là tốt. Nàng nháy mắt, cười tủm tỉm nói, thế nào, ta đối với ngươi để ý như vậy, có hay không bị cảm động đến? Trần Mặc mí mắt nhảy lên, khu cụ, điện hạ xin tự trọng. Thứ, thật chán. Sở Diễm Ly tiếu dung thú liễm, thư lạnh một tiếng, vô sự không lên điện tam bảo, nói một chút đi, ngươi tìm đến ta cần làm chuyện gì? Ti chức hôm nay thẩm vấn Sở Hành, phát sinh một chút quái sự. Trần Mặc lấy ra một viên lưu ảnh thạch, rót vào chân nguyên, đem hình ảnh bắn ra đến công chúng, điện hạ vẫn là xem trước một chút đi. Sở Diễm Ly nhìn kỹ xong thu hình lại, nghi ngờ nói, có gì không đúng? Trần Mặc đem hình tượng chiếu lại, sau đó như ngừng lại chính mình hỏi thăm là ai muốn giết người thời điểm, Sở Hành hai mắt biến thành trắng bệnh, mặc dù chỉ có một mấy mắt, nhưng vẫn là bị đi lại. Sau đó hắn đem mới trải qua sự tình, một năm một mười nói ra. Sở Diễm Ly thần sắc càng ngưng trọng thêm, nhìn qua cặp kia bạch mắt, trầm giọng nói, cái này đủ để chứng minh, ngươi chỗ trải qua cũng không phải là ảo giác, Sở Hành quả thật có chút không thích hợp. Ta đại khái biết rõ, càng cực cung tại sao lại như thế an tĩnh. Chương 293, cùng hoàng hậu quan hệ bại lộ. Ăn ngon không như sủi cảo, chơi vui không bằng. Một, chương 293, cùng hoàng hậu quan hệ bại lộ. Ăn ngon không như sủi cảo, chơi vui không bằng. Một, nghe nói như thế, Trần Mặc không khỏi hơi sững sờ. Điện hạ có ý tứ là, đem ta kéo vào huyễn thuật người là bệ hạ. Sở Diễm Ly trầm giọng nói, cho dù không phải hắn tự tay gây nên, cũng cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trong khoảng thời gian này, càng cực cung như thế yên tĩnh, hiển nhiên là trong bóng tối nổi lên cái gì, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng sớm đã xuống tay với Sở Hành. Trần Mặc có chút khó hiểu nói, có thể bệ hạ không phải đã sớm bệnh nguy kịch sao? Mục đích làm như vậy lại là cái gì? Sở Diễm Ly đáy mắt lướt qua một tia che lấp, cũng không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là phản hỏi, ngươi có thể biết rõ hoàng thất nguyên rủa? Trần Mặc gật đầu nói, ti trước từng nghe hoàng hậu điện hạ nói qua, còn giống như có câu cổ hấn, gọi là thiên mệnh cuối cùng cũng có tận lúc, chân long không thể trường sinh. Đại nguyên hoàng thất nhân khẩu hơi có vẻ mỏng manh, nhưng mỗi cái đều có hơn người thiên phú, vô luận thể chất vẫn là ngộ tính đều có thể xưng đỉnh tiêm, tu hành tốc độ càng là một ngày ngàn giảm. Đại giới chính là thời kỳ nở hoa quá ngắn. Bình quân tuổi thọ bất quá 50, hoàng đế khả năng hội trưởng một chút, nhưng cũng liền tại khoảng 100 năm. Đồng thời phần lớn lúc tuổi già không rõ, hoặc là bệnh nặng quân thân, hoặc là chết bởi ngoài ý muốn, cái này cũng bị cho rằng là chất chứa tại hoàng thất trong huyết mạch nguyên rủa. Chân long. Ha ha, có lẽ vậy. Sở Diễm Ly kéo lên một vòng cười lạnh, thản nhiên nói, nếu như ta nói cho ngươi, cái này cái gọi là nguyên rủa, nhưng thật ra là cố ý đâu. Người làm. Trần Mặc con ngươi có chút co bảo, nhớ tới thái tử trên người đồ án, cùng Sở Hành trong miệng câu kia vì mạng sống. Thật chẳng lẽ có người trong bóng tối mưu hại hoàng thất hay sao? Vậy người này đến cùng là? Nó liền giấu ở thành cung trong bóng tối, lấy huyết mạch làm mồi nhử, lấy thọ nguyên làm thức ăn, đã từng ta coi là nó là hoàng quyền cái bóng, nhưng trên thực tế, hoàng quyền mới là nó chút bỏ cũ ra. Sở Diễm Ly lời nói tối nghĩa khó hiểu, trong mắt tràn ngập phức tạp cảm xúc. Trần Mặc trong đầu không khỏi hiện ra một hình ảnh, một cái bụng đói kêu vang nghiệt lòng chiếm cứ tại Kim Loan điện lòng trụ bên trên, tham lam gặm nuốt lấy huyết đục, đem quốc vận nhấm nuốt nuốt xuống, hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ bản thân. Mặc dù đối phương thân phận Sở Diễm Ly cũng không nói rõ, nhưng đáp án đã rõ ràng. Trần Mặc lấy lại tinh thần, nói ra, thi chức lần này đến đây, chính là muốn mời điện hạ xuất thủ, tìm kiếm Sở Hành thần hồn, có lẽ có thể tìm ra càng nhiều mấu chốt tin tức. Sở Diễm Ly lắc đầu, nói ra, vô dụng, từ ngươi mới lời nói tình huống đến xem, Sở Hành thần hồn đã bị động qua tay chân, một ít mấu chốt ký ức sớm đã bị xóa đi, cưỡng ép siêu hồn, ngoại trừ sẽ kinh động đối phương bên ngoài, không có bất cứ ý nghĩa gì. Trần Mặc nghe vậy nhíu mày, hắn cũng minh bạch đạo lý này, nhưng vẫn có chút không cam lòng, bởi vì cái này rất có thể là hắn tiếp cận nhất chân tướng một lần. Sở Diễm Ly liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày nói, ngươi biết rõ trong cung này nước sâu bao nhiêu, vì sao còn muốn tiếp tục đuổi tra được? Chẳng lẽ chính là vì Từ gia? Trần Mặc trầm mặc một lát, lắc đầu, nói thẳng nói, không chỉ như vậy, cũng là vì chính ta. Cứ việc hoàng hậu điện hạ đối ta 10 phần coi trọng, nhưng trong lòng ta rõ ràng, gần hoàng quyền người không được chết tử tế, ta cùng hoàng thất trên bản chất là ở vào mặt đối lập, cái này mâu thuẫn căn bản là không có cách hóa giải. Sở Diễm Ly biết rõ hắn người mang long khí, chẳng lẽ Vũ Liệt liền không biết không? Không có cái nào đế vương có thể tiếp nhận quốc vận bị những người khác phân đi, đồng bào huynh đệ đều có thể đao binh gặp nhau, huống chi hắn một cái ngoại thần. Vô luận Vũ Liệt bây giờ là thái độ gì, cuối cùng mâu thuẫn đều sẽ bộc phát, hoặc là đối phương sớm đã có động tác, chỉ là hắn không có phát giác thôi. Mới chiếu ngục phát sinh sự tình chính là cái tín hiệu. Sở Diễm Ly ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức, vuốt cằm nói, ngươi ngược lại là nhìn thông thấu, đổi lại người bên ngoài, khả năng đã bị Bình Bộ Thanh Vân vui sướng choáng váng đầu óc, bất chi bất giác bên trong địa đái chết tại quyền lực biên chế miễn cảnh chúng. Bất quá, có kiện sự tình ngươi nói sai. Nàng lời nói xoay chuyển, nói ra, ngươi cùng hoàng thất ở giữa mâu thuẫn cũng không phải là không cách nào hóa giải, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta sau này sẽ là người một nhà, không chỉ có như thế, ta sẽ còn giúp ngươi từng bước một đi hướng quyền lực đỉnh phong. Trần Mặc đương nhiên rõ ràng nàng là có ý gì, lắc đầu nói, ti trước đối với ở trước mặt thủ loại chuyện này không có chút nào hứng thú, việc này còn xin điện hạ không cần nhắc lại. Không phải trai lơ, là phò mã nha. Sở Diễm Ly cười tủm tỉm nói. Phò mã? Trần Mặc ngẩn ra một chút. Sở Diễm Ly chứng chạc đàng hoàng nói ra, ta trước đây đã nói với ngươi, có thể đem ngươi liệt vào phò mã người ứng cử, bất quá căn cứ vào ngươi đoạn thời gian trước biểu hiện, ta nguyện ý nhảy qua quá trình này, đi thẳng đến một bước cuối cùng. Trần Mặc góc miệng có chút có rúm. Chính mình biểu hiện rất tốt sao? Chẳng lẽ lại là đánh đòn cho nàng đánh sướng rồi? Ti chức ngược lại là có chút hiếu kỳ, nếu là thật thành phò mã, chỉ sợ hoạn lộ cũng chỉ tới mà thôi à. Còn nói gì quyền lực có thể nói? Trần Mặc hỏi. Các triều đại đổi thay, phò mã đều là tôn vinh mà không phụ thực quyền, nói trắng ra là chính là chỉ có chức xuông, không cách nào tham chính. Nguyên nhân tự nhiên là phòng bị ngoại thích tham gia vào chính sự, phòng ngừa hư danh. Sở Diễm Ly nghiêng dựa vào bên giường, tới lui trắng non bắp chân, nói ra, kia là tại đồng dạng tình huống dưới, phò mã địa vị cao thấp muốn nhìn lập tức tình thế như thế nào, có ta toàn lực ủng hộ, ai dám nói một chữ không? Trần Mặc bình tĩnh. Nếu như thực quyền còn giữ tại hoàng đế trong tay, phò mã tự nhiên là cũng phải đứng dịch sang bên. Nhưng lấy bây giờ tình huống đến xem, đông cung hoàng hậu nhất chính, trưởng công chúa ủng bình tự trọng, muốn đỡ dậy một cái ngoại thích tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ trước đây, Lâm gia cũng là ngoại thích, lại có thể tay cầm bình quyền, chính là cái rất tốt ví dụ. Cho nên, Trần Mặc con ngươi nheo lại, trầm ngâm nói, điện hạ sớm tối vẫn là phải về Nam Cương đi, muốn cho để ta làm ngươi trong triều người đại diện. Mà ta người mang long khí phong hiểm tự nhiên hóa giải, ngược lại hoàn thành ngươi át chủ bài. Ba, 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 Sở Diễm Ly đưa tay vỗ tay, tán thưởng nói, cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức, Trần Mặc, ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi. Thế nhưng là ta không thích ngươi. Trần Mặc vừa muốn mở miệng, lại nghe Sở Diễm Ly nói ra, đừng vội cự tuyệt, nếu không nghe một chút ta mở ra điều kiện. Nàng chống lên thân thể, tiến đến phụ cận. hai người bốn mắt tương đối, cự ly gần trong gang tấc. Trần Mặc lúc này mới chú ý tới, Sở Diễm Ly đôi mắt rất đặc biệt, con ngươi màu đen ở giữa có một vòng màu vàng kim vòng tròn, tăng thêm hơi thượng tiêu đôi mắt, nhìn lại có mấy phần yêu dị mỹ cảm. Trong lòng còn đang suy nghĩ, vô luận đối phương cho ra bất luận cái gì viên đạn bọc đường, chính mình cũng sẽ không chút do dự từ chối. Nhưng mà nàng nói ra khỏi miệng lời nói lại như kinh lôi bên thai bên cạnh nổ vang, ta biết rõ ngươi cùng hoàng hậu quan hệ a. Trần Mặc ra đầu căng lên, tay áo hạ bàn tay đột nhiên nắm chặt. Dù vậy, y nguyên cố gắng duy trì trấn định, trên mặt hiện ra kinh ngạc cũng không hiểu, nghi ngờ nói, điện hạ lời ấy ý gì? Ti chức cùng hoàng hậu điện hạ có thể có quan hệ gì? Bất quá là quân quân thần thần. Đừng giả bộ, ngươi thật sự cho rằng ta không nhìn ra được. Sở Diễm Ly góc miệng nhếch lên, lộ ra trắng như tuyết hẳn rằng, nói ra, lần kia ta bảo ngươi đến trong cung uống rượu, Ngọc Thiền đột nhiên đuổi tới, kia lo lắng bộ dáng rõ ràng vượt qua quân thần ở giữa nên có giới hạn. Về sau ta hữu ý vô ý ở trước mặt nàng nhắc lên ngươi, chỉ cần nghe được tên của ngươi, nàng liền sẽ tim đập rộn lên, hô hấp hỗn loạn. Nhất là làm ta nói muốn để ngươi ngay mặt thủ thời điểm, nàng cảm xúc suýt nữa mất khống chế, kém chút còn kích phát thiên diệu hộp mực đóng dấu. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền rất tốt che giấu xuống tới, nhưng lại chạy không khỏi con mắt của ta. Sở Diễm Ly ngón tay nhỏ nhắn vuốt ve cằm, nói ra, xem ra nàng mãnh liệt phản đối ta cùng với ngươi, cũng không phải là từ đối với hoàng thất thanh danh cân nhắc, mà là ăn dấm nữa nha. Trần Mặc uống họng có chút phát khô. Đừng nhìn hoàng hậu bảo bảo ở trước mặt hắn vĩnh viễn là một bộ hờn dỗi quấn quýt si mê bộ dáng, làm sát lệnh quần thần đông cung thánh hậu, làm sao có thể không có chút nào lòng dạ. Cũng sớm đã đến hỉ nộ không lộ tình trạng, nói là ngực có sấm sét mà mặt như bình hồ đều không đủ. Có thể nàng bản thân dù sao không có tu vi, biểu lộ cùng ngự khí còn có thể che giấu, nhịp tim, máu chảy loại này phản ứng sinh lý lại nên như thế nào khống chế. Huống hồ lực lượng của hai người lại xuất từ đồng nguyên, tại Sở Diễm Ly cái này quải bích trước mặt đơn giản không có chút nào bí mật có thể nói. Sớm nên chú ý tới điểm này. Sở Diễm Ly ngữ khí nghiền ngẫm nói, cho nên hai người các ngươi đến đâu một bước rồi? Có hay không hôn qua miệng? Trần Mặc lấy lại tinh thần, thấp giọng nói, ti chức nghe không hiểu điện hạ đang nói cái gì. Dù sao đối phương cũng không có chứng cứ, chết không thừa nhận là được rồi. Sở Diễm Ly giống như đối với hắn phản ứng sớm có đoán trước, thản nhiên nói, yên tâm, ta không có truy cứu ngươi ý tứ, tương phản, ta sẽ còn thành toàn các ngươi, đây chính là bên ta tại sở nói điều kiện. Thành toàn chúng ta. Nghe nói như thế, Trần Mặc nhịp tim rối loạn một cái. Sở Diễm Ly đáy mắt ý cười càng đậm, nói ra, hoàng hậu thân phận ngươi hẳn là rõ ràng, cho dù ngươi đem hoàng đế chịu chết rồi, sau lưng nàng còn có Khương gia. Muốn cùng với nàng, lực cản cũng không là bình thường lớn. Chỉ có thu được đầy đủ quyền lực, mới có cùng môn phiệt đấu sức vô liếng. Tuy nói triều đình đã bị bọn hắn thẩm thấu thành cái sảng, nhưng lại một mực không cách nào nhúng tay quân chính, đây cũng là Khương Vọng Giã đau khổ truy cầu ta nguyên nhân. So sánh dưới, ta càng muốn đem cái này cơ hội cho người nhà. Ngươi yên tâm, cho dù là thành thân, chúng ta cũng chỉ là mặt ngoài vợ chồng, sau lưng hai người các ngươi như thế nào làm loạn, ta đều mặc kệ. Sở Diễm Ly tới gần Trần Mặc bên hai, thổ khí như lan nói trở lại, đỉnh lấy phò mã thân phận ăn bụng đầu tử, đối với ngươi mà nói hẳn là vẫn rất kích thích à. Chương 293, cùng hoàng hậu quan hệ bại lộ. Ăn ngon không như sủi cảo, chơi vui không bằng. 2. Chương 293, cùng hoàng hậu quan hệ bại lộ. Ăn ngon không như sủi cảo, chơi vui không bằng. 2. Trần Mặc hầu kết khẽ nhúc đích, nuốt một ngụm nước bọt. Còn chưa kịp nói chuyện, trắng non xốp giòn tay liền đặt tại hắn tâm cầu, tim đập của ngươi càng lúc càng nhanh a ha ha, quả nhiên là cái sắp vôi, còn không chịu thừa nhận. Cái này nữ nhân làm sao đột nhiên trở nên như thế khó chơi? Ở trước mặt nàng, chính mình giống như hoàn toàn không có bí mật gì để nói. Trần Mặc âm thầm cắn răng, cùng hắn bị như thế nắm, còn không bằng bị bá vương ngạnh thượng cung đây. Điện hạ mời tử, ngươi có thể hay không thay lời khác, ta đều nhanh chán nghe rồi. Trần Mặc thật sâu hô hấp, bình phục tốt cảm xúc. Cho chuyện tiếp xuống dưới quần lót đều muốn bị đào sạch sẽ, dứt khoát không đối với việc này tiếp tục dây dưa, hắn giọng nói, liên quan tới sở hành sự tình, điện hạ là như thế nào cân nhắc? Đến cùng muốn hay không động thủ? Không cần thiết. Sở Diễm Ly mặc dù đối với hắn cưỡng ép nói sang chuyện khác có chút bất mãn, nhưng vẫn là hồi đáp, sở hành chỉ là một viên quân cờ thôi, căn bản không quan hệ đau khổ, tương phản, làm càng nhiều, ngược lại bại lộ sơ hở cũng càng nhiều. Nói thì nói như thế, nhưng Trần Mặc lại ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Sở Diễm Ly nhìn ra sự lo lắng của hắn, trấn an nói, đừng lo lắng, nếu là gặp được nguy hiểm, ngươi liền dùng biên kia long lân, tối thiểu cái này trong kinh đô có thể thế nhưng ngươi người cũng không nhiều. Trần Mặc không nói thêm gì nữa, gật đầu nói, đã như vậy, kia ti chức liền không còn quấy rầy, điện hạ nghỉ ngơi thật tốt đi. Dứt lời, liền muốn đứng dậy ly khai. Vân vân. Sở Diễm Ly gọi hắn lại. Trần Mặc bước chân dừng lại, điện hạ còn có phân phó. Sở Diễm Ly nhẹ giọng nói ra, mới tạ ơn ngươi giúp ta chữa thương. Trần Mặc lơ đến nói, ti chức nói, chỉ là thuận tay sự tình mà thôi, điện hạ không cần lo lắng. Xúc cảm được không? Sở Diễm Ly bất thình lình hỏi. Ừm. Cái gì? Trần Mặc nhất thời không có kịp phản ứng. Sở Diễm Ly cắn môi, buồn bã nói, ngươi vừa rồi bắt như vậy dùng sức, sẽ không cho là ta không có cảm giác à? Trần Mặc thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, cũng không biết rõ nên trả lời như thế nào, dứt khoát trực tiếp bay người ly khai phòng ngủ. Nhìn qua kia cũng như chạy trốn bóng lưng, Sở Diễm Ly không khỏi mỉm cười, đôi mắt sáng cong cong giống như người nhà, ma phấn hiện ra mê người lúng đồng tiền. Cho dù là trước đây đem hắn đặt ở dưới thân thời điểm, cũng không gặp hắn hốt hoảng như vậy qua đưa tay giật ra vào áo. Nhìn qua trên ngực phương cái kia đạo dần dần khép lại vết thương, gương mặt nhỏ không thể thấy lướt qua một tia đỏ bừng. Trước đây Ngọc Thiền là vì ta mới lựa chọn tiến cung, đem tuổi trẻ tươi đẹp phí thời gian tại cái này cung đình bên trong, là ta có lỗi với nàng. thật vất vả có trong đó ý nam nhân, nếu là có thể giúp trên một tay, cũng coi là đền bù một chút thua thiệt. Bất quá hắn là gan ngược lại là đủ lớn, thế mà liền hoàng hậu cũng dám thông đồng. T, bóp như vậy dùng sức, đều có chút sưng lên, cái này ra hỏa tuyệt đối là cố ý. Cái này bà nương đến cùng là cái gì tình huống? Trần Mặc bước nhanh ly khai trường đình các, thần sắc âm trầm như nước. Sở Diễm Ly trước đó biểu hiện, để hắn một lần coi là đây chính là cái không có chút nào lòng dạ bạo lực cuồng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tại câu tâm đấu giác này hoàn cảnh bên trong lớn lên, lại thế nào có thể là tâm tư hạng đơn giản. Giấy không gói được lửa, ta cùng hoàng hậu quan hệ không có khả năng một mực giấu giếm đi, chỉ là không nghĩ tới sẽ bại lộ nhanh như vậy. Mặc dù Sở Diễm Ly nhìn cũng không ác ý, nhưng người nào có thể mò thấy ý nghĩ của nàng. Việc quan hệ hoàng thất danh dự, chẳng lẽ nàng thật không thèm quan tâm? Trần Mặc cảm xúc chập trùng không chừng, cảm thấy việc này vẫn là đến cùng hoàng hậu cùng cái khí, tối thiểu đến làm cho nàng làm việc tốt lý chuẩn bị. Xuyên qua tầm tầng cung đình, hướng phía Chiêu Hoa cung đi đến. Dựa theo lệ cũ, cái này lúc thần hoàng sau hẳn là còn ở xử lý chính sự. Vừa tới đến cửa cung điện trước, còn chưa chờ cung nhân đi vào thông báo, Tôn thượng cung liền ra đón. "Trần đại nhân, người đã đến." "Gặp qua thượng cung." Trần Mặc gật đầu ân cần thăm hỏi, "Hạ quan có việc bẩm báo, điện hạ nhưng tại bên trong." Tôn thượng cung gật đầu nói, "Tại ngược lại là tại, bất quá điện hạ này lại ngay tại tiếp khách." "Tiếp khách?" Trần Mặc hiếu kỳ nói, "Không biết là vị nào đại nhân?" "Không phải triều thần, là điện hạ đường đệ." Tôn thượng cung chần chờ một lát, thấp giọng nói ra, bất quá nhìn điện hạ dáng vẻ, tựa hồ cũng không phải là rất muốn gặp đến hắn. Hoàng hậu đường đệ. Trần Mặc trong đầu hiện ra một thân ảnh, cao mày, hắn tới làm gì? Lúc này, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, một đạo thon dài thân ảnh từ bên trong đại điện đi ra. Một bộ trường sam trắng tinh như tuyết, mặt như quan ngọc, trong tay lung lay quạt xếp, nghiễm nhiên một bộ phong lưu nho nhã thư sinh hóa trang. Chính là ban đầu ở Dụ Vương phủ từng có gặp mặt một lần Khương Vọng Dã. Khóe môi nết lên dương dương tự đắc tiểu dung, xem ra mới cùng hoàng hậu nói chuyện để hắn phi thường hài lòng. Sở Diễm Ly trước đây nói qua, hoàng hậu cùng Khương gia quan hệ phi thường ác liệt, Trần Mặc con ngươi nheo lại, trong mắt bịt kín vẻ lo lắng. Khương Vọng Dã nhìn thấy Trần Mặc về sau, biểu lộ cũng có chút ngoài ý muốn. "Trần Mặc, ngươi làm sao tại cái này?" Lại gặp mặt, Khương áo vải. Hồi tưởng lại lần trước trong tay hắn kinh ngạc tình hình, Khương Vọng Dã sắc mặt có chút âm trầm, nhưng lập tức liền đổi lại một bộ tiểu dung, nói ra, "Ban đầu là ta xem nhẹ Trần đại nhân, ngược lại là có mấy phần thủ đoạn, thế mà thật đem Sở Hành cho làm tiến chiếu ngục." Trần Mặc thản nhiên nói, "Sở Hành dính liễu nhiều lên đại án, ta cũng chỉ là theo lẽ công bằng chấp pháp thôi." Trần đại nhân thật đúng là khiêm tốn. Khương Vọng Dã một bộ hòa ái thân thiện dáng vẻ, tiến đến phụ cận, dù chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm gì thay nói, đều nói chó biết cắn người không sủa, Trần đại nhân không chỉ có kẻ bù bạn, cắn người cũng đủ đau. "Làm sao? Đây là bản án có tiến triển, tìm đến ra tỷ lĩnh xương có tới." Niệm Ai Chi ý lộ rõ trên mặt. Đối mặt hắn tận lực khiêu khích, Trần Mặc thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, đó cũng không phải, chỉ là vừa từ Trường Linh Các ra, tiện đường tới cho điện hạ vẫn ăn thôi. "Trường Linh Các?" Khương Vọng Dã run lên một cái. Bởi vì thân phận nguyên nhân, hắn rất ít tiếng cùng, nhưng cũng biết rõ kia là trưởng công chúa trụ sở. "Ngươi đi Trường Linh Các làm gì?" Khương Vọng Dã ngưng thanh hỏi. "Cô nam quả nữ, còn có thể làm gì?" Trần Mặc nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, "Trưởng công chúa thể chất cũng là khác hẳn với người bình thường, đều làm ra máu, quả thực hao phí ta không ít tinh nguyên." Trần Mặc nói tất cả đều là lời nói thật, nhưng rơi vào Khương Vọng Dã trong thai coi như không phải chuyện như vậy. "Cô nam quả nữ, chảy máu, tinh nguyên." Mấy cái này từ tổ hợp lại cùng nhau, đã không phải là có thể hay không hiểu sai vấn đề. Khương Vọng Dã không cho rằng Trần Mặc có lá gan tạo Sở Diễm Ly hoàng giao, mà lại Sở Diễm Ly cũng xác thực đối với hắn biểu lộ qua thưởng thức. Cho nên, người này chưa chắc là tại tranh đua miệng lưỡi, nói rất có thể chính là sự thật. Chính mình mong mà không được nữ nhân, đến nay cả ngón tay đầu đều không có chạm qua, thế mà bị cái này ra hỏa nhanh chân đến trước rồi. Hơn nữa còn là một bước đúng chỗ, trực tiếp thành nhập mạn chi thần. Khương Vọng Dã dù là dưỡng khí công phu cho dù tốt cũng không kèm được, cái cổ nổi gân xanh, thanh âm phảng phất từ trong hàm răng đặt ra, "Trần Mặc, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Có ít người cũng không phải ngươi có thể đụng." Trần Mặc lắc đầu nói, "Ngươi nhìn, vừa đội." Lại nói, "Ta coi như đụng phải lại như thế nào? Nàng còn phải cảm ơn ta đây." Trần Mặc. Khương Vọng Dã triệt để phá phòng, nhấc chân bước về phía trước một bước, quần áo bay phất phới. Mà Trần Mặc các loại chính là giờ khắc này, trong mắt hiện lên thanh mang, khí cơ mãnh liệt tăng gọn. Khương Vọng Dã chỉ cảm thấy ánh mắt đột nhiên trở nên hắc ám, ngẩng đầu nhìn lại, một cái trắng men bàn tay lăng không đè xuống, tản ra tịch diệt hoang vu khí tức, chỗ đi qua liền liền hư không đều bị chôn bụi. "Đây là cái gì?" Khương Vọng Dã tâm thần run rẩy dữ dội, kinh hãi muốn tuyệt. Tại loại này đến từ tầng thứ cao hơn lực lượng đầu đà dưới, thân thể dần dần trở nên cong xuống, khớp nối phát ra đôm nốt bạo hưởng, cuối cùng đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Áp lực thật lớn để hắn tận gốc ngón tay đều không thể động đậy, căn bản không thể nào tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia kinh khủng bàn tay đánh tới. Ba, bàn tay rơi vào đầu vai. Khương Vọng Dã toàn thân run rẩy, theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng mà qua một hồi lâu, lại không có cái gì phát sinh. Dương mắt nhìn lại, phát hiện hết thể như thường, cũng không có phô thiên cái địa bàn tay lớn, hư không cũng không có bị hủy diệt. Tôn thượng cung một mặt cổ quái nhìn xem hắn, "Khương công tử, ngài đây là?" "Ừm." Khương Vọng Dã lấy lại tinh thần, mới ý thức tới chính mình chính trực không con quỷ gối Trần Mặc trước mặt. Trần Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói ra, "Không tệ, Khương áo vải rốt cục học được quỷ cùng bản quan nói chuyện, có tiến bộ." "Khương Vọng Dã." Chương 294, là hoàng hậu bảo, không phải hoàng hậu tẩu tẩu. Trưởng công chúa muốn chiêu tế. Một, chương 294, là hoàng hậu bảo, không phải hoàng hậu tẩu tẩu. trưởng công chúa muốn chiêu tế.
Một, trước điện quảng trường châm có rơi âm thanh. Khương Vọng Giã quỳ gối Trần Mặc trước người, ánh mắt bên trong tràn ngập không giảng hòa kinh hãi. Mặc dù hắn không trên thanh vân bảng, nhưng thực lực chân chính so với thập kiệt chỉ mạnh không yếu, nhưng tại hủy diệt hết thệ kinh khủng khí tức trước mặt, căn bản liền ý niệm phản kháng đều để lên không nổi. Nghiễm nhiên là mặc người chém giết thì cá. Cho dù là huyễn thuật, không khỏi cũng quá mức khoa trương. Hơn nữa còn là tại ta sớm có phòng bị tình huống dưới, trực tiếp đem ta kéo vào huyễn cảnh. Cái này ra hỏa rõ ràng chỉ là cái tứ phẩm võ giả, tại sao lại có quỷ dị như vậy thủ đoạn? Khương Vọng Giã trăm mối vẫn không có cách giải. Nhìn xem hắn kinh nghi bất định bộ dáng, Trần Mặc góc miệng kéo lên một vòng cười lạnh. Kỳ thật nhắc tới cũng đơn giản, bất quá là đem khư bụi dung nhập phụ sinh mộng mà thôi, vẹn vẹn chỉ là rút lấy một tia bản nguyên khí tức, liền đem tâm lý đối phương phòng tuyến triệt để phá hủy. Loại này đến từ tầng thứ cao hơn lực lượng, đã vượt xa khỏi hắn phạm vi hiểu biết. Khương công tử không phải rất yêu cười sao? Làm sao không cười? Trần Mặc chắp hai tay sau lưng, trong mắt quan sát hắn, trước đó nói xong, cho dù ngươi cho ta bái trước kia, ta cũng không có hổng bao cho ngươi. Khương Vọng Giã lấy lại tinh thần, chú ý tới chung quanh cung nhân cổ quái ánh mắt, khuôn mặt đỏ lên, nắm đấm âm thầm nắm chặt. Từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ áo trắng trên cho bụi, nhưng không có như trong dự đoán như vậy nổi giận, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mặc, ngựa khi ấm lãnh, ta nhớ kỹ ngươi, việc này không xong. Dứt lời, trực tiếp tự quay thân rời đi. Trần Mặc lắc đầu, thầm nói, liền cái này, ta vẫn chờ hắn động thủ đây, thật sự là không thú vị. Một bên Tôn Thượng cũng cuống họng giật giật, do hỏi, Trần đại nhân cùng Khương công tử cũng có thủ. Thế thì nói không lên, chỉ là từng có qua vài câu khỏe miệng mà thôi. Trần Mặc hồi đáp. Tôn Thượng cũng nghe vậy càng thêm nghi hoặc, vậy ngài mới vì sao muốn như vậy nhục nhã hắn? Làm người đứng xem, mặc dù không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng Trần Mặc khẳng định là vận dụng thủ đoạn nào đó, mới khiến cho Khương Vọng Giã không bị khống chế tại chỗ quỳ xuống. Giết người bất quá đầu chạm đất. Vị này Khương công tử cũng là ngạo khí chủ, lần này qua đi, giữa hai người thù hận sợ là rất khó hóa giải. Từ hắn ra lúc bộ kia đắc ý bộ dáng liền có thể nhìn ra được, điện hạ hẳn là bị bách tại một ít sự tình trên làm ra nhượng bộ. Trần Mặc thản nhiên nói, điện hạ có lẽ là nhớ tới tộc nhân thể diện, nhưng ta một cái thô bị võ phu, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là nhịn được không có độc thủ, không phải còn có thể cho hắn cái khắc sâu hơn giáo huấn. Tôn Thượng cung rơi vào Trần Mặc. Nguyên lai chỉ là vì cho hoàng hậu điện hạ xuất khí. Lúc này, một tên cung nhân đi ra, đi vào Trần Mặc trước mặt, "Trần đại nhân, điện hạ xin ngài đi vào." "Được." Trần Mặc hướng Tôn Thượng cung gật đầu thăm hỏi, liền nhấc chân leo lên thềm đá, bước vào trong cung điện. Nhìn qua cao ngất kia bóng lưng, Tôn Thượng cung ánh mắt có chút phức tạp. Chắc không được điện hạ đối với hắn một mảnh cảm mến, hiện tại ta ngược lại thật ra có thể hiểu được một chút. Nhắc tới cũng là buồn cười, lão đầu tử còn để cho ta tại điện hạ trước mặt thay hắn nhiều hơn nói tốt vài câu, rõ ràng hai người đều đã. Khu khu, được rồi, điện hạ ra mặt mỏng, vẫn là tiếp tục giả vờ không biết rõ đi. Trần Mặc đi theo cung nhân sau lưng tiến vào đại điện. Hoàng hậu thân mang một bộ hoa lệ màu vàng sáng váy xòe, ngồi tại ngự án lật về phía trước duyệt tấu chương, xinh đẹp khuôn mặt bình tĩnh không lay động, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Ti trước gặp qua bệ hạ. Trần Mặc không mình hành lễ. Miễn lễ. Hoàng hậu cũng không ngẩng đầu lên, khoát tay nói, các ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Tả hữu cung nhân lên tiếng lui ra. Trống trải trong cung điện chỉ còn hai người bọn họ. Trần Mặc biết rõ hoàng hậu tâm tình cũng tốt, cũng không nói thêm gì, đi vào phía sau nàng, động tác nhẹ nhàng giúp nàng nén lấy bà vai. Hoàng hậu buông xuống số gấp, chậm rãi hướng về sau tới gần, trán gối lên trên lồng ngực của hắn, nói khẽ, mới ngươi ở ngoài điện cùng Khương Vọng Giã phát sinh xung đột. Trần Mặc ngữ khí tùy ý nói, một điểm nhỏ ma sát thôi, hắn nhìn Ti trước không vừa mắt, Ti trước vừa lúc cũng là đồng dạng. Ngươi không cần thiết làm như thế. Hoàng hậu lắc đầu nói, Khương Vọng Giã người này lòng dạ nhỏ hẹp, ngươi hôm nay như vậy đục nhà hắn, về sau sợ là khó mà thiện. Ti trước không có sâu như vậy lòng dạ, làm việc toàn bằng cái người hỉ ác. Trần Mặc một bên theo vỏ vai đẹp, vừa cười nói ra, đã hắn gây điện hạ không cao hứng, kia Ti trước cũng sẽ không để hắn tốt hơn, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi cái này ra hỏa, luôn luôn để cho người ta quan tâm. Hoàng hậu hàm răng khẽ cắn môi, mắt hạnh mông lung nhìn qua hắn. Mặc dù Trần Mặc cách làm có chút xúc động cùng ngây thơ, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được kia phần nóng bỏng thành tâm, thường thấy lục đục với nhau cùng xu lợi tránh hại, như vậy chân thành lộ ra càng đáng ngưỡng mộ. Cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt trắng trận thiên bị đâu? Trần Mặc có chút hiếu kỳ nói, cho nên, Khương Vọng Giã tìm đến điện hạ cần làm chuyện gì? Hoàng hậu thở dài, bất đắc dĩ nói, còn có thể có chuyện gì, tự nhiên là vì Ly Nhi tới. Trưởng công chúa. Trần Mặc giật mình nói, hắn là đến mời điện hạ tứ hôn. Không sai biệt lắm. Hoàng hậu trong ngực hắn cọ sát, điều chỉnh một cái thoải mái hơn tư thế, nói ra, những năm gần đây, Khương Vọng Giã một mực nhớ Ly Nhi, bị cự tuyệt vô số lần cũng không chịu hết hy vọng, hiện tại lại đem chủ ý đánh tới bản cung trên thân, muốn cho bản cung làm từ đó giật dây tác hợp. Trần Mặc biểu lộ có chút cổ quái. Khó trách hắn nhắc lên Sở Diễm Ly, Khương Vọng Giã tại chỗ liền nổ. Bên này còn tại thỉnh cầu hoàng hậu tứ hôn bên kia người trong lòng đã bị người đánh thông quan, đổi thành ai đến tâm tính cũng phải vỡ. Điện hạ đồng ý. Làm sao có thể, ngươi đem bản cung xem như người nào? Hoàng hậu lườm hắn một cái, nói ra, liên quan đến Ly Nhi trung thân đại sự, sao có thể loạn điểm yên ứng phụ? Lại nói, lấy Ly Nhi tính cách, hoàng đế nói chuyện đều không tốt làm, như thế nào lại nghe bản cung? Vậy cũng đúng. Trần Mặc gật gật đầu. Lấy hắn đối Sở Diễm Ly hiểu rõ, bên này tứ hôn thánh chỉ vừa xuống tới, trực tiếp liền mang theo binh khí giết tới Kim Loan Điện, mà lại Khương Vọng Giã cũng không phải lương nhân. Hoàng hậu con ngươi nheo lại, cười nhạo nói, luôn luôn giả bộ như một bộ si tình dáng vẻ, kỳ thực bất quá là ham Ly Nhi trong tay binh quyền thôi, nếu để cho hắn làm phò mã, đại nguyên sợ là thật sắp biến thiên.
Trần Mặc dò hỏi, kia Khương Vọng Giã tại Khương gia địa vị rất cao. Hoàng hậu nói ra, đương nhiệm tộc trưởng con trai trưởng, nhìn như phong quang, kỳ thực bất quá là cái để tuyến con rối thôi. Nói đến đây, nàng lời nói hơi ngừng lại, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra mấy phần lạnh thấu xương sắc ý, đã từng thân phận của ta cùng hắn tương tự, cũng là môn phiệt người đại diện cho là mình hành động cũng là vì lê dân thương sinh. Thằng đến thấy rõ bọn hắn ghê tởm sắc mặt về sau, mới biết mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Trần Mặc nghe được phía sau hình như có ẩn tình, nhưng cái này dù sao cũng là hoàng hậu việc nhà, trừ khi chính nàng muốn nói, nếu không cũng không tốt hỏi nhiều. Ti chức nhìn Khương Vọng Giã ra thời điểm rất là hưng phấn, còn tưởng rằng điện hạ thỏa hiệp. À, hắn cầm tộc trưởng cho đại tông chi lệnh, muốn bức bách bản cung đi vào khuôn khổ, gặp bản cung không chịu nhà ra, liền lùi lại mà cầu việc khác, đưa ra muốn trưởng công chúa công khai chọn rể. Chọn rể? Trần Mặc sửng sốt một cái. Hoàng hậu giải thích nói, này cũng bình thường, vốn chính là nên có quá trình, làm công chúa, đến đợi gả tuổi tác về sau, đồng dạng liền sẽ ở thế gia đệ tử cùng hân quý bên trong trọng thế. Chỉ bất quá hoàng đế bệnh nặng quân thân, tăng thêm Ly Nhi những năm này đều tại phòng thủ biên cương, mới cho chậm trễ xuống tới. Trần Mặc nháy mắt mấy cái, nói ra, kia điện hạ liền không sợ Khương gia thật đắc thủ? Không có khả năng. Hoàng hậu lơ đến nói, cái gọi là trọng tế, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi, cuối cùng vẫn muốn Ly Nhi tự mình định đoạt, dưới gầm trời này đều không có mấy cái nam nhân có thể vào mắt của nàng, huống chi chỉ là một cái Khương Vọng Giã. Trần Mặc cúi đầu xuống không có nói tiếp. Lúc này, hoàng hậu nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, bản cung còn không có hỏi ngươi đây, đột nhiên tiến cung cần làm chuyện gì? Trần Mặc thấp giọng nói, kỳ thật ti chức vừa mới đi một chuyến Trường Linh Các, sau đó mới tới. Ngươi đi Trường Linh Các làm gì? Hoàng hậu cao mày nói, chẳng lẽ Sở Diễm Ly lại đi tìm ngươi phiền toái? Bản cung cùng nha đầu này nói đã đủ rõ ràng, nàng làm sao còn là khó chơi, nhất định để ngươi ngay mặt thủ. Lúc này không quá đồng dạng, trưởng công chúa không để cho ti chức ở trước mặt thủ. Ừm. Nàng muốn cho ti chức làm phò mã. Ừm. Hoàng hậu biểu lộ dừng lại, xinh đẹp gương mặt bên trên hiện ra một vòng không dám tin. Phò mã? Nàng là nghiêm túc. Chương 294, là hoàng hậu bảo, không phải hoàng hậu tẩu tẩu. Trưởng công chúa muốn chiêu tế. 2. Chương 294, là hoàng hậu bảo, không phải hoàng hậu tẩu tẩu. Trưởng công chúa muốn chiêu tế. 2. Trần Mặc gật đầu nói, nhìn có lẽ vậy, nhưng là điện hạ đừng nóng nội, trước hết nghe ti chức nói hết lời. Trưởng công chúa lần này cải biến ý nghĩ kỳ thật có khác nguyên nhân. Hoàng hậu đè xuống quần quần cảm xúc, trầm giọng nói, nàng tốt nhất cho bản cung một hợp lý giải thích, nếu không bản cung tất nhiên cùng với nàng không xong. Trần Mặc hắng giọng nói ra, trưởng công chúa phát hiện hai ta quan hệ. Hoàng hậu nhất thời không có kịp phản ứng. Có ý tứ gì? Trưởng công chúa biết rõ ti chức cùng điện hạ riêng mình trao nhận, siêu việt quân thần nên có giới hạn. Đơn giản tới nói, nàng đoán được hai ta vụng trộm ăn quả và tử. Hoàng hậu đột nhiên cứng đờ, phản phất giống như một điều. Chật, một vòng yên hồng từ tuyết nị trên da thịt tràn ngập ra, đáy mắt hiện ra mấy phần ngượng ngùng cùng bối rối. Xong, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Bản cung rõ ràng che giấu rất tốt, kết quả vẫn là bại lộ. Mặc dù bản cung cùng hoàng đế cũng không vợ chồng chi thực, nhưng chung quy là có danh phận tại, an bụng bị cô em chồng phát hiện, bản cung còn không bằng nhảy sông đi được rồi. Hoàng hậu thần sắc biến hóa, trong đầu rối bời một mảnh. Trần Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng của nàng, trấn an nói, điện hạ không cần quá mức sầu lo, trưởng công chúa cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chỉ cần không bị bắt tại chỗ, vậy liền không có vấn đề gì. Nghe nói như thế, hoàng hậu tâm tình mới hơi bình phục mấy phần. Chờ một chút. Hoàng hậu khó hiểu nói, đã Ly Nhi biết rõ chúng ta quan hệ, vì sao còn muốn cho ngươi làm phò mã? Đây chính là ti chức muốn nói với ngài chuyện thứ hai. Trần Mặc góc miệng giật giật, tiến đến đi tới thấp giọng thì thầm. Hoàng hậu càng nghe biểu lộ càng không thích hợp, tú mục trợn lên, môi anh đào khẽ nhếch, gương mặt một mảnh đỏ bừng nóng hổi. Quá hoang đường. Cái gì tốt chơi không bằng tẩu tử. Nha đầu này trong đầu đến cùng đựng cái gì đồ vật? Trần Mặc gật đầu biểu thị đồng ý, ti chức cũng cảm thấy không thích hợp, bình thường ăn một chút chân tử còn chưa tính, đâu còn có thể thật chơi tẩu tử đây. Khu khu, bất quá nói đi thì nói lại. Tới một mức độ nào đó, trưởng công chúa lời nói cũng không có đạo lý. Ti chức như muốn cùng điện hạ tướng mạo tư thủ, thế tất gặp được trùng điệp lực cản, không nói những cái khác, chỉ là một cái Khương gia liền đủ khó chơi. Hoàng hậu nghe vậy trầm mặc một lát, nói ra, việc này bản cung sớm có cân nhắc, Khương gia bên kia ngươi không cần phải lo lắng, mặc kệ gặp được dạng gì khó khăn, chỉ cần ngươi không lay được, bản cung cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Điện hạ, nghe kia kiên định ngữ khí, Trần Mặc trong lòng một trận phát nhiệt. Làm Đông cung thánh hậu, vạn dân chi mẫu, hắn biết rõ trói buộc trên người hoàng hậu gông xiềng có bao nhiêu, có thể chính miệng nói ra lời nói này, cần cỡ nào dũng khí. Nhưng chuyện xấu nói trước. Hoàng hậu nghiến chặt hàm răng, mắt hạnh nhìn hắn chằm chằm, ngươi cũng không cho phép đáp ứng Sở Diễm Ly, càng không thể tham gia trọng tế, nếu không bản cung liền rốt cuộc. Nô. Lời nói tiếp theo còn không có lối ra, liền bị chặn lại trở về. Trần Mặc bưng lấy trán, đẩy ra cái ngôi, hoàng hậu thân thể có chút kéo căng, sau đó liền ôn nhu đáp lại bắt đầu. Thon dài cái cổ duỗi thẳng tắp, màu hừng đỏ một mực từ bên thai lan tràn đến xương quai xanh, mượt mà nở nang đường cong hơi có vẻ rồn rập phập phồng. Thật lâu rời môi. Hoàng hậu má phấn phảng phất bôi tốt nhất tiên trì, sóng mắt mê ly, hữu khí vô lực đánh hắn một cái, lại tại làm ẩu, cũng không sợ bị người nhìn thấy. Trần Mặc nét miệng lên, khẽ cười nói, ti chức tâm ý, chẳng lẽ điện hạ còn không rõ ràng? Làm sao lại đồng ý trưởng công chúa điều kiện? Hừ, trong lòng ngươi có ít liền tốt. Hoàng hậu dựa sát vào nhau trong ngực hắn, sâu kín thở dài, bất quá việc này bị Ly Nhi biết rõ, chung quy là cái thai hoàng ẩm, xem ra bạn cũng đến tìm thời gian cùng với nàng nói chuyện rồi. Trần Mặc âm thầm lắc đầu. Lấy trong khoảng thời gian này cùng Sở Diễm Ly tiếp xúc xuống tới cảm giác, cái này nữ nhân trong đầu chỉ có toàn cơ bắp, cho dù là đụng nam tưởng cũng sẽ không trở về. Muốn thuyết phục nàng cải biến ý nghĩ, căn bản là không thể nào. Có thể loại chuyện này, bản cung sao có thể nói ra được? Hoàng hậu ngón tay nhỏ nhắn nắm nuốt Trần Mặc bên hông thì mềm, tức giận nói, đều tại ngươi, hại bản cung mặt đều mất hết. Trúc Nhi bên kia còn không có giải quyết, hiện tại lại nhiều cái ly nhi. Bản cung đến cùng nên như thế nào tự xử? Nhìn xem hoàng hậu bảo bảo lo lắng dáng vẻ, Trần Mặc nhỏ giọng thầm thì nói, con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, dù sao một cái cũng là xảo, hai cái cũng là hầm, dứt khoát tận diệt. Ngươi nói cái gì? Khu khu, không có gì. Ngoài hoàng thành đây, quan tinh đài, làm toàn bộ kinh đô kiến trúc cao nhất, tổng cộng có 59 tầng, tầng tầng ban công xen vào nhau tinh tế, như là xuyên thẳng biển mây thiên thê, không thể nhìn thấy phần cuối. Mà tại cái này để phòng xâm nghiêm cấm địa, lại ẩn ẩn truyền đến ăn uống linh đình âm thanh, như có người tại uống rượu làm vui. Ở vào 50 tầng trên bình đài, hai thân ảnh ngồi trên mặt đất, ở giữa trên bàn thấp đặt vào một cái bầu rượu, hai cái chén cùng mấy đạo thức nhắm. Lăng Ngức Sơn vẫn như cũng là một thân vải thô áo gai, khe danh tung hoành gương mặt nhìn tuổi già sức yếu. Mà ngồi ở đối diện lão giả Hạc Phát Đồng Nhan, tiên phong đạo cốt, mi tâm có một đạo nhàn nhạt màu bạc đường dọc, chính là Khâm Thiên giám giám chính Kỳ Thừa Trạch. Chậc chậc, thật sự là khách quý ít gặp. Kỳ Thừa Trạch cầm lên bầu rượu, đem Lăng Ngức Sơn cái ly trước mặt đổ đầy, trêu ghẹo nói, ngươi cái này lao ra hỏa cả ngày đợi tại trong tiểu viện, trời sập cũng không chịu đi ra ngoài, làm sao hôm nay có hảo hứng đến chỗ ta? Lăng Ngức Sơn nhấc chỉ gõ bàn một cái nói ra, đây không phải là đã lâu không gặp, tưởng niệm ngươi vị lão hữu này sao? Đừng kéo những thứ vô dụng kia. Kỳ Thừa Trạch liếc mắt, tức giận nói, ta còn không hiểu rõ ngươi. Bình thường mời đều không mời nổi, đột nhiên đến nhà, khẳng định không phải là vì theo giúp ta uống rượu, có chuyện nói thẳng, chớ cùng ta vòng vo. Lăng Ngức Sơn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống, nói ra, quả thật có chút sự tình. Ngày mai sẽ là vạn thọ khúc, đến lúc đó bệ hạ sẽ lộ diện sao? Kỳ Thừa Trạch lắc đầu nói, bệ hạ thân thể một ngày so một ngày kém, nghe nói hiện tại liền giường rồng đều hạ không được, như thế nào tham gia tế tự đại điện? Có lẽ còn là cùng những năm qua, thứ trung thư tỉnh làm thay đi. Nói đến đây, hắn hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi chuyên chạy tới một chuyến, liền vì nghe ngóng việc này. Lăng Ngức Sơn hơi chần chờ, nói ra, trước mấy thời gian ta bước một quẻ tượng có chút quỷ dị, thật giống như bị người che đậy thiên cơ, cho nên trong lòng có chút bất an. Che đậy thiên cơ? Kỳ Thừa Trạch nghe nói lời ấy, tiếu dung thu liễm, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Mi tâm ngân tuyến hiện lên hào quang, con ngươi cũng dần dần nhuộm thành như thủy ngân màu sắc, ngẩng đầu nhìn về phía như tắm mít cùng, lăng lệ ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Thật lâu qua đi, mới thu tầm mắt lại, con ngươi cũng khôi phục như thường. Tinh diệu ẩn diệu, khí tượng hỗn độn, sắc thực nhìn không quá rõ ràng, bất quá mệnh số khó dò. Khi thì có xương khói che mắt cũng thuộc về bình thường. Nhất là hiện nay thế cục, nhân quả dây dưa không rõ, ai có thể tính tới tương lai sẽ phát sinh cái gì? Xem bói chi đạo cũng không phải là vật năng, càng không phải là tiên tri, chỉ là tại vổ sổ trong quy tích, lựa chọn khả năng cao nhất một cái đi hướng mà thôi. Đương thời biến số càng nhiều, mệnh số tương đối cũng liền càng mơ hồ, cho dù là bốc nói đại năng, cũng không cách nào đo lường tính toán đến cụ thể sẽ phát sinh cái gì. Lăng Ngức Sơn nhíu mày nói, ngươi xác định không phải cố ý? Không xác định. Kỳ Thừa Trạch luốt luốt râu ria, nói ra, bất quá phóng nhãn Cửu Châu, có như vậy thủ đoạn cũng không có mấy cái, chẳng lẽ lại còn có thể là thiên su các vị kia đạo tôn? Muốn thật sự là nàng, ta ngược lại không có lo lắng như vậy. Khu khu. Lăng Ngức Sơn nói đột nhiên kịch liệt ho khan, lồng ngực phảng phất cũ nát ống bể, góc miệng ẩn ẩn tràn ra một tia đỏ thắm. Nhìn xem cái kia vẻ mặt ủ rột, Kỳ Thừa Trạch thần sắc khẽ biến, trầm giọng nói, thân thể của ngươi lại chuyển biến xấu rồi. Qua một hồi lâu, Lăng Ngức Sơn mới bình phục lại, xoa xoa vết máu ở khoe miệng, lạnh nhạt nói, Bát Hoang Đãng Ma trận vừa mới nên đón đột phá tính tiến triển, không thể có bất luận cái gì sai lầm, cho dù là hao phí một chút tâm lực cũng là nên. Ngươi không muốn sống nữa? Kỳ Thừa Trạch cao mày, ngươi thọ nguyên vốn là còn thừa không có mấy, liền bị nhìn cái quẻ tượng, thế mà còn cưỡng ép vận dụng bản nguyên. Nguyên nhân chính là như thế, dù sao cũng sống tạm không được mấy năm, còn không bằng đem thọ nguyên dùng tại trên lưới đao. Lăng Ngức Sơn lơ đến nói, những năm gần đây, một mực chịu được lấy nói quá trà tấn, lão phu đã sớm sống đủ rồi, chỉ có hai chuyện còn không yên lòng. Một cái là ta tôn nữ, còn có một cái chính là Bát Hoang Đãng Ma trận. Hiện tại hai chuyện này đều thắt ở trên người một người. Ồ. Kỳ Thừa Trạch ánh mắt chớp lên, như thế nói đến, ngươi là tìm xong người nối nghiệp rồi. Ai xui xẻo như vậy? Lăng Ngức Sơn mí mắt nhảy lên, nói ra, đây chính là ta tới tìm ngươi một cái khác nguyên nhân, ngày mai quan tinh thời điểm, ta muốn cho ngươi giúp ta. Thanh âm dần dần trở nên mơ hồ, phảng phất che một tầng mây mù. Kỳ Thừa Trạch trầm ngâm nói, ngươi cũng biết rõ, cái này không hợp quy củ. Lăng Ngức Sơn nghiêm mặt nói, họ Kỳ, lão phu đời này cũng không có cầu hơn người. Được rồi, ai bảo ta người này mềm lòng đây? Kỳ Thừa Trạch khoát tay, nói ra, bất quá trước đó nói rõ ràng, mặc kệ có thể hay không thấy rõ, dù sao ta chỉ nhìn một chút, vậy liền đủ. Lăng Ngức Sơn tiếu dung sán lạ, bưng chén rượu lên, uống rượu. Kỳ Thừa Trạch hừ lạnh một tiếng, lao giả. Chương 295, Trần Mặc dỗ ngủ phục vụ. Nương nương không thấy. Một, chương 295, Trần Mặc dỗ ngủ phục vụ. Nương nương không thấy. Một, sắc trời chạm vạng. Chiều Hoa cung nội điện. Trần Mặc tựa ở nhỏ trên giường, ngắm nhìn tấm kia trầm tĩnh ngủ nhan. Ngũ quan tinh xảo, môi đỏ nhỏ nhắn, mờ nhạt ánh nến đem gương mặt nhiễm lên một tầng sắc màu ấm, mơ hồ có thể nhìn thấy trắng non trên da thịt tinh mịn lông tơ. Mày ngài thỉnh thoảng nhẹ nhàng nhíu lên, cho dù trong giấc mộng, giữa lông mày cũng tràn ngập mấy phần vẻ u sầu. Ai? Trần Mặc sâu kín thở dài. Biết được hai người sự việc đã bại lộ về sau, hoàng hậu liền có chút lo sợ bất an. Mặc dù nàng luôn mồm nói muốn ngả bài, nhưng thật đến cái này mấu chốt, nhưng lại không biết nên như thế nào đối mặt. Ngoại sanh nữ cùng cô em chồng nhìn chúng nam nhân, kỳ thật cũng sớm đã bỏ lên trên nàng giường vượng. Thân là phụ nữ có chồng bối đức làm cho nàng cảm giác mười phần dày vò. Trần Mặc cũng là hảo luôn trấn an hồi lâu, hoàng hậu mới miễn cưỡng bình phục lại. Ngày mai còn có đại điện, trời chưa sáng liền muốn ngồi dậy, lo lắng ảnh hưởng trạng thái tinh thần của nàng, Trần Mặc thành thật thật giữ trước gối ôm, cũng không có tác quái. Gặp hoàng hậu đã lâm vào ngủ say, lúc này mới cẩn thận nghiêm túc ngồi dậy, đem ép trên người mình chân dài đẩy ra, vô thanh vô tức bỏ xuống giường, đứng tại bên giường, kéo qua chăn mỏng cho nàng đắp lên, tại tuyết gương mặt non nớt trên nhẹ nhàng mổ một ngụm. Chỉ là bị trưởng công chúa nhìn ra một chút mánh khỏe, liền đã hoàn thành dạng này. Nếu là ta nói cho nàng, quý phi nương nương đã sớm nhìn ra nàng uống trộm mực nước, còn không phải một đầu đâm vào tàng long hà đi. Xem ra có một số việc còn gấp không được, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Trần Mặc trong lòng thầm nghĩ, ly khai chiêu hoa cung, tại cung quần bên trong ghé qua. Lúc này đèn cung đình không sáng, đang ảm đạm đi màn trời dưới, to lớn cung quần phảng phất từng cái ẩn núp lấy cự thú. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, vừa lúc nhìn thấy cuối cùng một vòng dư hà tại cản cự cung lưu ly kim đỉnh trên tàn biến, lập tức triệt để chui vào che lấp bên trong. Nhớ tới Sở Diễm Ly từng nói qua, trong lòng không khỏi có chút phát lạnh. Ác Long à, đi ngang qua thương trấn môn thời điểm, trông thấy một đám cung nhân ngay tại vãng lai xuyên tòa, trong tay bưng lấy các loại lộng lây áo bào cùng đồ vật, mà Phạm Ti Khuê thì đứng ở trước cửa giám sát. Cẩn thận một chút, đừng đem đồ vật làm hư, đây đều là ngày mai tế tự phải dùng. Làm trễ mãi chính sự, các ngươi có mấy cái đầu đều không đủ chặt. Ừm. Trần đại nhân, ngươi làm sao tại cái này? Nhìn thấy Trần Mặc về sau, Phạm Ti Khuê không khỏi sửng sốt một cái. Trần Mặc hắng giọng, nghiêm túc nói, ngày mai Thiên Lân vệ muốn hiệp trợ giữ gìn hoàng thành trật tự, ta làm Vũ Lâm quân lang tướng, sớm tiến cung đến tuần sát một vòng. Phạm Ti Khuê đây là? Phạm Ti Khuê lắc đầu nói, vậy hạ long thể ôm được gì, từ thái tử thay tham gia ngày mai tế tự đại điện, bởi vì là lâm thời hạ lệnh, cho nên có vẻ hơi vội vàng. Trần Mặc lông mày trao lên. Đặc thù thời kỳ, thái tử làm quốc chi chữ quân, thay thế hoàng đế tế tổ vốn không thể gỡ trách nhiều. Nhưng bạn thọ tiết làm mỗi năm một lần thịnh điện, tại hai tháng trước lễ bộ liền đã bắt đầu chuẩn bị, có thể mắt thấy còn có mấy giờ liền muốn bắt đầu, mới lâm thời thông chi để thái tử ra trận. Cái này không khỏi cũng quá mức cho đùa. Phạm Ti Khuê hiển nhiên cũng đối này rất là không hiểu, bất quá hoàng đế tâm tư cũng không phải là người bên ngoài có thể ước đoán, đối với cái này cũng không có nói thêm cái gì. Thái tử điện hạ tình huống như thế nào? Trần Mặc hỏi. Điện hạ lần đầu đối mặt loại đại sự này, tự nhiên là có chút khẩn trương. Phạm Ti Khuê nói ra, bất quá cũng may có Lư thái sư áp trận, cũng là không cần lo lắng ra cái gì đường rẽ. Vậy là tốt rồi. Thời gian cấp bách, đừng để lỡ chính sự, hạ quan xin cáo từ trước. Trần Mặc chắp tay, liền chuẩn bị quay người ly khai. Trần đại nhân. Phạm Ti Khuê lên tiếng gọi hắn lại. Trần Mặc dừng lại bước chân, quay đầu lại nói, Phạm Ti Khuê còn có việc. Phạm Ti Khuê do dự một cái, nói ra, những ngày này thái tử một mực tại nhắc tới ngươi, hắn ở trong cung cũng không có gì bằng hữu, chỉ cùng ngươi trò chuyện tới. Đợi cho vạn thọ tiết về sau, Trần đại nhân nếu là rảnh rỗi, có thể tới Lâm Khánh cung ngồi một chút. Trần Mặc nhất thời im lặng. Từ lý trí phương diện tới nói, hắn phải cùng thái tử bảo trì cự ly. Nhưng nghĩ tới kia tiểu gia hỏa trên triều đình giúp hắn nói chuyện, phân biệt lúc lôi kéo tay của hắn lưu luyến không rời dáng vẻ, vẫn là gật đầu nói, tốt, ta nhớ kỹ. Phạm Ti Khuê nhẹ nhàng thở ra, triển lộ nét mặt tươi cười, Trần đại nhân đi thong thả. Dừng bước, Trần Mặc khẽ bước cằm, ly khai thương trấn môn, dọc theo cung đạo xuyên qua nội đình, hướng tây cung đi đến. Sở Hành tại trong lao biểu hiện sở dị thường, để hắn từ đầu đến cuối không an tâm đến, mặc dù cũng không tính mời nương nương xuất thủ, nhưng việc này khả năng liên lụy quá lớn, còn cần sớm báo cáo một tiếng. Tại Càn Thanh môn đợi đã lâu, một tên cung nhân mới khoan thai mà tới. Thật có lỗi, Trần đại nhân, nương nương lúc này không ở trong cung, không có cách nào gặp ngài. Cung nhân thấp người nói. Không tại. Trần Mặc cau mày nói, nương nương đi đâu? Cái này nô tỳ liền không rõ ràng. Cung nhân nói ra, hôm nay giờ thân nương nương liền xuất cùng, cũng không nói rõ chỗ, nô tỳ cũng không dám hỏi nhiều. Hứa Ti chính hẳn là biết rõ a. Trần Mặc nhìn quanh chu vi, nghi ngờ nói, làm sao cũng không nhìn thấy người nàng. Cung nhân biểu lộ có một chút cổ quái, thấp giọng nói, đoạn thời gian trước, nương nương ra lệnh, cấm chỉ Hứa Ti chính cùng Trần đại nhân tự mình tiếp xúc, về sau đại nhân lại vào cùng, sẽ an bài chuyên gia tiếp đãi ngài. Trần Mặc, xem ra là bởi vì lần trước tại dịch đình ngủ lại sự tình. Lấy nương nương tính cách, cứ việc ngoài miệng không nói, đoán chừng này lại mùi giấm còn không có tiêu đây. Thôi, vậy ta qua mấy ngày lại đến đi. Nô tỳ đưa ngài. Không cần. Ngày mai là thiên bẩm ngày, giờ dần đại điện liền sẽ bắt đầu, cự ly hiện tại cũng chỉ thừa khoảng 3 canh giờ, Trần Mặc dứt khoát chưa có trở về phủ, ly khai hoàng cung sau liền chạy ngoài chân phường phương hướng mà đi. Lúc này Thiên Lân vệ đã tán nha, giáo chàng có vẻ hơi trống trải. Đêm nay vừa lúc là Cửu Long Cương đang trực, này lại đang ngồi trên bậc thang xoa roi. Nghe được tiếng bước chân sau dương mắt nhìn lại, thấy người tới là Trần Mặc về sau, biểu lộ khẽ giật mình, Trần đại nhân, cái này đêm hôm khuya khoắt, ngài sao lại tới đây? Trần Mặc thuận miệng nói, dù sao cũng ngủ không được, liền tới đi dạo. Ngày mai nhân thủ tất cả an bài xong. Cửu Long Cương hồi đáp, sắp xếp xong xuôi, đều là thủy hỏa lưỡng ti tinh nhuệ, đã để bọn hắn sớm đi hoàng thành bên cạnh thăm dò. Ừm, vậy là tốt rồi, cẩn thận một chút chia ra chỗ sơ suất. Coi như chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, trên mặt công phu vẫn là phải làm đủ. Ti chức tâm lý nắm chắc. Trần Mặc đơn giản cùng Cửu Long Cương bàn giao vài câu, liền hướng phía nha thự nội bộ đi đến, đi tới chiếu ngục bên trong. Vừa tiến vào địa lao, ngục điện liền bước nhanh tiến lên đón, Trần đại nhân, ngài đã tới. Sở Hành nhưng có động tĩnh gì? Trần Mặc hỏi.
Không có.
Ngục Điện lắc đầu nói, từ khi ngài ban ngày thẩm vấn qua đi, đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại đây.
Đi, đi xem một chút.
Hai người dọc theo dưới thềm đá đến địa lao nhất chỗ sâu. Một cái nặng nề cửa đá đóng chặt lại, trước cửa đứng lặng lấy hai cái mặc áo giáp, cầm binh khí thủ vệ, khôi ngô thân hình cao lớn tựa như tháp sắt. Ngục Điện đi đến trước, lộ ra yêu bài. Thủ vệ xác định không sai về sau, đồng thời đưa tay giữ chặt vào cửa, hào quang hiện lên, tại một trận ầm ầm trầm đục bên trong, dày trọng thạch môn chậm rãi mở ra. Nội bộ là tĩnh mịch hành lang, treo trên vách tường đèn đồng chập chờn bất định. Hai bên nhà tù toàn bộ là độc lập một mình phòng, có thể chạm đến tất cả chất liệu đều là từ phá ma thạch chế tạo, nội bộ không gian cực kỳ chật hẹp, chỉ có thể dung nạp một người ngồi nằm. Cùng hắn nói là nhà tù, không bằng nói càng giống là cái tảng đá quan tài. Trần Mặc đi vào Sở Hành chỗ nhà tù trước, xuyên thấu qua ngón cái lớn nhỏ lỗ tròn trong triệu bộ nhìn lại. Nội bộ một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng lấy thị lực của hắn tới nói hảo không ảnh hưởng. Chỉ gặp Sở Hành bị cao cao dán tại hình trên kệ, rũ cục lấy đầu, rối tung tóc che khuất khuôn mặt, cả người tựa hồ vẫn còn trong hôn mê. Trần Mặc đưa tay tối động trên vách tường cơ quan. Giang rắc, nương theo lấy cơ quan nghiến răng thanh âm, hình trên kệ có mấy đạo hàn quang loẹt loẹt lưỡi dao đâm ra, trong nháy mắt liền đem Sở Hành thân thể xuyên thủng, lâm ly tiên huyết cốt cốt chảy xuôi mà ra. Nhưng mà Sở Hành không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ phản ứng nào. Ngục Điện ở một bên nói ra, nhìn hắn cái này trạng thái, hẳn là thần hồn bị hao tổn, trong thời gian ngắn sợ là không tỉnh lại. Thật sao? Trần Mặc trầm ngâm không nói. Theo lý thuyết, phù sinh mộng tác dụng phụ không về phần nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ là bị người đỉnh hảo thời điểm đả thương đầu? Tuy nói trước mắt không nhìn ra điều khác thường gì, nhưng trong lòng luôn luôn che một tầng che lấp, có loại dự cảm xấu. Chỉ cần chờ vạn thọ tiết kết thúc, liền có thể tùy thời động thủ, hoàn toàn kết cái này tai họa. Trần Mặc suy tư một lát, từ trong ngực lấy ra một viên ngọc bội, giao cho Ngục Điện, nói ra, nhất định phải đem hắn nhìn chằm chằm, nhất là ngày mai, nếu là phát đương nhiệm có gì khác thường, lập tức bóp nát ngọc bội, ta liền có thể có cảm giác biết. Hạ quan biết rõ. Ngục Điện đưa tay tiếp nhận. Nhìn qua Trần Mặc rời đi thân ảnh, trong lòng âm thầm nói thầm, Trần đại nhân có phải hay không có chút cẩn thận quá mức. Chương 295, Trần Mặc dấu ngủ phục vụ. Nương nương không thấy. 2, chương 295, Trần Mặc dấu ngủ phục vụ. Nương nương không thấy. 2, đem Sở Hành nuốt vào hát nhà, đã là có chút nhỏ nói thành to, bây giờ xem ra còn giống như không quá yên tâm giống như. Chẳng lẽ còn có thể có người đến tước ngục hay sao? Bất quá nghĩ đến Trần Mặc từ trước đến nay liệu sự như thần, vẫn là đem ngọc bội thu vào. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vấp nhất, dù sao cẩn thận một chút trùng quy không sai. Ầm ầm, cửa đá đóng lại. Trong phòng giam tĩnh mịch tím mắng. Sở Hành vẫn như cũ không nhúc nhích, hô hấp đều đều, nhưng mà kia rối tung sợi tóc bên trong lại lộ ra hai điểm tinh hồng quang mang, mang theo một chút hài hước cùng khắc cốt hận ý trần. Mực. Trần Mặc trở lại ti nha. Xuân Mèo chính ghé vào lồng bên trong ngủ gật. Hắn đi qua ngồi xuống, cách hàng rào đưa tay thọc mấy lần, nương nương, có đây không ở đây sao? Miêu ô miêu miêu mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn qua hắn. Nhìn thấy là Trần Mặc về sau, chậm rãi lật người đến, lộ ra mềm mại cái bụng, một bộ hướng cái này đâm biểu lộ. Xem ra nương nương thần thức xác thực đã rút ra đi ra. Trần Mặc âm thầm trầm ngâm, có thể cái này mấu chốt, nương nương có thể đi đâu đây? Suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra đáp án. Bất quá lấy nương nương tu vi, ngược lại không về phần gặp được nguy hiểm gì, không cần lo lắng quá mức. Lúc này, Trần Mặc giống như đã nhận ra cái gì, lông mày nhấc lên, đứng dậy hướng phía nội trạch phương hướng đi đến. Đi vào hậu viện phòng ngủ, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Két, ai? Trong phòng truyền đến một thân lệ quát. Chợt, một đạo hừng hực hàn quang liền phá không mà đến. Trần Mặc mặt không đổi sắc, rũa ra hai ngón tay, vững vàng kẹp lấy lưỡi đao, lệ bách hộ cũng tốt trong ngộng giết người. Chỉ gặp Lệ Diên quần áo mặc chỉnh tề, trong tay nắm lấy một thanh hẹp dài mà sắc bén mạch đao, phong nhận chính phun ra nuốt vào lấy khí mang. Nhìn ngươi tới là Trần Mặc về sau, cũng biết đem mạch đao thu hồi, Trần đại nhân, tại sao là ngươi? Ta còn tưởng rằng là cái nào không có mắt sai dịch. Cái này đều tán đáng giá, ngài đến ti nha làm cái gì? Mới từ trong cung ra, tiện đường tới xem một chút. Trần Mặc ngữ khí hơi ngừng lại, do hỏi, ngươi sẽ không phải là mỗi lúc trời tối đều ngủ ở chỗ này à? Không sai biệt lắm, dù sao trở về cũng là một người. Lệ Diên nhẹ giọng nói ra, ở nơi này, còn có thể trước tiên nhìn thấy đại nhân. Mặc dù đại nhân thường xuyên sẽ trốn việc. Trần Mặc im lặng. Lệ Diên phụ thân là trong quân võ tốt, sớm thời kỳ liền chiến tử xa trường, cũng không lâu lắm, mẫu thân cũng bệnh qua đời, trong nhà lại không có gì biết gần thân thích, chỉ còn lại nàng lẻ loi trơ trọi một người. Hắn đem Lệ Diên ôm lấy, đi vào bên giường ngồi xuống. Nếu không về sau đi nhà ta đi, dù sao nhà ta gian phòng có rất nhiều, nhiều người cũng có thể náo nhiệt một chút. Trần Mặc ôm tinh tế vòng eo, ôn nhu nói, đi nhà ngươi. Lệ Diên liên tục khoát tay nói, cái này không thích hợp, coi như ngươi không quan tâm, cha mẹ ngươi lại nên như thế nào nhìn ta? Sợ cái gì? Bọn hắn cũng không phải không biết rõ hai ta quan hệ. Trần Mặc có chút buồn cười nói. Lệ Diên nhớ tới ngày đó tại Thiên Lân vệ trước cổng chính, Trần Mặc ngay trước mặt Trần Chuyết, chính miệng nói mình là hắn tương lai nàng dâu. Trắng nón gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng đường đỏ, khẽ cắn cánh môi, ngượng ngùng nói, không cần, đại nhân có ý định này, ta liền đã rất thỏa mãn. Trần Mặc biết rõ tính tình của nàng, cũng tịnh chưa cưỡng cầu. Hai người lặng lặng ôm nhau, thật lâu qua đi, Lệ Diên lên tiếng nói ra, đúng rồi, trưởng công chúa bên kia rốt cuộc là ý gì? Ta nghe nói, nàng muốn cho ngài ở trước mặt thủ. Trần Mặc bất đắc dĩ nói, hiện tại nàng đổi chủ ý, chuẩn bị nhảy qua cái này trình tự, trực tiếp để ta làm phò mã. Phò mã? Lệ Diên trong lúc nhất thời có chút ngây người. Là một tên quân hộ đệ tử, nàng tự nhiên biết rõ trưởng công chúa trong quân đội địa vị, thậm chí đã từng một lần đem nó coi là học tập tấm gương. Mà bây giờ, vị này đã bình định Đông Nam chi loạn nữ tướng quân lại muốn lập gia đình. Mấu chốt là, gà vẫn là nàng nam nhân. Ngài đồng ý. Lệ Diên khẩn trương như vậy nói. Trần Mặc méo méo khuôn mặt của nàng, tức giận nói, làm sao có thể, ta giống như là loại kia vì thượng vị không từ thủ đoạn người sao. Bất quá bằng vào ta đối Sở Diễm Ly hiểu rõ, nàng sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, không chừng sẽ còn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Lệ Diên nghe vậy lâm vào trầm mặc. Trần Mặc mặc dù đối quyền thế cũng không nhu cầu danh lợi, nhưng đối sắc đẹp lại không có chút nào năng lực chống cự. Trưởng công chúa ngoại trừ thân phận tôn quý, tướng mạo cũng có thể xưng tuyệt mỹ, nếu như thật buông xuống tư thái đến dẫn dụ hắn, hướng nhược điểm của hắn tấn công mạnh, chỉ sợ người này sớm muộn cũng sẽ mắc câu. Bất quá, nói đi thì nói lại, Trần đại nhân bên người đều là thứ gì nhân vật? Liền xem như trưởng công chúa tới cũng phải về sau sắp xếp đi. Dù sao ai đồng ý ta cùng với Trần đại nhân, ta liền ủng hộ ai làm đại phụ. Ngay tại Lệ Diên nắm bước cằm, âm thầm suy nghĩ thời điểm, đột nhiên thân thể run rẩy một cái, hít sâu một hơi, tú mục trừng tròn xoe. Đại nhân. Trần Mặc cười tủm tỉm nói, dù sao còn có thời gian, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đem đao này trên lưng tính toán khí lại nhiều lắp hơn mới nói. Chờ đã, chờ một cái, đừng có dùng tay. Lệ Diên miệng thơm khẽ mở, cắn đầu vai của hắn, phát ra mơ hồ không do nỉ non, tại tĩnh mịch trong phòng ngủ quanh quẩn. Giờ xỉu ba khắc, bóng đêm dày đặc, thủy hỏa lưỡng ti nhân thủ đã tập kết xong xuôi. Trần Mặc đứng tại nha môn trước, đứng chắp tay, ánh mắt xem kỹ đám người. Lúc này Lệ Diên trên mặt còn mang theo chưa tan hết đỏ ửng, ánh mắt bên trong tràn ngập mấy phần giận buồn bực. Bất quá cùng thường ngày không đồng dạng, Trần Mặc lần này rất có phân tức, tựa như là đang cố ý trợ giúp nàng tu hành, lúc này không chỉ có không cảm thấy mỏi mệt, tại động huyền tử âm dương tam thập lục thuật ra chỉ dưới, trạng thái ngược lại tốt lạ thường. Dựa theo trước đó phân công, Hỏa Ti phụ trách hoàng thành phía nam cùng phía tây, mặt khác hai cái phương hướng thì giao cho Thủy Ti. Ba người một tổ, tại hạn định khu vực bên trong tuần tra, phát đương nhiệm có gì khác thường, trước tiên minh cảnh báo. Tất cả đều sốc lại tinh thần cho ta đến, không thể ra đương nhiệm gì sai lầm. Trần Mặc âm thanh trong trẻo ở trong trời đêm quanh quẩn. Rõ. Đám người ầm vang lên tiếng. Trần Mặc khua tay nói, xuất phát. Giá. Tất cả mọi người trở mình lên ngựa, hướng phía hoàng cung phương hướng chạy gấp mà đi. Quan tinh đài, thứ 50 tầng. Kỳ Thừa Trạch đứng chắc tay, một bộ màu thủy lam trường bảo tại trong gió đêm bay phất phới. Đứng tại cái này kinh đô chỗ cao nhất nhìn xuống dưới, cả tòa thành trì phảng phất đều thành phiên bản thu nhỏ xa bản, hắn ánh mắt thông qua quần quần sương khói, xa xa khóa chặt một đạo dục ngựa mà đến thân ảnh. Là hắn. Ngoại trừ căn cốt rất tốt, cảm giác cũng không có gì đặc biệt a. Cũng không biết rõ Lang Ngức Sơn kia lão gia hỏa rút cái gì điên, nhất định để ta coi như hắn mệnh cách. Kỳ Thừa Trạch âm thầm cô. Tại thiên bẩm ngày cùng ngày, giờ dần chính khắc, quốc quyền muốn đi trước ở vào Nam Giao Viên đồi đàn tế trời. Mà dựa theo lệ cũ, tại xuất cung trước đó, Khâm Thiên Giám muốn trước khởi động Khuy Thiên Kính đến quan tinh đo vận, bố thể cắt hùng. Khuy Thiên Kính có được vô thượng uy năng, có thể tạm thời xóa đi che đậy mệnh cách hỗn độn chi sương mù, có thể khám phá thiên cơ. Như thế cho khí, tự nhiên không thể thiệt động, bình thường đều bị phong ấn ở quan tinh này, thông qua Chu Thiên Tinh đấu đại trận bổ sung năng lượng chỉ có tại cử hành đại điện, hoặc là Giang Sơn náo động lúc mới có thể bắt đầu dùng. Mà Lăng Lức Sơn yêu cầu cũng rất đơn giản. Tại hắn dùng Khuy Thiên Kính khám phá thiên cơ lúc, tiện thể lấy nhìn xem Trần Mặc tướng mệnh như thế nào. Đây cũng không tính việc khó gì, mà lại cũng không có khả năng có người phát giác, cho nên Kỳ Thừa Trạch liền đáp ứng xuống. Chủ yếu trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ, có thể để cho Lăng Lức Sơn coi trọng như thế, cái này Trần Mặc đến cùng có cái gì đặc biệt chỗ? Trần Mặc an bài tốt nhân thủ, cùng Lệ Diên cùng đi đến hoàng thành cửa nam, tung người xuống ngựa, lặng lặng chờ đợi. Sau nửa canh giờ, đông, tiếng chuông vang lên. Màu đỏ thắm cửa chính chậm rãi mở ra. Nương theo lấy đều nhịp tiếng bước chân, mấy trăm tên người khoác kim giáp cấm quân từ hoàng cung đi ra, cầm trong tay bí đỏ mở đường. Phía sau cờ đen tung bay, mặt cờ có thêu ngũ trảo kim long, một giá phối lưu chín thất dị thú long câu lộc lây tượng lộ lộc cộc đi theo phía sau, phía trước có vài chục tên giá sĩ, phía sau lọng che dưới thì ngồi ngay thẳng một cái thấp bé thân ảnh. Thái tử thân mang trên đêm đen đỏ cổ lở phục, trên quần áo có thêu bốn trảo long văn, bên hông thắt đai lưng ngọc, đầu đội cửu lưu miệng quan, khuôn mặt nhỏ căng thẳng không có một tia biểu lộ. Tại tượng lộ hai bên, còn có hai thân ảnh rục ngựa chậm bí tùy hành. Khôi ngô dáng vóc đem màu đỏ thâm quan bảo cao cao chống lên, hoa dâm dâu quai nón tựa như ngân trầm, chính là trung thư lệnh kiêm thái tử thái sư, Lư Hoành Ngu. Mà đổi thành một cái nữ nhân thân hình thon dài, rực rỡ màu vàng kim giáp phiến phía trên điêu khắc lưu diễm ám văn, dọc theo thân eo thu hoạch bách điệp đối phượng, bả vai đúc có 9 cái lông vũ, treo một bộ tinh hồng phi phong. Từ xa nhìn lại, tựa như một vòng nhật nhật, tại trong màn đêm lộ ra phá lệ chói mắt. Cái này nữ nhân làm sao cũng tới. Mắt thấy đội ngũ đi tới gần, Trần Mặc lui lại hai bước, túi đầu xuống, yên lặng cầu nguyện đừng bị nàng phát hiện. Đáng tiếc sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hàng dài vừa lúc đứng tại trước mặt hai người, Sở Diễm Ly liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên rõ ràng ý cười. Trần Mặc, nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Hôm qua trưởng linh các từ biệt, có muốn hay không ta? Thanh âm tại tĩnh mịch trong bầu trời đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Trần Mặc. Chương 296, Hoàng hậu xuất cung. Tốt, tốt lớn tử vi tinh. Chương 296, Hoàng hậu xuất cung. Tốt, tốt lớn tử vi tinh. Nay thời dạ sắp tĩnh mịch, Sở Diễm Ly thanh âm lộ ra phá lệ rõ ràng. Cấm quân cùng giá sĩ nhom túi đầu thấp xuống, làm bộ cái gì đều không nghe thấy. Lư Hoài Ngu quay đầu qua đến, ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía hai người. Trần Mặc góc miệng giật giật, thanh âm phảng phất từ trong hàm răng gạt ra, thi chức thật sự là muốn chết điện hạ rồi. Ta cũng thế. Sở Diễm Ly cười tủm tỉm nói, may mắn ngươi ngày hôm qua giúp ta chữa thương, nếu không ta đều không có cách nào tham gia đại điển đây, bất quá chỉ là ra tay có chút không nhẹ không nặng, bóp người ta bây giờ còn có chút đau. Khu khu, điện hạ. Một bên Lư Xương cất thấp giọng nói, nhiều người phức tạp, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Sở Diễm Ly cũng biết rõ chính sự quan trọng, điểm đến là dừng, không nói thêm gì nữa. Không bao lâu, một giá xa hoa loan kiệu từ trong cung chậm chậm mà ra, thân mang mãng bảo kìm công công đi tại phía trước. Đi tới gần, đưa tay ra hiệu, loan kiệu vững vàng lơ lửng tại tượng lộ bên cạnh. Thái tử đứng dậy hành lễ, nhi thần gặp qua mẫu hậu. Màn kiệu nhấc lên một góc, hoàng hậu thanh âm bình tĩnh truyền đến, thái tử hôm nay thay đi quốc quân chi vụ, không cần đa lễ. Nhi thần minh bạch. Thái tử chậm rãi ngồi xuống lại. Có hoàng hậu ở một bên tùy hành, hắn tâm tình khẩn trương cũng hóa giải không ít, còn cách rèm châu lặng lẽ hướng Trần Mặc nháy mắt. Hoàng hậu điện hạ cũng muốn tham gia đại tế. Trần Mặc nhíu mày. Theo lý thuyết, tế thiên thuộc về dương tự, nữ tính là không thể tham gia, cho dù là cao quý hoàng hậu cũng không thể ngoại lệ. Sở Diễm Ly nhìn ra hắn nghi hoặc, truyền âm nói, thời kỳ phi thường đi phi thường sự tình, thái tử còn tuổi nhỏ, hoàng hậu lâm triều nhất chính, sắc lệnh quần thần, tùy giá áp trận cũng thuộc về bình thường. Chỉ cần không tiến vào tế tự hạch tâm khu vực, không coi là phạm ý. Trần Mặc nhíu mày nói, kia điện hạ vì sao cũng đi theo? Sở Diễm Ly lắc đầu nói, đoạn đường này con đường sốc này, dù sao cũng phải có người chiếu ứng, ta có thể được đem hoàng hậu bảo vệ tốt, vạn nhất xảy ra sai lầm, ngươi còn không phải đau lòng chết. Cái này nữ nhân thật đúng là lời gì cũng dám nói. Ai Trần Mặc không thèm để ý nàng, yên lặng đứng ở một bên, không lên tiếng nữa. Giờ dần một khắc, đông, nương theo lấy reo rắt tiếng chuông, xa xa hắc ám bên trong sáng lên một ngọn đèn sáng. Sau đó là thứ hai chén nhỏ, thứ ba chén nhỏ, không ngừng lan tràn lên phía trên, 59 ngọn đèn sáng theo thứ tự sáng lên, thẳng vào mây xanh, đem kia chừng trăm trượng sừng sững kiến trúc chiếu rọi vô cùng sáng tỏ. Quan tinh đài. Trần Mặc định thần nhìn lại, chỉ gặp cả tòa đài cao đều là từ đem thuần màu trắng vật liệu đá dựng, tầng tầng xen vào nhau, tựa như thang lên trời, mặt ngoài rèn luyện bóng loáng như gương, ẩn ẩn lộ ra phức tạp vân vân. Dõi mắt trông về phía xa, tại quan tinh đài trên cùng, một đạo thân ảnh màu xanh lam chính hướng tầng cao nhất leo lên. Chắp hai tay sau lưng, quần áo phân phật, mỗi một bước đều có thể vượt qua mấy trượng cự ly, tại biển mây bên trong lên như diều gặp gió, nhìn có chút phiêu dật xuất trần. Vị kia là? Trần Mặc có chút hiếu kỳ. Khâm Thiên giam chính, kỳ thừa trạch. Sở Diễm Ly nói ra, tinh thông vọng khí chi thuật, có thể su cắt tỷ hùng, đo lường tính toán quốc vận, giống như Lư Hoành Ngu, cũng là lão. Khu cụ, lão tiên sinh. Trần Mặc lườm Sở Diễm Ly một chút, ngươi nói là muốn nói lão bất tử a? Bất quá Khâm Thiên giám từ trước đến nay đều thấp, hắn vị này dám chính hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết rõ là Thiên Đô thành duy nhất bốc nói đại năng. Sở Diễm Ly nhún nhún vai, nói ra, ngươi đừng nhìn ta như vậy, xem bói việc này cũng chính là đổ cái tâm lý an ủi, đại nguyên đều loạn thành dạng gì, mỗi năm quan tinh, mỗi năm đều là đại cắt tròn nên ta chưa từng tin số mệnh, chỉ tin chính ta. Trần Mặc đối loại này bạo luận từ chối cho ý kiến. Có thể trở thành Khâm Thiên giám ti chính, tự nhiên không thể nào là giang hồ phiến tử. Đoan Trường liền xem như nhìn ra cái gì đồ vật, cũng không dám nói rõ, nếu không khẳng định sẽ dẫn tới rối loạn, còn dễ dàng gây hỏa thiêu thân. Đặc, kỳ thừa trạch leo lên thứ 59 tầng. Trong sáng ánh trăng tung xuống, ngọc thạch tính chất mặt đất phản chiếu lấy biển mây. Bình đài chính giữa, cất đặt lấy một mặt cao cỡ nửa người thanh đồng kính, tạo hình xưa cũ, mặt kính bịt lại nước sơn đen, khung kính biên giới dùng mực đỏ hỗn kim phấn khắc lấy tiên tiên bắc quái. Kỳ thừa trạch đưa tay ấn về phía hư không, lít nha lít nhít chữ triện tùy theo sáng lên. Đem vòng vòng đan sen trận pháp đều giải trừ về sau, nhấc chân hướng phía thanh đồng kính phương hướng đi đến. Đi vào trước mặt, đầu tiên là đối đông nam tây bắc bốn phương không mình hành lễ, sau đó cắn nát ngón cái tay phải ấn tại trên mặt kính, dùng tiên huyết làm mực phát họa. Động tác cực kỳ chậm chạp, mỗi một bút tựa như đều khiêng tiên quân áp lực. Cuối cùng một bút kết thúc, lớn như vậy khôn hai chữ đã thành hình. Kỳ thừa trạch nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa cái trán rỉ ra mồ hôi, không dám trì hoãn, trong miệng thì thảo niệm tục lấy, thái vi đế tọa, tử cực chí tôn, tam viên liệt túc, đều phụng ngươi thần. Can rượu rủ xuống tượng, khôn linh hiển hình. Mời bắt đầu chủ tịch, đồng ý ta quy thiên. Hô, tiếng gió được khởi. Đài cao thoáng chốc chấn động lên, giống như tinh huy quang mang dọc theo kiến trúc mặt ngoài đường bẩn chảy xiết, không ngừng rót vào quy thiên kính bên trong. Trên mặt kính nước sơn đen che kín vết dạng, một chút xíu bong ra từng mảng, thường hực hào quang chói mắt bắn ra mà ra, xông thẳng trời cao. Trần Mặc thấy cảnh này, mới bừng tỉnh. Nguyên lai cái này toàn bộ quan tinh đài, chính là một cái vô cùng to lớn tụ linh trận. Cần như thế to lớn năng lượng mới có thể khu động pháp khí, đến tột cùng sẽ mạnh đến cái gì tình trạng. Soạt, màn đêm tựa hồ bị xé toang một cái lỗ hổng. Xuyên thấu qua vết nước, có thể nhìn thấy trong vũ trụ mịt mờ vô ngần tinh hà. Cũng không phải là đứng im bức tranh, mà là trào lên hồng lưu, vô số chấm nhỏ lần theo tuyên cổ bất biến quỹ tích chậm rãi di động, tại màu mực bối cảnh trên vạch ra nhỏ vụn băng ngân. Đám người ngước đầu nhìn lên, hô hấp có chút gấp rút. Loại trang diện này mặc kệ trải qua bao nhiêu lần, vẫn như cũ sẽ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Trần Mặc cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, nghĩ đến chỉ có tại quan tinh đài tác dụng phạm vi bên trong mới có thể nhìn thấy cái này dị tượng. Đúng lúc này, hắn hình như có chỗ xem xét, tâm thần chìm vào thức hải. Chỉ gặp thương long thất tốc sáng lên hào quang, thật giống như bị lực lượng nào đó khiến động. Cái gì tình huống? Kỳ thừa trạch đứng tại bên cạnh đài cao, mi tâm cái kia đạo màu bạc đường dọc chậm rãi vỡ ra, ngắm nhìn đầy trời sao trời. Trong đó có một viên màu tím tinh thần phá lệ chú mục, ở vào trong tinh hà, quanh mình tinh thần đều lộ ra ảm đạm mấy phần. Đế tinh sáng tắt, triệu sơn hà hưng suy. Thử vi minh thì vạn dân an, thử vi ảm thì bạch cốt lạnh. Nhìn qua kia sáng tỏ đế tinh, Kỳ thừa trạch kéo lên một vòng tiêu dung, cao giọng nói, đế tinh độc diệu, đây là thịnh thế hiện ra. đại cát, đại cát ta. Thanh âm ở trong trời đêm quen quẩn, truyền vào trong thai của mỗi người. Soạn, các cấm quân quỳ một chân trên đất, tay phải nện ở trước ngực, chấn thanh nói, nô vương thánh minh, trời phù hộ đại nguyên. Nô vương thánh minh, trời phù hộ đại nguyên. Nhìn xem vô cùng mọi người hưng phấn, Sở Diễm Ly nhếch miệng, Duệ Bình nói, hoàng đế đều không có mấy hơi thở, còn ở lại chỗ này hô khẩu hiệu đây, bảo hộ đại nguyên cũng không phải thương thiên, là dục huyết phấn chiến tướng sĩ. Trời dám bản sự khác không có, tô son chắc phấn thái bình ngược lại là có một bộ. Lư Xương các nghe được gỡ ra mồ hôi lạnh, thật không thể đem cái này miệng phun hương thơm miệng nhỏ che. Chờ một chút, thật không đúng lắm, điện hạ ngài nhìn, có gì đáng xem? Sở Diễm Ly hơi không kiên nhẫn, thuận Lư Xương các ngón tay phương hướng ngửa đầu nhìn lại, biểu lộ đột nhiên cứng ở trên mặt. Chỉ gặp đầy trời ngôi sao kéo lấy quang vĩ không ngừng xoay tròn, chính giữa viên kia tinh thần càng phát ra loa mắt, từ một hạt bụi dần dần biến thành nắm đấm lớn nhỏ, đồng thời cự ly còn tại không ngừng kéo vào. Chương 296, hoàng hậu xuất cung. Tốt, tốt lớn tử vi tinh, hai chương 296, hoàng hậu xuất cung. Tốt, tốt lớn tử vi tinh. Đây là tất cả mọi người ngu ngơ tại nguyên chỗ. Bất quá hô hấp ở giữa, đế tinh đã treo đến trên không. Chân trời như là treo hai vòng ánh trăng, trắng bạc cùng tím đậm hòa lẫn, tản ra không thể nhìn thẳng huy hoàng uy áp. Tốt, tốt lớn tử vi tinh. Kỳ Thừa Trạch cũng có chút choáng váng. Làm Khâm Thiên giám giám chính, Thiên Đô thành nhất hiểu bói toán nam nhân, cũng chưa từng thấy qua loại tràng diện này. Chẳng lẽ thái tử thật đúng là thiên mệnh sở trung chân long, lần thứ nhất tham gia tế điển liền dẫn xuất dị tượng như thế? Phát giác được phía dưới trận trận bạo động, Kỳ Thừa Trạch lấy lại tinh thần, ý thức được loại này thời điểm nhất định phải trước vững chắc lòng người. Hắn hắng giọng, nói ra, đây là Ách, thất tinh hướng khuyết chi tượng, tử khí đông lai, thật là tường thụy, đại cát. Đại cát. A. Nói được một nửa, dư quang thiết gặp một màn, tiết hầu giống như là bị người bóp lấy. Khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Chỉ gặp phía dưới trong đám người, cái kia tên là Trần Mặc Nam tử ngay tại nhìn lên tinh không, nhìn cùng những người khác không có khác nhau, nhưng là tại hắn thiên mục bên trong, lại có thể rõ ràng trông thấy, người này quanh thân có màu tím khí mang lượn lờ, cùng viên kia cự hình đế tinh ở giữa liền lên một đạo vượt ngang chân trời của sáng. Đế tinh, là vì Trần Mặc mà đến. Đùa đùa dẫn a. Đế tinh đột nhiên giáng lâm, vậy mà không có quan hệ gì với thái tử, mà là bởi vì một cái quan võ. Kỳ Thừa Trạch chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Rất nhanh, hắn tiện ý biết đến điều này có ý vị gì. Việc này nếu là chuyến đi, không biết đến có bao nhiêu người rơi đầu, liền chính liền cũng phải đi theo gặp nạn. Đồ chó hoang lang ước sơn, ta đã cảm thấy không đúng chỗ nào, cái này lao già quả nhiên là tại cho ta đào hố. Không được, tiếp tục như vậy nữa, sợ là muốn ra đại họa. Hắn bước ra lui lại, đi vào khuy thiên kính bên cạnh, đưa tay đem phía trên chữa bằng máu biến mất. Mặt kính đột nhiên trở nên ảm đạm, lại lần nữa bị nước sơn đen che đậy, mà trong bầu trời đêm lỗ hổng kia cũng theo đó khép lại, màu tím ngọc bản biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa khôi phục tĩnh mịch, giống như không có cái gì phát sinh. Cuối cùng kết thúc. Trần Mặc căng cứng thân thể buông lỏng một chút, phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Tại viên kia màu tím tinh thần hiện lộ thời điểm, long khí liền bắt đầu bạo động, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, đem hết toàn lực mới đem áp chế xuống, kém chút liền bại lộ. Sở Diễm Ly tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhíu mày nhìn về phía Trần Mặc, thần sắc như có điều suy nghĩ. Lư Hoài ngu híp lại con người, góc miệng lơ đãng nhếch lên, giọng nói như trung đồng, tử vi giáng lâm, quốc vận tất sương, trời phù hộ ta đại nguyên. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức lên đường, tiến về Nam Giao Tế Thiên. Đây, cấm quân ầm vang lên tiếng, bí đỏ mở đường. Hộ tống tượng lộ hướng cửa thành nam phương hướng mà đi. Lư Hoài ngu cưỡi thượng cấp đại mã, đi vào Trần Mặc trước người, lên tiếng hỏi, "Trần đại nhân, có muốn cùng đi hay không?" "Ừm." Trần Mặc nghe vậy sững sờ, lắc đầu nói, "Hạ quan còn muốn tại hoàng cung phụ cận tuần tra." Lư Hoài ngu khoát khoát tay, nói ra, "Hoàng cung có thể xảy ra vấn đề gì? Ngược lại là tế đàn bên kia, hoàng hậu cùng thái tử đều tại, dung không được nửa điểm sai lầm." Lão phu nói đến thế thôi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi." Dứt lời, cũng không đợi hắn trả lời, trực tiếp tự dục ngựa mà đi. Trần Mặc mày nhăn lại, mặc dù lời nói này có chút không đầu không đuôi, nhưng lại để trong lòng của hắn bất an càng phát ra mấy liệt. Nhìn qua kia từ từ đi xa loan kiệu, hắn hơi chần chờ, lập tức trở mình lên ngựa, nói với Lệ Diên, "Diên Nhi, ngươi ngay ở chỗ này, không muốn đi động, ta đi một chút liền về." "Được." Lệ Diên cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói, "Đại nhân xem chừng." "Giá." Trần Mặc đưa tay vung roi, hướng phía đi xa đội nghi trượng đuổi theo. Sở Diễm Ly nhìn thấy một màn này, nghi ngờ nhìn về phía Lư Hoài Ngu, "Trần Mặc làm sao cũng tới, ngươi cùng hắn nói cái gì?" Lư Hoài Ngu thản nhiên nói, "Lão phu chỉ là làm chuyện nên làm, về phần kết quả như thế nào, liền giao cho thiên ý đi." "Lão giả, có chuyện nói thẳng, cùng ta túi cái gì vòng tròn đâu?" Sở Diễm Ly không nhịn được nói. Lư Hoài Ngu mí mắt nhảy lên, còn xin điện hạ chú ý dáng vẻ, chớ có để cho người ta chê cười. Sở Diễm Ly hoạt động một cái cất cốt, khớp nối cờ rốt rung động, cười lạnh nói, "Chờ quả đấm của ta nện vào ngươi trên mặt, ngươi liền biết rõ ai mới là chê cười." Lư Hoài Ngu thật sâu hô hấp, cố gắng khống chế cảm xúc. Cho dù lấy hắn dưỡng khí công phu, đối mặt cái này nữ nhân cũng sẽ có không kèm được thời điểm. Lư Xương các giật giật Sở Diễm Ly ống tay áo, thấp giọng nói, "Điện hạ, kia là cha ta." "Kia lại như thế nào? Liền cha ngươi làm những phá sự kia, đánh hắn đều là nhẹ." Sở Diễm Ly lạnh lùng nói, "Ngươi nếu là không cao hứng, cũng có thể đi đánh cha ta, ta dù sao không có ý kiến." Lư Xương các yên lặng cúi đầu. "Được, vẫn là tiếp tục giả vờ chết đi." Trong thành quán rượu, trong phòng ngủ đèn đuốc đều ảm, tiểu hòa thượng chính ôm gối đầu ngủ được ngủ say. Tuệ Năng khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt hơi khép, ngón cái thôi động Phật châu, trong miệng thì thào tụng đọc kinh văn. Đột nhiên, tiếng tụng kinh dừng lại. Tuệ năng con ngươi mở ra, tinh quang chợt lóe lên. Đứng dậy đi vào bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe, chỉ gặp xa xa trên đường phố Long Kỳ bay lên, nương theo lấy đều nhịp tiếng bước chân. Canh giờ đến, thả một, nên rời giường làm chính sự. Cấm quân đi ngang qua kinh đô, từ An Dương môn ra khỏi thành, hướng phía nam giao phương hướng mà đi. Chu vi phòng ốc dần dần thưa thớt, tầm mắt trở nên rộng rãi, phía trước mơ hồ có thể thấy được một tòa to lớn hành cung, tường đỏ cao ngất, cửa cung minh nga, văn võ bá quan sớm đã ở trước cửa xin đợi. Từ miếu chia làm tế đàn cùng trai cung hai bộ phận. Tại cử hành dương tự trước đó, thiên tử muốn trước nhập trai cung tịnh thân. Nghỉ ngơi một lát sau, tại quần thần chứng kiến dưới, leo lên tế đàn phần tuổi cao trời. Cấm quân tách ra xếp hàng, tựa lộ chậm rãi dừng lại, thái tử xốc lên rèm châu, nhấc chân đi xuống. Bái kiến thái tử điện hạ. Quân thần quỳ xuống đất dập đầu. Các khanh bình thân. Thái tử lên tiếng nói. Tạ điện hạ. Đám đại thần nhao nhao đứng dậy. Thái tử kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, ngại thanh mại khi nói, cô phụ quân phụ chi mệnh, tạm thay thiên bẩm chi lễ, không dám đi quá giới hạn, duy kính tiên pháp tổ, lấy nhận xa tác. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Luân Kiệu, lên tiếng hỏi, mẫu hậu còn có gì phân phó? Hoàng hậu cũng không lộ diện, cách màn kiệu thản nhiên nói, bệ hạ tạm chưa tự mình chấp chính, thái tử lấy chữa nhị chi tôn, đi quốc quân sự tình, chư khanh lúc này lấy nước lễ đối đãi, tổng tương đại điện. Thần tuân chỉ. Quân thân cúi đầu thở dài, không còn sớm sủa, trước vào cung đi, đừng để lỡ chính sự. Vâng. Thái tử tại một đám cung nhân chen chúc dưới, tiến vào trai cung bên trong. Hoàng hậu Loan Kiệu cũng theo đó đi vào theo. Khi đi ngang qua Trần Mặc bên người lúc, Kim Công Công bước chân dừng lại, thấp giọng nói, "Trần đại nhân, điện hạ xin ngài cũng đi vào một chuyến." Chương 297, Hoàng hậu, ngả bài, bản cung chính là ưa thích Trần Mặc. Tiên đoán ứng nghiệm thời điểm. 1. Chương 297, Hoàng hậu, ngả bài, bản cung chính là ưa thích Trần Mặc. Tiên đoán ứng nghiệm thời điểm. 1. Nam giao tử miếu là thái tổ tại khai quốc năm đầu xây thành, chiếm diện tích cực lớn. Ngoại trừ hạch tâm khu vực thiên đàn bên ngoài, còn thiết trí có năm gian hành cung, cung cấp hoàng thất ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nguyên bản tế thiên quá trình phi thường phức tạp lại trang trọng, trước đó, hoàng đế cần trước trai giới 3 ngày, cấm ngữ, cấm vui, cấm gần nữ sắc, lấy trạng thái tốt nhất tới đón tiếp thiên bẩm ngày đến. Nhưng từ khi Vũ Liệt thân thể ngày càng sa sút, toàn bộ quy trình liền bị trên diện rộng giản hóa. Thậm chí 2 năm trước cũng không từng xuất cung, vẹn vẹn từ Lư Hoài Ngu giờ cao miệng quan, theo Long Bảo cùng Trấn Quê, thay lên ngài, bởi vậy cũng có thể nhìn ra hoàng đế đối với Lư Hoài Ngu tín nhiệm trình độ. Trần Mặc đi theo Kim Công Công, một đường hướng hành cung đi đến. Đỉnh điện thành vòm cuốn hình, không lộ lương đống suy giác, được xưng là không lương điện ý dụ chứ không dám lên ép với thiên. Dưới mái hiên đấu cùng, đòn tay đồng đều từ lưu ly nung, vẽ có tinh mỹ màu bức tranh, chính giữa treo cao lấy mực đáy kim thư khâm như hạo thiên tấm biển. Trần Mặc chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác con mắt nói nhói, thật giống như bị cương châm đâm vào, vội vàng đem ánh mắt rời. Qua một hồi lâu mới lấy làm dịu. Kim Công Công mí mắt buông xuống, nói ra, này tấm kính trời biển, chính là thái tổ hôn đề, ẩn chứa đế vương bá liệt áp, mấy trăm năm qua cũng không từng tiêu tán. Mấy trăm năm. Trần Mặc có chút líu lưỡi, chỉ là một đạo khí tức liền có thể tồn tục lâu như vậy, thực lực đến mạnh bao nhiêu? Kim Công Công cười cười, nói ra, năm đó Cửu Châu quần hùng cùng nổi lên, đạo chủ, Phật Đà lần lượt xuất thế, cái nào không phải hoành ép một đời tồn tại. Nhưng tại thái tổ trước mặt, vẫn như cũng là cũng chỉ có thể xưng thần tiên cống, núi thở và tuế. Như vậy cảnh giới, há lại ngươi ta có thể ước đoán. Trần Mặc đối với cái này cũng có chút cho phép giải. Đại Nguyên thái tổ quật khởi tại không quan trọng, ngắn ngủi hơn 10 năm liền trọng chỉnh vạn dặm non sông, đặt vững Đại Nguyên vương triều cơ nghiệp. Trải qua thực sự quá mức truyền kỳ, Sảng Văn Nam chính cũng không dám như thế biết. Bất quá trị quốc cùng tu hành là hai việc khác nhau, cá nhân thực lực mạnh hơn, cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm, tất nhiên muốn nhờ ngoại lực. Kim Công Công thản nhiên nói. Trần Mặc thấp giọng nói, Công Công chỉ là ẩn tộc. Ẩn tộc? A. Kim Công Công bật cười một tiếng, khinh thường nói, ẩn thế không ẩn quyền, bản xuông không thanh tâm, miệng niệm nhàn mây trải qua, tay số bạch ngân đòi. Bọn hắn tự xưng là lá phương ngoại khách, kỳ thực bất quá là danh lợi nô thôi. Trần Mặc âm thầm gật đầu. Không hổ là các nhóm, nói chuyện chính là bén nhọn. Cái kia Thương Vọng Giã lấy áo vải tự xưng, một bộ không nhiễm hơi tiền thành cao bộ dáng, sau lưng lại kết giao quyền quý, ám thông cấp đối, thậm chí còn nhớ trưởng công chúa trong tay binh quyền. Luôn hành bất nhất, nghĩ chi lại người bật cười. Hai người một đường chuyện tiếm, xuyên qua cung hành lang, đi vào Thủy Hoa môn trước. Kim Công Công dừng lại bước chân, quay người nhìn về phía Trần Mặc, nghiêm mặt nói, năm đó sơn hà vỡ vụn, cường địch vây quanh, không phải mượn thế gia chi lực không thể tổn nước, đây là sự thật, nhưng triều đình vì thế nỗ lực cũng đã đủ nhiều. Nhưng bọn hắn lại như giỏi trong xương, lòng tham không đáy, lòng tham không đáy. Tư đúc binh giáp, giữ lại thuế má, mới sắt độc quyền bán hàng, hoang loạn triều cương. Điên cuồng hút lấy đại nguyên huyết dịch, một khắc không được ngừng. Nói đến đây, Kim Công Công lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi, đổi lại Trần đại nhân, cảm thấy nên như thế nào giải quyết việc này? Ta. Trần Mặc có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hơi trầm ngâm, nói ra, phi thường lúc, làm đi phi thường sự tình, cho dù mang tiếng xấu, nếu là có thể đổi hậu thế trăm năm an ổn, cũng là đáng. Kim Công Công truy hỏi, cụ thể nói một chút. Trần Mặc lắc đầu, hạ quan vị ti nói cao, sợ có không ổn. Kim Công Công khoát tay nói, bất quá là nói chuyện tiếng thôi, ra miệng ngươi nhập hai ta, đại nhân không cần thận trương. Ách, tốt ta. Mặc dù không hiểu rõ cụ thể tình huống, nhưng loại chuyện này, nói cho cùng cũng liền mấy cái như vậy trình tự. Đa đối phương nói đều nói đến phân thượng này, Trần Mặc cũng không có gì tốt lo lắng, gàn từng chữ, tung hắn kiêu ngạo, nuôi to lớn tội, trước cắt cánh chim, lại bị căn cơ. Kim Công Công ánh mắt chớp động, sau đó thì sao? Trần Mặc thanh âm theo bản năng đệ thấp, cuối cùng làm tuyệt hắn huyết mạch, chạm thảo trừ can, dùng tiên huyết đem thế gia tồn tại vết tích tẩy đi, đã tự xưng ẩn tộc vậy liền để bọn hắn triệt để biến mất tại bụi bặm lịch sử bên trong. Kim Công Công biểu lộ ngưng lại, sau đó góc miệng chậm rãi nhấc lên, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Không sai, nợ máu chỉ có dùng tiên huyết mới có thể rửa sạch. Trần đại nhân, nhà ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi. Lời này Trần Mặc nghe có chút quen hay, giống như ngày hôm qua trưởng công chúa cũng là nói như vậy. Xem ra chính mình vẫn rất nhận người ưa thích nha. Kim Công Công đưa tay vén rèm cửa lên, nói ra, Trần đại nhân lời nói, nhà ta nhớ kỹ, mời đến đi. Tạ Công Công. Trần Mặc cảm giác có chút không đầu không đuôi, nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều. Đi vào nội điện, chỉ gặp hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở trên đế, thái tử đứng tại trước mặt nàng, túi đầu lắng nghe lời dạy dỗ. Mà Sở Diễm Ly đã rút đi kim đáp, thay đổi một thân dệt kim váy dài, nghiêng dựa vào bên cửa sổ, vẻ mặt ngáp một cái. Ti trước gặp qua ba vị điện hạ. Trần Mặc không mình hành lễ. Thái tử nhìn thấy hắn về sau, con mắt lập tức sáng lên, Trần Mặc, đã lâu không gặp nha, sau đó nhớ ra cái gì đó, thần sát thú liễm, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, trước đó ngươi nói sẽ tìm đến ta chơi, kết quả một lần đều chưa có tới. Nói chuyện không tính toán gì hết, ta cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi tốt. Trần Mặc giải thích nói, ti chức trong khoảng thời gian này quá bận rộn, đây không phải là nghe nói điện hạ xuất cùng, lập tức liền theo tới sao?
Thật,
ngươi là vì ta tới. Thái tử biểu lộ lại cấp tốc từ âm chuyển tinh, chắp hai tay sau lưng, hừ hừ nói, xem ở ngươi trung thành như vậy phân thượng, ta liền không so đo với ngươi nha. Trần Mặc nháy mắt mấy cái, kia hai ta còn tốt chứ? Thái tử khuôn mặt đỏ bừng, nghiêm túc gật đầu nói, ừm, chỉ cần ngươi đừng có lại gạt ta, vậy liền vẫn là ta tốt nhất bằng hữu. Sở Diễm Ly gặp Trần Mặc đem thái tử dỗ đến sừng sốt một chút, biểu lộ có chút cổ quái. Người này không riêng gì nữ nhân duyên vô cùng tốt, hai tử duyên tựa hồ cũng đồng dạng không tệ. Không còn sớm sủa, trước mang thái tử đi tắm tình thân, chuẩn bị tế điện đi. Lúc này, hoàng hậu lên tiếng nói, vâng. Một bên cung nhân lên tiếng, mang theo lưu luyến không rời thái tử đi ra ngoài. Nội điện chỉ còn lại ba người, bầu không khí an tĩnh lại. Hoàng hậu dương mắt nhìn hướng Trần Mặc, cau mày nói, ngươi không phải hẳn là tại hoàng cung phụ cận tuần tra sao? Vì sao cũng theo tới rồi? Là Lư thái sư. Trần Mặc vừa muốn giải thích, Sở Diễm Ly hơi có vẻ nghiền ngẫm thanh âm vang lên, đó còn cần phải nói, tự nhiên là không yên lòng ngươi, ngươi chính là rơi cọng tóc, cái này ra hỏa đều phải đau lòng nửa ngày đây. Hoàng hậu nghe vậy chân mày nhíu càng chặt. Trần Mặc biểu lộ lạnh xuống, ti chức nghe không hiểu điện hạ đang nói cái gì. Ngươi là thật không hiểu, vẫn là chứa không hiểu? Sở Diễm Ly híp lại con ngươi, chẳng lẽ còn không phải để cho ta đem lời làm rõ rồi? Hoàng hậu quý vi quốc mẫu, dù không được như vậy chửi tới, còn xin điện hạ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đã biết rõ thân phận của nàng, ngươi còn dám làm ẩu? Điện hạ có chứng cứ, ta cũng không phải đang tra án, muốn chứng cứ làm cái gì? Có một số việc tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Hai người cách không đối mặt, mùi thuốc súng tràn ngập ra. Ngay tại kiếm này dương nọ trương trước mắt, hoàng hậu đưa tay gõ bàn một cái nói, trầm giọng nói, làm cản, các ngươi trong mắt còn có bản cung sao? Đem hoàng hậu động chân hỏa, hai người hừ lạnh một tiếng, rời ánh mắt. Trần Mặc rất rõ ràng, Sở Diễm Ly là nghĩ tại hắn cùng hoàng hậu quan hệ trên làm văn chương, thông qua loại phương thức này để đạt tới mục đích của mình. Nhưng cũng đúng như hắn nói, cái này chỉ là suy đoán mà thôi. Cho nên chỉ cần cắn chết không thừa nhận, đối phương liền không có biện pháp nào. Ly Nhi, hoàng hậu háng giọng một cái, nói ra, chuyện ngày hôm qua, Trần Mặc đã cùng bản cung nói qua, bản cung cứ gọi các ngươi tới, chính là phải thừa dịp này cơ hội đem lời giảng rõ ràng. Sở Diễm Ly nhíu mày nói, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, giữa các ngươi trong sạch, không có chút nào đi quá giới hạn tiến hành, hoàn toàn là ra ngoài yêu tài chi tâm, đúng không? Ngươi cảm thấy ta là ngốc? Sai. Hoàng hậu đưa tay đánh gãy, ngữ khí lạnh nhạt nói, bản cung cùng Trần Mặc ở giữa cũng không trong sạch, nên làm, không nên làm, tất cả đều làm, đây mới là bản cung muốn nói với ngươi. Trong điện yên tĩnh một sát na. Điện hạ. Trần Mặc ngây ngẩn cả người. Ngươi, ngươi nói cái gì? Sở Diễm Ly cũng không nghĩ tới hoàng hậu lại sẽ thản nhiên thừa nhận, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Hoàng hậu đứng dậy, sa hoa váy kéo trên mặt đất, chậm rãi đi vào Sở Diễm Ly trước mặt, một đôi mắt hạnh bình tĩnh nhìn qua nàng, đã ngươi không có nghe rõ ràng, vậy bản cung thì lặp lại lần nữa. Bản cung cùng Trần Mặc chính là ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Vô luận ngươi muốn chiêu cáo thiên hạ, vẫn là đương triều phát hiện, cũng không đáng kể, không ai ngăn đón ngươi. Nhưng ngươi nếu là muốn dùng loại phương thức này đến uy hiếp bản cung, vậy liền mười phần sai, bản cung không ăn ngươi một bộ này. Chương 297, hoàng hậu, ngả bài, bản cung chính là ưa thích Trần Mặc. Tiên đoán ứng nghiệm thời điểm. 2, chương 297, hoàng hậu, ngả bài, bản cung chính là ưa thích Trần Mặc. Tiên đoán ứng nghiệm thời điểm. 2, nhìn qua kia lạnh thấu xương ánh mắt, Sở Diễm Ly ngực căng lên, có loại bị chèn ép cảm giác. Đột nhiên phát hiện cái này quen biết nhiều năm hảo hữu có chút lạ lẫm. Nàng cũng học giật giật, thấp giọng nói, có thể ngươi dù sao cũng là hoàng hậu, ít cầm cái danh này tới dọa ta. Trước đây tiến cung, mọi người chỉ là theo như nhu cầu thôi. Những năm gần đây, ta cũng tận đến ứng tận chức trách, cho tới bây giờ đều không nợ ngươi cái gì. Hoàng hậu rôi ra nhu đề, lòng bàn tay hướng lên trên, kim quang nở rộ ra, một viên có khắc phụng tiên chi bảo hộ mực đóng dấu hiện hiện. Ngày này diệu ấn là ngươi cho ta, bây giờ trả lại ngươi, từ đây hai chúng ta thành, lại không liên quan. Nàng giống như ném rách dưới, tiện tay đem tượng trưng cho quyền hành hộp mực đóng dấu ném xuống đất, ung ngụ cục lăn đến Sở Diễm Ly dưới chân, ngựa khí mang theo vài phần cơ ngước, ngươi có thể đi hỏi một chút Ngọc Cú Hàn, có nguyện ý hay không làm cái này hoàng hậu, dù sao ta là làm án. Trần Mặc, chúng ta đi. Dứt lời, thẳng bay người hướng phía cửa chính đi đến. Trần Mặc không nói gì, yên lặng đi theo sau. Sở Diễm Ly hai tay nắm chặt, lúc này mới ý thức được, chính mình tựa hồ sai không hợp thói thường. Chuyện này cho tới bây giờ đều không phải là hoàng hậu uy hiếp, tương phản, là nàng hẳn là nghị trăm phương ngàn kế bảo thủ bí mật này, bởi vì hoàng hậu có thể tùy thời bỏ gánh, nhưng nàng không được. Vân vân. Mắt thấy hai người muốn đi ra cửa chính, Sở Diễm Ly nhặt lên hộp mực đồng dấu, thân hình lóe lên, ngăn tại trước mặt bọn hắn. Hoàng hậu bước chân dừng lại, thản nhiên nói, còn có việc. Sở Diễm Ly nói ra, coi như ngươi không quan tâm hoàng hậu chi vị, chẳng lẽ năm đó thủ cũng không muốn báo. Hoàng hậu sầm mặt lại, Sở Diễm Ly thấy thế vội vàng giải thích nói, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có muốn uy hiếp ngươi ý tứ. Ta là muốn nói, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác, ngươi tiếp tục giúp ta duy ổn triều đình, mà ta đến thay ngươi giải quyết năm đó mối hận cũ. Đã nghĩ hợp tác, liền muốn xuất ra hợp tác thái độ. Hoàng hậu nâng lên cằm, chậm rãi nói, có thể ta cũng không nhìn thấy ngươi có dù là một chút xíu ấy nấy. Thật xin lỗi, mới là ta ngôn từ quá kích. Sở Diễm Ly thấp giọng nói. Hoàng hậu lắc đầu nói, ngươi không nên nói xin lỗi ta, mà là hẳn là cho Trần Mặc xin lỗi. Sở Diễm Ly sững sờ, bằng, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi những ngày thời gian hoang đường cử động, cùng hắn bất kể hiếm khích lúc trước nhiều lần cứu ngươi, chẳng lẽ chính ngươi trong lòng không có số? Hoàng hậu lạnh lùng nói. Thế nhưng là hắn đem cái mông ta đều đánh sưng lên, còn bắt ta nơi đó. Sở Diễm Ly trong lòng có chút buồn khổ, nhưng lại không dám mạnh miệng, chỉ có thể kiên trì nói ra, Trần đại nhân, thật có lỗi, trước đây thật thất lễ, mong rằng đại nhân không muốn chú ý. Trần Mặc thưởng thức nàng kinh ngạc dáng vẻ, vuốt cằm nói, không sao, ta người này chưa từng mang thủ, ngày sau chú ý phân tức là được, nếu có thể cách ta xa một chút thì tốt hơn. Sở Diễm Ly gương mặt đỏ bừng lên, răng hàm đều nhanh cắn nát. Vốn là muốn dùng loại phương thức này nắm bọn hắn, không nghĩ tới hoàng hậu không theo sáo lộ ra bài, ngược lại là rời lên tảng đá đập chân của mình. Kia hợp tác sự tình. Hoàng hậu đưa tay đem hộp mực đóng dấu cầm trở về, thần sắc tựa như xuân phong hóa vũ, cười nói ra, xem ở ngươi biểu hiện coi như không tệ phân thượng, bản cung liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi đi, bất quá về sau cũng không cho phép làm loạn nha. Biết rõ. Sở Diễm Ly chần chờ một lát, nhẹ giọng hỏi, Ngọc Thiền, hai ngươi thật đã vậy, vậy cái qua. Khu khu. Hoàng hậu kém chút bị nước bọt hát đến, liếc nàng một cái, tức giận nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Không nên hỏi đừng hỏi. Tế điện lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi nhanh đi chuẩn bị một cái đi. Tốt ta. Sở Diễm Ly mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng biết rõ chính sự quan trọng, quay người ly khai nội điện. Điện hạ, ngươi mới. Trần Mặc vừa muốn nói chuyện, đã thấy hoàng hậu thân thể căng thẳng mềm nhũn ra, vô lực dựa vào hắn, tuyết nghị gương mặt bên trên đỏ ửng dày đặc, thế mà thật nói ra khỏi miệng, quá, quá xấu hổ. Tiểu tặc, bản cung nhịp tim thật nhanh. Nhìn qua kia chập trùng không chừng bộ ngực sữa, Trần Mặc đưa tay đè lên, cẩn thận cảm thụ một phen. Ân, tiếng tim đập sát thực rất lớn. Chán ghét, chớ làm loạn, vạn nhất Ly Nhi giết cái hồi mã thương làm sao bây giờ? Hoàng hậu thân thể run rẩy một cái, hờn dỗi đánh hắn một cái. Trần Mặc có chút buồn cười, điện phía dưới mới đều trực tiếp ngả bài, làm sao hiện tại ngược lại xấu hổ rồi? Đây không phải là không có cách nào nha. Hoàng hậu bất đắc dĩ nói, trên đường tới bản cung cẩn thận nghĩ nghĩ, lấy Ly Nhi tính cách, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng không thể thật làm cho ngươi cho hắn làm phò mã a. Thà rằng như vậy, còn không bằng chủ động xuất kích. Trần Mặc hiếu kỳ nói, vạn nhất trưởng công chúa cuối cùng không có nhà ra làm sao bây giờ? Hoàng hậu nói thẳng nói, cùng lắm thì liền nhất phách lưỡng tán thôi, dù sao cái này hoàng hậu chi vị bản cung đã sớm không muốn ngồi, vừa vặn nhờ vào đó cơ hội thay cái cách sống. Trần Mặc nhất thời không nói gì. Mới hoàng hậu nhìn như là đang hư trương thanh thế, kỳ thực đã làm tốt đập nồi dìm thuyền dự định. Mà hết thảy này cũng là vì cùng với hắn một chỗ. Bất quá Trần Mặc còn có một điểm nghi hoặc, do hỏi, trưởng công chúa nói báo thủ là có ý gì? Hoàng hậu thần sắc hơi dừng lại, trầm mặc một lát, lắc đầu nói, việc này nói rất dài dòng. Đông, tiếng chuông du dương vang lên. Canh giờ đến, có chuyện gì các loại kết thúc sau lại nói đi. Hoàng hậu tại trên mặt hắn nhẹ nhàng mổ một cái, ngượng ngùng mà kiên định nói, dù sao ngươi nhớ kỹ, vô luận khi nào, bản cung tâm ý cũng sẽ không cải biến. Ti chức cũng đồng dạng. Trần Mặc nghiêm mặt nói, điện hạ mãi mãi cũng là ti chức bà bối. Phi, buồn nôn chết rồi. Hoàng hậu xì một tiếng, gương mặt xinh đẹp tựa như hoa tiêu, nhưng giữa lông mày rào rạt tình ý lại càng phát ra nồng đậm. Cùng hoàng hậu ngắn ngủi vớt ve an ủi một lát, Trần Mặc liền ly khai hành cung, xuyên qua cựu khúc hành lang, đi tới một mảnh rộng lớn đất trống bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, đen nghịt cấm quân đứng lặng tại chu vi, tinh kỳ bay lên, văn võ bá quan trên quảng trường xếp hàng, chỗ đứng đều nhịp. Quảng trường chính phía trước, tọa lạc lấy một tòa kiến trúc khổng lồ, tổng cộng có 3 tầng sân khấu tạo thành, chỉnh thể từ bạch ngọc xây trúc, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Chu vi có 9 cái cao ngất cột đá chèo chống, toàn thân đen như mực, phía trên điêu khắc xoay quanh kim long, vậy và móng tất hiện, sinh động như thật, nhìn kỹ lại không hiểu có loại tim đập nhanh cảm giác. Đây cũng là viên khâu, lại tên Cửu Long Đài. Ngoại trừ tế điện bên ngoài, các đời hoàng đế sắp đến vị trước đó đều muốn leo lên này đài, phần củi cao trời, chứng minh bản thân là thiên mệnh sở trung nhân chủ. Sở Diễm Ly không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, lên tiếng giảng giải. Người này làm sao đúng là âm hồn bất tán? Trần Mặc ánh mắt cổ quái lườm nàng một chút. Sở Diễm Ly cũng sợ chút xấu hổ, thấp giọng nói, ta đúng là không nghĩ tới, Ngọc Thiền có thể vì ngươi làm được loại trình độ này, nhưng nói đi thì nói lại, quyết định của ta vẫn như cũ sẽ không cải biến. Trần Mặc biết rõ nàng là chết đầu óc, cũng lời nhiều lời, lẩm bẩm, Cửu Long Đài. Danh tự này làm sao nghe được có chút quen tai đây? Lần này Vũ Liệt để thái tử thay lên đài, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Sở Diễm Ly con ngươi hơi trầm xuống, nói ra, điều này đại biểu thái tử đã được đến thiên điệu tán thành, là cố định quốc quân. Cái này cũng không giống như là hắn có thể làm được ra sự tình. Trần Mặc liên tưởng đến đã từng trên người thái tử nhìn thấy phù văn, trong lòng cảm giác bất an càng phát ra mãnh liệt. Đông, tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Thái thượng tự lễ quan đem hy sinh, ngọc lụa cất đặt tại trước sân khấu. Sướng lễ quan cao giọng nói, Hạo Thiên thượng đế, giáng lâm đàn chỗ, nương theo lấy du dương sáo ngọc, tám giật múa chấp lông chỉ nhẹ nhàng nhảy múa, thân mang màu đen cổ nở phục thái tử tại đội nghi trượng hộ tông dưới, đi tới Cửu Long đài phía dưới, sau đó một mình leo lên cầu thang, hướng phía trên đài cao leo lên. Thân hình tại kiến trúc khổng lồ làm nổi bật hạ lộ ra 10 phần nhỏ bé. Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, ba bước dừng lại, chọn vẹn nửa khắc đồng hồ mới lên tới đài cao, đi vào thiên tâm thạch trước, chậm rãi quỳ xuống. Một bên phụng tước quan đi đến đây, đem bảo tước đưa cho thái tử. Thái tử sau khi nhận lấy, hai ngón dính rượu điểm tại miệng hồ, sau đó đem còn lại nước rượu đẩy vào bạch ngọc đất gạch bên trên, trong miệng tụng đọc, trời xanh quý mệnh, cầu phù hộ thương sinh. Tiên phụng thương bích, huyền tăng, độc châu, chỉ tiến kết tự. Nam nguyện mưa dương lúc như, vũ cốc phong đăng, hoàng đô củng cố, quốc gia kéo dài. Thanh âm non nớt theo gió phiêu tán, truyền vào trong thai mọi người. Lễ quan đem tế phẩm đưa vào thanh đồng trong lò lửa, trưởng cháy quan dùng cây châm lửa nhóm lửa tích ủi, tại hừng hực liệt diễm thiêu đốt dưới, hỏa lô ong ong run rẩy lên. Một lát sau, một đạo khói xanh từ lô miệng xuất ra, lên như diều gặp gió. Lễ bộ thượng thư gặp đây, thần sắc vui mừng, cao giọng nói, từ khí có nhật, khói xanh lăng tiêu, đây là trời thụ phần cháy chi tượng, điện hạ đức hợp càn khôn, lúc có thiên hạ thái bình chi tượng. Quần thần nhao nhao quỳ lạy, núi thở và tuế. Cùng trời cùng lâu, tổng ngày chứng minh, quả thật trời phù hộ đại nguyên. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến, dưới chân đại địa hơi run rẩy một cái. Đám người không khỏi ngẩn ra một chút. Cái gì tình huống? Tựa như là địa long thiên thân. Làm sao có thể, thiên đô thành chỗ trung châu, trăm ngàn năm qua chưa bao giờ có địa chấn. Đây là? Trần Mặc đột nhiên giật mình, trong đầu điện quang hiện lên, không được. Sau một khắc, mặt đất bỗng nhiên chắp lên hơn trượng, lập tức như sóng biển cuộn cuộn, gạch xanh thềm đá từng khúc bạo liệt. Nóng hổi rực liệt hỏa lưỡi từ kẽ đất bên trong phun ra ngoài, cả tòa quảng trường như là bị một cái bàn tay vô hình sinh sinh vỡ ra đến, bụi mù lôi cuốn lấy mùi lưu mình phóng lên tận trời, che đến nhật nguyệt tạm đạm. Là liệt nhân phấn, dưới mặt đất chôn liệt nhân phấn. Hoàng hậu điện hạ gặp nguy hiểm. Trần Mặc thân hình như điện, hướng phía hành cung phương hướng kích xạ mà đi. Nhìn qua kia bị liệt diễm thôn phệ, lung lay sắp đổ cung điện, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tử vi thủy chiếu cựu tiêu trọng, tiếp hỏa nhiên tấn cựu thị cung. Cái kia danh hiệu bản án, thế mà thật ứng nghiệm. Chương 298, đại tế ngày. Yêu tộc hiện thân. Đặc thù sự kiện phát động. Chương 298, đại tế ngày. Yêu tộc hiện thân. Đặc thù sự kiện phát động. Trước đây, Trần Mặc từ cái kia hóa hình huyết giao thể nội đạt được luồng thứ nhất long khí thời điểm, thu được tên là thiên sắc nhập mệnh xưng hảo. Cái danh xưng này không có bất luận cái gì kèm theo hiệu quả, chỉ có một bài ý nghĩa mập mờ không rõ thi tử, trường dạ dựa vào làn can nhìn cung vũ, đế tinh xa treo hàn tiêu bên trong. Thương vong khắp thán bằng ai hỏi, duy gặp cao thiên nguyệt giống như cung. Hắn vẫn luôn không minh bạch cái danh xưng này có tác dụng gì. Thẳng đến lần trước tại Hàn Tiêu cung, ngoài ý muốn tiến vào hỗn độn đạo vực thu được một sợi quy khư bản nguyên khí tức, cùng linh đài ở giữa thương long thất túc dung hợp lại cùng nhau, xương hào cũng theo đó phát sinh cải biến. Danh tự biến thành huyền thiên thụ mệnh giới thiệu cũng càng cải thành, tử vi thủy chiếu cựu tiêu trọng, tiếp hỏa nhiên tấn cựu thị cung. Sử sách pháp với dấu xương khô, câu nguyện treo cao vạn cổ không. Huyền thiên thụ mệnh, thiên bằng ngày. Quan tinh đài tử vi rủ xuống chiếu, bây giờ kiếp hỏa đốt cung. Nguyên lai cái này danh hiệu chân chính tác dụng, lại là tiên đoán. Trước hai câu đã ứng nghiệm, sau hai câu lại là cái gì ý tứ? Trần Mặc hướng phía hành cung bay lượn, nỗi lòng chập trùng không chừng. Thằng đến đinh thai nhức góc tiếng vang để hắn lấy lại tinh thần, rầm rầm rầm, toàn bộ quảng trường giống như bị xé nát tuyến chỉ, lửa cháy hừng hực từ kẽ đất bên trong phun ra ngoài. Bách quan mũ miệng tàn mát, chạy trối chết, có người bị đá vụn đập đầu rơi máu chảy, còn có người nửa thân thể kẹt tại nước há, chỉ có thể trơ mắt xem lửa lưới liếm láp mà tới. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, nương theo lấy địa mạch đinh thai nhức góc gào thét. Trang diện trong lúc nhất thời cực độ hỗn loạn. Bảy trận, một tên cấm quân thống lĩnh cao giọng quát, trấn thủ. Rõ. Bọn ầm vang lên tiếng, nhanh chân hướng về phía trước bước ra, tầm chắn trong tay giơ cao lên, đôi ánh mắt mang nở rộ, tạo thành một đạo hình tròn lồng ánh sáng, đem bắn ra tảng đá cùng hỏa diễm che chắn bên ngoài. Nhanh, tiến nhanh đi tránh một chút. Chớ đẩy a. Văn võ bá quan nhóm phát hiện điểm này về sau, tranh nhau chen lần hướng phía lồng ánh sáng bên trong chen tới. Nhưng mà địa chấn thực sự quá mức kịch liệt, từng cơn sóng liên tiếp, như là sóng to gió lớn liên miên bất tuyệt. Thỉnh thoảng có quân sĩ bị bạo tạc khí lang tung bay, vòng bảo hộ cũng theo đó sáng tối chập chờn, những người khác chỉ có thể tiếp tục đỉnh trên không thiếu, cắn răng gượng chống. Bá, mấy đạo thân ảnh đằng không mà lên, hướng phía Cửu Long đài bay lượn, trong miệng hô quát nói, hộ giá. Trước cứu thái tử điện hạ. Trần Mặc ánh mắt trong đám người đi tuần tra, phát hiện Trần Chuyết cùng Thẩm Hùng đứng chung một chỗ, trên quần áo dán phù lục, bị hào quang bảo hộ ở trong đó, xem ra là lao nương cho hộ thân phủ có hiệu lực. Gặp lao đầu tử an toàn không ngại, trong lòng hắn hơi định, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Với anh, to lớn mà xa hoa cung loan từ đó sụp đổ, hỏa diễm thuận mái hiên nhà trụ lan tràn lên phía trên. Chỉ một thoáng ánh lửa ngút trời. Hoàng hậu điện hạ. Trần Mặc lòng nóng như lửa đốt, vừa muốn một đầu xông tới, đã thấy quần quần trong khói dày đặc hiện lên một đạo kim quang. Ngay sau đó, thân mang minh hoàng váy xòe hoàng hậu từ phế tích bên trong đằng không mà lên, sau lưng có hộp mực đóng dấu hư ảnh hiện hiện, kim công công đứng ở một bên, tay áo vung dậy, hóa thành bàn tay vô hình đem cung nhân nhóm liên tiếp mò ra. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Trần Mặc đi tới gần, cẩn thận kiểm tra một phen, xác định đối phương lông tóc không tổn hao gì, mới nhẹ nhàng thở ra. Bản cung không có việc gì. Hoàng hậu nhìn qua trước mắt hỗn loạn cảnh tượng, sắc mặt nghiêm túc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Kim Công Công lên tiếng nói ra, cái này hiển nhiên không phải Địa Long Thiên Thân, mà là có dự mưu tập kích, kỳ quái là tạo thành như thế to lớn phá hư, trước đó nhưng không có phát giác được một tia nguyên khí ba động. Nói đến đây, hắn mũi thở giật giật, còn có cố gây mũi hương vị, tựa như là
xích xa. Trần Mặc thở sâu, trầm giọng nói, có người sớm chế xong liệt nhân vấn, cất đặt tại cái này từ trong miếu, ngòi nổ hẳn là ngay tại lư đồng phía dưới, nhóm lửa tích tụ thời điểm, thuốc nổ cũng theo đó dẫn bạo. Thế nhưng là tại đại tế trước đó, nhà ta còn tự mình đến đã kiểm tra, không có phát đương nhiệm có gì khác thường.
Kim Công Công nghĩ mãi không thông nói, muốn đạt tới loại hiệu quả này, cần liệt nhiên phấn cũng không phải số lượng nhỏ, nơi đây phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, đối phương lại như thế nào vận chuyển tiền đến?
Bởi vì thuốc nổ cũng sớm đã chôn dưới đất. Trần Mặc trong đầu những cái kia phá thành mảnh nhỏ manh mối toàn bộ sâu chuỗi. Trước đây Chu Tình An tại sở hành sai sự hạ tự mình khai thác mỏ, đồng thời cùng yêu tộc ký kết khế ước, nói là làm quan trọng nổ nát đại trận, thả yêu tộc vào thành. Có thể sự thật coi là thật như thế sao? Chu gia cùng Dụ Vương phủ đô bị lật ra cái đáy hướng lên trời, đã khai quật ra xích xa nhưng thủy chung đều không có tìm được. Dụ Vương phủ dưới mặt đất có hai đầu phá hỏng đường hầm, hắn từng tại phủ sinh mộng tôi miên hiệu quả dưới, hỏi tham qua sở hành đường hầm thông hướng phương nào. Mà sở hành chỉ nhắc tới đến một cái chín chữ, lời nói liền im bặt mà dừng. Bây giờ xem ra, cái này chín chỉ hẳn là Cựu Long Đài. Ý của ngươi là, sở hành đem đường hầm từ Vương phủ phía dưới một mực đào được nam giao, đồng thời sớm cất đặt tốt thuốc nổ. Nghe xong Trần Mặc giản lược nói tóm tắt tự thuật, hoàng hậu mày ngài nhíu chặt, vậy hắn mục đích là cái gì? Chuyện này với hắn tới nói lại có chỗ tốt gì? Ti chức có chút phỏng đoán, nhưng còn không dám hoàn toàn xác định. Dù sao thái tử lần thứ nhất tham gia tế điện, liền phát sinh loại chuyện này, không thể nào là trùng hợp. Chẳng lẽ nói, Trần Mặc quay đầu nhìn về phía Cựu Long Đài. Lúc này chấn động còn chưa kết thúc, khói đặc liệt hỏa bên trong, ba tầng ngọc đài lung lay sắp đổ. Mà kia chín cái đen như mực cột đá lại tựa như định hải thần châm, sừng sững bất động, quay quanh tại phía trên Kim Long phủ điều trong mắt sáng lên hồng quang, mở ra miệng to như chậu máu, tựa như vật sống ngửa mặt lên trời thét dài. Giống, tiếng gào thét chấn động lòng người, trong không khí quanh quẩn. Các cấm quân tâm thần kịch chấn, trong miệng mũi tràn ra tiên huyết, đỉnh đầu vòng bảo hộ lại dần dần tan rã. Sau đó một cái tiếp theo một cái, giống như diều đứt dây rơi vào trong biển lửa. Bọn hắn thậm chí liền kêu rên cũng không kịp phát ra, liền bị tạc thành mảnh vỡ, tàn chi nương theo lấy cháy đen huyết nhục tứ tán bay tứ tung. Cùng lúc đó, bày ra tại tế đàn đỉnh lưu đồng vẫn tại cháy hừng hực, mặt ngoài phù văn như con run rẩy rủa, theo chết đi cấm quân càng ngày càng nhiều, lỗ miệng tuôn ra khói xanh dần dần nhuộm thành đỏ như máu. Tinh hồng sương mù sông thẳng chân trời, che đậy trên không, cảm giác gáp bách mãnh liệt để cho người ta hít thở không thông. Có người nhanh chân hướng phía chỗ cửa lớn phi nước đại, kết quả lại đụng phải một tầng vô hình bức tường, té ngã trên đất. Sau đó bị rơi xuống cự thạch đện thành thịt nát. Không biết khi nào, cả tòa từ miếu đã bị trận pháp phong tỏa. Ầm ầm, không đợi đám người kịp phản ứng, nơi xa lại có một tiếng vang trầm truyền đến. Các ngươi mau nhìn, là Thiên Đô thành. Trần Mặc hướng phía phương bắc nhìn lại, con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim. Chỉ mỗi ngày bên cạnh ánh lửa ngút trời, tòa kia thấy ở xa xa thành trì chính toát ra quần quần khói đặc, cảnh tượng cùng nơi đây không có sai biệt. Không chỉ là Cựu Long Đài có thuốc nổ, Thiên Đô thành bên trong cũng có. Hắn đến cùng muốn làm gì? Thẳng đến thanh đồng hỏa lô toát ra sương mù đem trọn phiến bầu trời đều nhuộm thành đỏ sậm, Trần Mặc mới giật mình, nguyên lai lần này đại tế ngày tế phẩm, không phải cái gì dê bỏ hy sinh, mà là tùy hành cấm quân cùng dân chúng trong thành. Chương 298, đại tế ngày, yêu tộc hiện thân. Đặc thù sự kiện phát động, hai chương 298, đại tế ngày, yêu tộc hiện thân. Đặc thù sự kiện phát động. Cửu Long Đài. Thái tử ôm Lang Can, miễn cưỡng đứng vững thân hình. Nhìn trước mắt huyết tinh cảnh tượng thê thảm, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Hắn làm sao cũng muốn không minh bạch, chính rõ ràng niệm tụng lời khấn, là cầu nguyện mưa thuận gió hòa, lê dân an khang, tại sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Điện hạ xem chừng, nhanh chóng hộ giá. Mấy tên quan võ hướng phía đài cao bay lượn mà đi. Cự ly lưu đồng càng gần, khói đỏ liền càng thêm nồng đậm. Bất chi bất giác bên trong, bọn hắn hút vào sương mù càng ngày càng nhiều, thể nội chân nguyên lưu chuyển dần dần trở nên vương hữu. Vừa tiến vào Cửu Long Đài phạm vi, một cô áp lực thật lớn đột nhiên đấu đá mà đến, trực tiếp đem bọn hắn đập vào trên bậc thang, căn bản động đậy không được mảy may. Cái này mẹ hắn đến cùng là cái gì tình huống? Cấm quân thống lĩnh từng khả cái cổ nổi gân xanh, làm võ vệ tướng quân, nhị phẩm võ đạo tông sư, tại cái này cổ quái lực lượng áp chế xuống, thậm chí ngay cả ngón tay đều không thể động đậy. Nhưng vào lúc này, thái tử trên thân cũng phát sinh dị biến, màu đỏ phù văn từ cổ nở phục hạ lan tràn mà ra, cùng kia thanh đồng trên lò lửa hình dáng trang sức có chút tương tự. Hắn toàn thân run rẩy, hai mắt trắng dã, thân hình chậm rãi bay lên không, vô tận huyết vụ tựa như thủy triều đem hắn bao phủ trong đó. Điện hạ, từng khả bọn người muốn rách cả mí mắt, nhưng cũng không thể thế nhưng. Trần Mặc chú ý tới một màn này, biết rõ giải quyết việc này mấu chốt liền trên người thái tử, trầm tư một lát, lên tiếng nói ra, Kim Công Công, làm phiền ngươi canh giữ ở hoàng hậu điện hạ bên người, vô luận phát sinh bất luận cái gì tình huống, đều không cần ly khai nửa bước. Kim Công Công gật đầu nói, nhà ta nắm chắc, Trần đại nhân yên tâm. Hoàng hậu nhìn ra mánh khỏe, cũng không lo được tránh hiểm nghi, đưa tay giữ chặt Trần Mặc cánh tay, khẩn trương nói, tiểu tặc, ngươi muốn làm gì? Ngươi liền đợi tại bản cung trước mặt, cái nào đều không chính xác đi. Điện hạ yên tâm, ti chức tự có phân tất. Cái này huyết vụ không thích hợp, hút vào càng nhiều đối thực lực ảnh hưởng lại càng lớn, xem ra là có người muốn đem chúng ta vây ở cái này, lại mang xuống chỉ sợ sẽ có phiền toái càng lớn. Trần Mặc từ trong ngực lấy ra một viên hình người phụ lục, nhét vào hoàng hậu trong tay, nói ra, đây là thiên huyền thế tử phù, điện hạ mang ở trên người, có thể ngăn cản một lần chí mạng thương hại. Hoàng hậu biết rõ lúc này tình huống khẩn cấp, nói lại nhiều chỉ sợ cũng vô dụng, đem viên kia phủ lục lại nhét trong tay hắn, ngươi so bản cung càng cần hơn cái này đồ vật, tiểu tặc, ngươi nhất định phải lượng sức mà đi, tuyệt đối không nên mạo hiểm. Trần Mặc biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Trước mắt lại hiện ra một nhóm cực nhỏ chữ nhỏ, phát động đặc thù sự kiện, diệt yêu Chu Tả. Diệt yêu? Ở đâu ra yêu? Hô, đúng lúc này, trên không huyết vụ của quận, mơ hồ truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ, chất trưởng, chủ thượng quả nhiên có nhìn xa hiểu rộng, tới chính là thời điểm. Nhiều như vậy triều thần đều tại, kia là thái tử cùng hoàng hậu. Lúc này có thể kiếm lớn ha ha. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Nữ nhân đường cong linh lung, tướng mạo động lòng người, sau lưng có bảy đầu màu trắng đuôi cáo nhẹ nhàng lay động. Mà một người khác thì phải thấp bé rất nhiều, hất lên rộng lớn hắc bào, cả người ẩn nấp tại trong bóng tối, thấy không rõ khuôn mặt. Hơi có vẻ mất tiếng thanh âm từ mũ chụp xuống băng lên, "Tuyệt yêu, đừng quên chủ thượng phân phó, trước làm chính sự." "Biết rõ." Nữ tử tựa hồ đối với hắn mười phần e ngại, ngoan ngoãn gật đầu lên tiếng. Nam tử thấp bé từ trong tay áo lấy ra một viên màu đen hình nón, đâm vào hơi mở bức tường ngăn cản bên trong, rạch ra một đạo rưỡi người cao kẽ nước. Hai người từ vết nước chỗ chen lấn tiến đến, xem ra tựa như hoàn toàn không nhận cái này huyết vụ ảnh hưởng. Tuyệt yêu ánh mắt di động, trong đám người tìm, rất nhanh liền khóa chặt một trương tuấn lãng khuôn mặt. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt hắn, ngập nước con ngươi nhìn từ trên xuống dưới, hồng nhuận cánh môi có chút nhếch lên. "Ngươi chính là Trần Mặc?" Xem như tìm tới ngươi, Trần Mặc ánh mắt phát trầm, lạnh lùng nói, "Đúng dịp, ta cũng đang muốn tìm ngươi đây." Một bên khác, Tuyệt xương cốt chậm rãi rơi xuống trên đài cao, nhìn qua tại trong huyết vụ chìm nổi thái tử. Cái này đại nguyên tế điện thật đúng là mở ra mặt khác, dùng đồng tộc tính mạng xem như thế phẩm, so chúng ta yêu tộc cũng không tốt gì. Bất quá chủ thượng là thế nào biết rõ hôm nay xảy ra nhiễu loạn, thậm chí liên phá trận pháp khí đều sớm chuẩn bị tốt, như vậy tiên tri tiên giác thủ đoạn coi là thật doan người. Tuyệt xương cốt trong lòng âm thầm nói thầm, lần này chủ thượng phái bọn họ chạy tới chấp hành nhiệm vụ, tổng cộng có 3 kiện, trong đó 2 kiện chính là muốn bắt sống Trần Mặc cùng đại nguyên chữ quân. Về phần một chuyện khác, đã có người đi làm. Bá, ngay tại Tuyệt xương cốt chính chuẩn bị đưa tay bắt người thời điểm, đột nhiên trong lòng báo động, vô ý thức bước ra né tránh. Một đạo hừng hực kim quang sượt qua người, hai ngón tay chống không tan biến mất không thấy. Ừm. Tuyệt xương cốt quay người nhìn lại. Một cái dáng vóc cao gầy nữ tử không biết khi nào leo lên đài cao. Tóc đen buộc lên, hai chân thon dài, có thêu loan phượng dệt kim váy theo gió bay lên, giữa lông mày tràn ngập lạnh thấu xương sát ý vũ liệt. Thế mà còn tư thông yêu tộc. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tuyệt xương cốt đoạn chỉ trưởng phòng ra mầm thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như thường, thản nhiên nói, có thể không nhìn cái này vết sát ảnh hưởng, xem ra ngươi cũng không phải kẻ yếu, hiện tại đảo mệnh hẳn là còn kịp. Đảo mệnh? Sở Diễm Ly nghe vậy sững sờ, sau đó thân thể run rẩy lên, gương mặt xinh đẹp có chút và mẹo, góc miệng nhấc lên không ức chế được tùy tiện ý cười, thật có lỗi, lần đầu tiên nghe được loại lời này, thật sự là có chút khống chế không nổi, ha ha ha. Tuyệt xương cốt thần sắc hơi trầm xuống, không hiểu nổi lên một tia cảm giác nguy cơ, không tiếp tục nói nhảm nhiều, đưa tay tay phải, lòng bàn tay nhắm ngay nàng, một đạo vô hình gợn sóng khuấy động ra. Ông, hư không xé rách, Sở Diễm Ly đứng vị trí trống rông xuất hiện hơn một trượng trống rỗng, thiết diện vô cùng bóng loáng, nhưng mà người nàng nhưng không thấy bóng dáng. Đi đâu? Tuyệt xương cốt hình như có chỗ xem xét, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đầy trời huyết vân dày đặc bối cảnh dưới, một vòng liệt nhật treo cao không trung. Sở Diễm Ly quanh thân thiêu đốt lên hừng hực kim quang, váy dài đốt cháy hầu như không còn, phản phất giống như lưu diễm lân giáp bao khỏa toàn thân, che dưới mặt, hai con ngươi phản phất giống như chấm nhỏ chói mắt. Ngươi tựa hồ không có làm rõ ràng, nên chạy chối chết người là ai a? Sở Diễm Ly chắp tay trước ngực, vô số đạo kim tuyến từ đầu ngón tay xuyên suốt mà ra, trên không trung xen lẫn, tạo thành một thanh quán thông thiên địa màu vàng kim cự kiếm, tản ra để cho người ta sợ hãi kinh khủng uy áp. Nàng không riêng muốn chém giết trước mắt cái này yêu ma, còn muốn đem cái này cựu long đài cùng nhau chém thành hai nửa. Đám người hỗn loạn bên trong, Lư Hoài Ngu hai tay chắp sau lưng, tựa như cương đình đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, không tránh không né. Những cái kia bẩy ra đá vụn cùng hỏa cầu, giống như đều đang tận lực trốn tránh hắn, thậm chí liền góc áo cũng không từng dính vào. Nhìn qua kia trên đài cao rằng có một người một yêu, cùng thần sắc thống khổ thái tử, Lư Hoài Ngu mí mắt có chút nhảy lên, vác tại sau lưng bàn tay dùng sức nắm chặt. Vũ Liệt. Chương 299, ngươi là Ngọc Cú Hàn. Trần Mặc ngươi có thể hay không đừng quăng? Chương 299, ngươi là Ngọc Cú Hàn. Trần Mặc ngươi có thể hay không đừng quăng? Nhìn qua nữ nhân sau lưng bảy đầu chập chờn đuôi cáo, văn võ ba quan thần sắc tràn đầy kinh hãi. Yêu tộc, thật là yêu a. Mau tới người, nhanh chóng đem này yêu cầm xuống. Triều thần đại hô tiểu khiếu. Nhưng mà đáp lại bọn hắn, chỉ có Tuyệt Liên băng lãnh mà hài hước tiếng cười, tuy nói chủ thượng chỉ yêu cầu đem Trần Mặc mang đi, nhưng nếu là đem những này nhân tộc quan lớn đều giết, chủ thượng hẳn là sẽ càng vui vẻ a. Đám người nhìn quanh chu vi, nhìn xem đầy đất thi thể, rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Phụ trách hộ vệ cấm quân cũng sớm đã chết bởi trong vụ nổ, mà còn lại quan võ hoặc là vì cứu giá bị vây ở cựu lòng trên này, hoặc là chính là hút vào quá nhiều huyết vụ, trạng thái hề bại suy sụp. Trong lúc nhất thời, lại không người có thể đứng ra đến cùng cái này yêu tộc chống lại. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là trời muốn diệt ta đại nguyên hay sao? Phùng Cẩn Ngọc thân hình lay động, thanh âm khô khốc. Một đám quan văn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ngày bình thường cao cư miếu đường bọn hắn, chưa từng trải qua loại tràng diện này. Tại đứng trước sinh tử thời điểm, quyền thế, địa vị, tài phú đều lộ ra không quan trọng gì. Vô luận là mấy phẩm đại quan, lúc này đều nghiễm nhiên thành dê đợi làm thịt. Tuyệt Liên thưởng thức bọn hắn sợ hãi bộ dáng, liếm môi một cái, loại này phát ra từ nội tâm sợ hãi để nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Ánh mắt ngừng trên người Trần Mặc, nhìn qua kia đạm mạc gương mặt, có chút hiếu kỳ nói, nhìn thấy ta, ngươi thật giống như không có chút nào kinh ngạc. Trần Mặc cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là phản hỏi, đây hết thảy là các ngươi bày kế. Tuyệt Liên nhún nhún vai, nói thẳng nói, ngươi nói tại Thiên Đô thành cùng Cựu Long phía dưới đài cất đặt thuốc nổ. Chúng ta nếu là có khả năng này, làm gì không dứt khoát đem hoàng cung nổ. Trần Mặc đấy mắt lướt qua một tia vẻ lo lắng. Đều ngược lại cái này thời điểm, đối phương không cần thiết nói dối. Đã không phải yêu tộc gây nên, đáp án kia tựa hồ đã bày ở trước mắt. Các ngươi tới thời cơ trùng hợp như vậy, còn chuyên môn chuẩn bị phá trận pháp khí, khẳng định là sớm nhận được tin tức. Là ai nói cho các ngươi biết? Trần Mặc dò hỏi. Đương nhiên là chủ thượng. Tuyệt Liên hai tay nâng ở trước ngực, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái, chủ thượng tiên tri tiên giác, không gì làm không được, đời này nhậm chức chuyện gì tình đều chạy không khỏi hắn hai mắt. Yêu chủ ạ. Nghĩ đến ban đầu ở Bắc vực trong núi hoang, vậy chỉ có thể xem thấu hết thảy đôi mắt, Trần Mặc trong lòng có chút phát trầm. Được rồi, xem ở chủ thượng đối ngươi coi trọng như vậy phân thượng, ta đã đầy đủ có kiên nhẫn. Tuyệt Liên nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, thần thái như thiếu nữ xinh xắn, có vấn đề gì chờ đi hoang vực, ngươi có thể tự mình hỏi chủ thượng. Trần Mặc đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ. Đừng lãng phí thời gian, đi theo ta đi. Tuyệt Liên đưa tay hướng hắn chụp tới, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt biến hóa, đột nhiên bước ra lui lại. Một đạo hừng hực thanh mang lướt qua, hiểm lại càng hiểm từ đầu vai sắt qua. Quần áo nổ vỡ nát, lộ ra mảng lớn da thịt nhắn nhủi trắng nõn. Thứ, còn kém một điểm. Trần Mặc hừ lạnh một tiếng, thoái ngọc đao không biết khi nào rơi vào lòng bàn tay, ngay tại vụ vụ rung động. Tuyệt Liên tiếu dung dần dần thu liễm, lông mày trao lên, xem ra ngươi làm ra lựa chọn sai lầm đây. Tuy nói chủ thượng yêu cầu bắt sống, nhưng nửa chết nửa sống, cũng coi là còn sống nha. Nàng rỗi ra hai ngón tay, xinh xinh quét ra mắt trái của mình. Tiên huyết đương theo lấy đục ngầu chất lỏng cốt cốt chạy xuôi mà xuống. Trần Mặc ý thức được không đúng, vừa muốn động thủ, Tuyệt Liên lại đem ánh mắt ẩm ẩm bóp nát. Một đạo u quang tràn ngập ra, giống như nước thủy triều bao phủ quanh mình không gian. Kim Công Công sớm có chuẩn bị, mang theo hoàng hậu phi thân lui lại, tránh thoát hát triều. Nhưng những người khác liền không có như vậy may mắn, bị u quang nhiễm về sau, động tác trở nên vô cùng chậm chạp, theo u ảnh không ngừng lan tràn lên phía trên, thân thể dần dần hóa đá, cuối cùng triệt để hóa thành ngưng kết pho tượng. Trần Mặc cùng Tuyệt Liên cự ly gần nhất, căn bản không né tránh kịp nữa liền bị hát triều bao phủ. Mắt thấy hóa đá bộ vị đã tới gần cái cổ, một viên ngọc thạch trống rông hiện hiện, nội bộ băng thủy lóng lánh hào quang, đen đen như mực cú ảnh đều bất lui. Ừm. Tuyệt Liên thấy thế hơi sững sờ. Mặc dù nàng là bị yêu chủ lâm thời cất nhắc lên, đền bù mậu chữ chống chỗ, lấy được yêu đồng cũng chỉ là duy nhất một lần vận dụng, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng cũng không có trình độ, là thực sự tông sư cảnh tiêu chuẩn. Kết quả lại không cách nào đột phá cái này linh ngọc phòng ngự. Ý thức được không thích hợp, Tuyệt Liên không chút do dự, đem một viên khác con ngươi lại lần nữa bóp nát. U ảnh thoáng chốc trở nên càng thêm đen như mực nồng đậm, mà ngọc thạch hình thành quang kén bị hắt triều đè xuống phát ra chói tai cho mình, như là sóng to gió lớn bên trong chìm nổi một chiếc thuyền con, nhưng thủy chung đều không có vỡ tan. Xem ra chỉ bay cơ không có gạt ta, cái này Mai Thanh Linh Ngọc đúng là chính bản. Ừm, tiền nợ có thể cân nhắc cho nàng xét giảm miễn một điểm. Trần Mặc hoạt động một cái gân cốt, lạnh lùng nói, khoa tay không sai biệt làm a. Giờ đến phiên ta. Bởi vì hút vào không ít huyết vụ, thể nội chân nguyên nhận áp chế, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực, hắn dứt khoát thu hồi toái ngọc đao, trực tiếp đem khiếu huyệt đều dẫn bạo. Giang giác, nương theo lấy gân cốt ma sát dị hưởng, thân hình cấp tốc cất cao, từng cục cơ bắp nổi gân xanh, tản ra hung thú ngang ngược khí tức. Sau đó đưa tay phải ra, khiêu khích giống như ngoắc ngón tay. Tuyệt Liên lông mày nhảy lên. Nàng biết rõ, tiếp tục như vậy xuống dưới, trong thời gian ngắn đều không làm gì được đối phương. Kéo quá lâu sợ là sẽ phải có biến số, thà rằng như vậy, còn không bằng tốc chiến tốc thắng. Nàng mở ra miệng thơm, góc miệng xinh xinh vỡ ra đến bên hai, sau đó đột nhiên khẽ hấp, đem hắc triều đều nuốt vào trong bụng. Xoẹt xẹt, hình thể đón gió căng phồng lên, đem quần áo nứt vỡ. Non miệng da thịt bị trắng như tuyết lông tóc bao trùm, tinh xảo khuôn mặt trở nên dữ tợn, trong miệng sắp hàng lít nha lít nhít răng nhọn, đen ngòm trong hốc mắt tràn ngập huyết quang. Trong nháy mắt, liền từ một cái dấu hiệu mỹ nhân, biến thành một cái to lớn hồ yêu. Một người một yêu đâu không nói nhảm, hướng phía đối phương chân phát phi nước đại, ở vang đụng vào nhau. Hoàng hậu xa xa nhìn xem một màn này, đầu ngón tay theo bản năng nắm chặt váy, ngựa khí cấp bách nói, Kim Ô, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian động thủ a. Kim Công Công thấp giọng nói, âm thầm khả năng còn ẩn giấu đi những địch nhân khác, đối với Lao Nô tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là bảo hộ điện hạ an toàn. Mặc dù đã đem hô hấp tần suất áp chế đến thấp nhất, vẫn như cũng lại nhận huyết vụ ảnh hưởng, trước mắt thực lực chỉ có thể phát huy ra không đến 5 thành. Tại loại này tình huống dưới, hắn nhất định phải theo sát tại bên cạnh hoàng hậu, không thể có bất luận cái gì hành động mạo hiểm. Bản cung không cần ngươi đến bảo hộ. Hoàng hậu trầm giọng nói, bản cung mệnh lệnh ngươi, lập tức đi giúp Trần Mặc chém giết cái kia hồ yêu. Tha thứ khó toàn mệnh. Kim Công Công lắc đầu. Đây là hắn lần thứ nhất kháng cự hoàng hậu ý chỉ. Ngươi. Hoàng hậu tức giận vô cùng, nhưng lại bắt hắn không có gì biện pháp, dứt khoát kéo lên ống tay áo. Cắn răng nói, tốt, đã ngươi không đi, vậy bản cung liền tự mình đi. Kim Công Công thấy thế vội vàng ngăn ở trước người, bất đắc dĩ nói, điện hạ an tâm chớ đổi, ngài dạng này tùy tiện nhúng tay, sẽ chỉ làm Trần Đại Nhân phân tâm. Lại nói, ngài muốn đối Trần Đại Nhân có chút lòng tin, cái kia hồ yêu ở trước mặt hắn lật không nổi cái gì bằng nước. Thật, hoàng hậu nửa tin nửa ngờ. Kim Công Công buông tay nói, lao nô nào dám lừa gạt ngài. Tốt, Trần Mặc nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bản cung liền chặt ngươi đầu. Nói được thì làm được. Hoàng hậu quanh tay, lạnh băng băng nói. Kim Công Công theo bản năng rụt cổ một cái. điện hạ đối Trần đại nhân thật đúng là quan tâm gấp a.